Chương 429, chém yêu đồ ma 9, chương 429, chém yêu đồ ma 9, Chu Diễn rõ ràng nhìn thấy, Cửu Anh tuy rằng có hai cái đầu bị chém xuống, nhưng miệng vết thương nhanh chóng co lại, hầu như không chảy ra bao nhiêu máu. Hơn nữa, miệng vết thương cũng rất nhanh lành lại, đồng thời hình thành từng cục thịt, còn đang nhanh chóng sinh trưởng. Cửu Anh xưng có 9 cái mạng, cho dù là tùy ý một cái đầu bị chém xuống, đều có thể lần nữa sinh trưởng ra. Thậm chí, chỉ cần trong 9 cái đầu có một cái bảo tồn được, vậy thì 8 cái đầu khác cho dù đều không còn, ngày sau đều sẽ từ từ mọc ra, chỉ là thời gian dài ngắn mà thôi. Cho dù là trong thượng cổ yêu ma, Cửu Anh cũng lấy sinh mệnh lực cường đại mà nổi danh. Cho nên, Cửu Anh dù bị chém xuống 2 cái đầu, càng nhiều là phẫn nộ và hung hãn, cũng không có bao nhiêu cố kỵ. Đi. Chu Diễn trong tay ném ra, một cái ấn chương lớn bằng bàn tay bay ra, giữa không trung nhanh chóng biến lớn, cuối cùng biến thành mấy chục trượng vuông bắn, đối với Cửu Anh chính là đập thẳng xuống, tản ra nồng đậm sắc bén và khí tức dày nặng. Đây là cao phẩm pháp bảo Liệt Sơn ấn, là từ Bạch Liên bảo khố lấy được. Từ khi có được, Chu Diễn vẫn luôn dưỡng trong cơ thể, còn chưa từng sử dụng qua. Đây cũng là bởi vì kẻ địch trước đó căn bản không xứng để hắn sử dụng. Còn có một phần nguyên nhân, đó chính là mỗi lần điều khiển pháp bảo, pháp lực tiêu hao đều cực lớn. Cao phẩm pháp bảo chỉ có trong tay hóa hư cảnh tu sĩ mới có thể bộc phát ra toàn bộ uy năng. Kẻ địch bình thường, Chu Diễn có ngự thi là có thể giải quyết, căn bản không cần dùng đến pháp bảo. Đây vẫn là Chu Diễn lần đầu tiên sử dụng pháp bảo, sau nhiều ngày hắn dưỡng, đối với pháp bảo khống chế đã thành thạo. Cửu Anh cũng không ngờ Chu Diễn có pháp bảo, lại còn là cao phẩm pháp bảo trong tay. Ngay lúc nó đang ra sức phát tiết, Liệt Sơn ấn trực tiếp đập xuống, trong nháy mắt đập nát 4 cái đầu của nó thành thịt nát, còn có nửa thân dưới cũng bị trọng thương, xương cốt vỡ nát một nửa. Nếu không phải vào thời khắc mấu chốt, trực giác của Cửu Anh nhắc nhở nó, e rằng không chỉ là 4 cái đầu và nửa thân dưới. Cao phẩm pháp bảo. Cửu Anh bị trọng thương sau, không nhịn được phát ra tiếng rít khàn khàn. Nó thông qua nhạc gia tử sĩ, đối với hoàn cảnh tu hành hiện tại đã có chút hiểu biết, biết tình hình hiện nay và thượng cổ khác biệt. Vì vậy, Cửu Anh mới có chút sơ suất. Nó làm sao cũng không ngờ, trong tay Chu Diễn lại có pháp bảo lợi hại như vậy. Thủ đoạn tấn công của Liệt Sơn ấn đơn giản mà mạnh mẽ, trực tiếp thẳng thắn. Cũng chính vì vậy, tuy Liệt Sơn ấn chỉ là cao phẩm pháp bảo, nhưng về uy lực đủ để sánh ngang với cực phẩm pháp bảo. Chu Diễn cũng là lần đầu tiên sử dụng pháp bảo, hắn nhìn thấy uy năng pháp bảo bộc phát ra, trong lòng cũng không khỏi cảm thán pháp bảo cường đại. Khó trách trong truyền thuyết, đạo hạnh và thực lực giữa các tu sĩ có lúc hoàn toàn không tương xứng. Trong đó nguyên nhân lớn nhất chính là vì pháp bảo. Pháp bảo đều có uy năng như vậy, vậy thì linh bảo cấp cao hơn chẳng phải càng cường đại hơn? Cùng lúc đó, trong lòng Chu Diễn âm thầm có một nghi hoặc. Dường như khi hắn giao thủ với Triệu gia, không thấy người Triệu gia sử dụng pháp bảo uy lực cường đại. Đợi đến lúc kiểm kê chiến lợi phẩm, dường như cũng không thấy pháp bảo nào. Đừng nói là pháp bảo phẩm cấp cao, ngay cả pháp bảo trung thấp phẩm cũng không có. Về phần pháp khí, các loại cộng lại có đến bạc kiện, nhưng Chu Diễn đều không mấy để ý, một phần làm phần thưởng phát xuống, một phần thu vào kho. Hiện tại không phải lúc nghĩ những chuyện này, ý niệm chỉ lóe lên trong đầu Chu Diễn rồi biến mất, liền đem tất cả sự chú ý đều đặt lên người Cửu Anh. Hắn đã chứng kiến uy năng của pháp bảo, tự nhiên là thừa thắng xông lên. Khoảnh khắc tiếp theo, Chu Diễn lần nữa thúc giục Liệt Sơn ấn trong tay. Cửu Anh cảm nhận được uy năng Liệt Sơn ấn tản ra, trên một cái đầu còn sót lại có vẻ sợ hãi, nhưng trên hai cái đầu khác lại lộ ra vẻ phẫn nộ đồng đậm, thân hình lao về phía Chu Diễn. Đây cũng là một nhược điểm của Cửu Anh, nó có 9 cái đầu, tức là có 9 loại suy nghĩ. Ngày thường còn có thể khống chế, nhưng một khi bị kích thích hoặc trọng thương, những suy nghĩ khác nhau đó chính là vấn đề lớn nhất của Cửu Anh. Giống như bây giờ, một cái đầu liều mạng lùi về phía sau, hai cái đầu điên cuồng lao về phía trước, kéo theo thân thể tuy là lao về phía trước, nhưng lảo đảo, trông rất không hài hòa. Đồ nhát gan, cùng chúng ta xông lên. Nhanh lên, không thể để hắn lần nữa thúc giục pháp bảo. Được, được rồi, mãi cho đến khi ba cái đầu của Cửu Anh đạt được sự đồng thuận, lúc này Chu Diễn đột nhiên vung tay. Chỉ thấy, một đạo kim quang lóe lên, Khổng Long Tỏa đã trói chặt Cửu Anh, cực lớn áp chế pháp lực của Cửu Anh. Khổng Long Tỏa cũng là cao phẩm pháp bảo, chủ yếu dùng để trói buộc và áp chế. Khổng Long Tỏa đối với Long tộc có tác dụng ức chế cực lớn, đối với thượng cổ yêu ma cũng có một mức độ áp chế nhất định. Chu Diễn vừa rồi bề ngoài là thúc giục Liệt Sơn ấn, nhưng trong bóng tối lại thúc giục Khổng Long Tỏa, tránh Cửu Anh chạy trốn vào thời khắc mấu chốt. Đặc biệt là Cửu Anh am hiểu thủy hỏa, nếu như lặn xuống nước, Chu Diễn muốn bắt hoặc trừ khử nó sẽ không dễ dàng như vậy. Vì vậy, Chu Diễn đã chuẩn bị mạo hiểm một chút, dựa vào cường độ thân thể đủ mạnh, dù có phải chịu một đòn, cũng phải dùng Khổng Long Tỏa trói chặt Cửu Anh. Lại không ngờ, Cửu Anh lại xảy ra sơ suất vào thời khắc mấu chốt, trực tiếp cho Chu Diễn cơ hội. Cũng khó trách thượng cổ yêu ma hầu như không lưu truyền đến hậu thế, chúng tuy mạnh mẽ, nhưng đều có những nhược điểm rõ ràng, gặp phải kẻ địch mạnh mẽ hầu như ngay cả cơ hội thoát thân cũng rất nhỏ. Pháp lực của Chu Diễn tuy hùng hậu, nhưng đồng thời thúc giục hai kiện pháp bảo, cũng gần như vắt kiệt pháp lực của hắn. Nhưng may mắn là kế hoạch mạo hiểm của hắn thành công, thuận lợi khống chế được Cửu Anh. Nhìn Cửu Anh bị Khổng Long Tỏa khống chế, trên khuôn mặt tái nhợt của Chu Diễn lộ ra một tia ý cười. Khoảnh khắc tiếp theo, Liệt Sơn ấn lần nữa bay lên không. Cửu Anh bị Khổng Long Tỏa trói buộc sau, trên ba cái đầu cũng lộ ra vẻ mặt bất ngờ, sau đó là điên cuồng dãy rủa. 9 cái đầu mất đi 6 cái, không chỉ khiến suy nghĩ của Cửu Anh bị xé rách cực lớn, dường như ngay cả trí tuệ cũng suy giảm đi rất nhiều. Trong lúc nhất thời, nó không nghĩ đến chạy trốn, cũng không nghĩ đến Chu Diễn, chỉ là theo bản năng dãy thoát khống chế. Nhưng Khổng Long Tỏa lại là cao phẩm pháp bảo, làm sao dễ dàng bị dãy thoát như vậy? Cửu Anh vừa mới dãy rủa mấy cái, Liệt Sơn ấn liền nhanh chóng rơi xuống, trực tiếp đập nát 2 cái đầu trong số đó thành thịt nát. Nếu không phải khoảng cách giữa 3 cái đầu xa như trời với đất, lần này 3 cái đầu còn lại đều đừng hòng giữ được. Nhưng cho dù là như vậy, chỉ còn lại một cái đầu, tức là chỉ còn thiếu một lần nữa mà thôi. Trong tiếng kêu rít không ngừng của cái đầu có vẻ nhút nhát cuối cùng, lòng Chu Diễn kiên như sắt, tiếng trẻ con khóc có thể lay động thần hồn cũng không khiến hắn có nửa điểm động lòng, liệt sơn ấn kiên quyết mà trầm ổn hung hăng rơi xuống. Chương 430, chém yêu đồ ma, 10, chương 430, chém yêu đồ ma, 10, ầm ầm Chu Diễn nhìn thi thể cựu anh ngã xuống, trên khuôn mặt tái nhợt không khỏi lộ ra một nụ cười. Đây là thượng cổ yêu ma do hắn một mình chém giết, mặc dù vì phong cấm mà gần như chỉ còn lại một cái vỏ rỗng, nhưng cũng là một thành tựu cực kỳ đáng nể. Trong đó, công lao của Ngự Thi chiếm một nửa còn lại là nhờ uy năng của pháp bảo. Trước đây Chu Diễn chưa từng dùng pháp bảo nào, chỉ dùng pháp khí, hiệu quả trợ giúp vô cùng yếu ớt. Thậm chí, nếu không phải đối phó với tà vật, gần như không có tác dụng. Nhưng pháp bảo thì khác, đó thật sự là thứ dễ dùng. Tuy nhiên, khi Chu Diễn nhìn thấy thi thể Ngự Thi khắp nơi, trong mắt lóe lên một tia đau lòng. Đừng thấy Chu Diễn một mình chém giết Cửu Anh, nhưng cái giá phải trả cũng không nhỏ. Đặc biệt là để thu hút sự chú ý của Cửu Anh, quân đoàn Ngự Thi tổn thất không ít, số lượng tổn thất đạt gần 1/5. Đây là lần tổn thất lớn nhất của quân đoàn Ngự Thi kể từ khi thành lập. Nếu không phải Chu Diễn đã thiết lập mấy cái thi động, nguồn binh lực dự bị không ngừng, e rằng uy lực của quân đoàn Ngự Thi sẽ giảm đi rất nhiều. Nhưng trong thời gian ngắn, uy lực của quân đoàn Ngự Thi sẽ giảm đi không ít. Lần này đối phó thượng cổ yêu ma có thể thuận lợi như vậy, không phải vì Cửu Anh dễ đối phó, mà là Chu Diễn đã kịp thời nắm bắt được thời cơ chiến đấu, mới một đợt đưa Cửu Anh đi. Nếu không, nếu đánh một trận chiến kéo dài, Chu Diễn chưa chắc đã có thể hàng phục Cửu Anh. Hơn nữa, những ngày qua, Cửu Anh đã điểm hóa nhiều bán yêu thủy tộc như vậy, ước chừng cũng đã tiêu hao không ít nguyên khí của Cửu Anh. Cửu Anh bị phong cấm nhiều năm, sớm đã dầu hết đèn tắt. Thêm vào việc điểm hóa thủy tộc bán yêu tiêu hao không ít lực lượng, thực lực bản thân càng yếu, hoàn toàn khác với tình huống của Sơn Bỉ. Sơn Bỉ dù yếu đến mấy, đó cũng là thượng cổ yêu ma tiểu chiến sĩ. Còn Cửu Anh thì hơi giống thượng cổ yêu ma tiểu pháp sư trong trò chơi, có thể dùng đấu bóc, dùng chiến thuật, thậm chí là bạo binh, nhưng khi giao chiến trực diện thì lại yếu hơn một chút. Ước chừng Cửu Anh cũng muốn thăm dò Chu Diễn, có thể còn ôm ý định tình huống không đúng thì lập tức rút lui. Nhưng sự xuất thủ của đấu chiến và ảnh tốt đã chọc giận Cửu Anh, sau đó thì không còn gì nữa. Đây chính là điểm yếu lớn nhất của thượng cổ yêu ma. Sức mạnh của chúng tràn đầy cuồng bạo và hung ác, đôi khi những cảm xúc này thường chi phối hành động của não bộ. Lại giải quyết một cái. Chu Diễn phấn chấn nói một tiếng, sau đó liền bắt đầu nhanh chóng thu dọn chiến lợi phẩm. Thể tích của Cửu Anh này lớn hơn Sơn Bị rất nhiều, chiến lợi phẩm cũng nhiều hơn. Những xương cốt, kinh lạc, da ngoài và lông tóc đều là vật liệu luyện khí thượng hạng, luyện khí tư chắc chắn sẽ phát đi lên. Nghĩ đến đây, trong lòng Chu Diễn có chút tiếc nuối. Trong tay hắn chỉ có luyện khí đại sư, không có luyện đan đại sư. Mặc dù tổng vụ tư bên kia cũng đã chiêu mộ không ít tán tu, thậm chí khá thành công. Nhưng những nhân vật cấp đại sư đều là có thể gặp mà không thể cầu. Chỉ là không biết huyết nục của những thượng cổ yêu ma này có thể thu hút được luyện đan đại sư hay không. Chu Diễn vừa thu dọn chiến lợi phẩm, vừa lẩm bẩm nói: "Thượng cổ yêu ma cố nhiên nguy hiểm, nhưng sao lại không phải là cơ duyên? Đặc biệt là trong hoàn cảnh hiện nay, thượng cổ yêu ma sớm đã diệt tuyệt, mỗi một thi thể thượng cổ yêu ma đều là một kho báu khổng lồ. Mặc dù là tài nguyên không thể tái sinh, nhưng thể tích khổng lồ của thượng cổ yêu ma cũng đủ dùng trong một thời gian dài. Hơn nữa, sự tồn tại quý giá như thượng cổ yêu ma, không thể toàn bộ đều được dùng làm vật liệu để luyện chế." Phần lớn là làm vật dẫn, đóng vai trò điểm hóa và xúc tác. Chu Diễn cẩn thận dọn dẹp chiến trường, xác định không có bất kỳ sơ suất nào, bao gồm cả đất cắt và đá dính máu, cũng đều được cho vào nội thiên địa, dùng hộp chuyên dụng được lại. Sau khi làm xong tất cả những điều này, hắn không lập tức rời đi, mà là tìm kiếm xung quanh một lượt. Đợi đến khi xác định không có vấn đề, cũng không có bảo bối gì, lúc này mới chậm rãi rời đi. "Chúc mừng đại nhân, đã giải quyết thượng cổ yêu ma Cửu Anh." Chu Diễn vừa trở về, Nhạc Phong liền tiến lên chúc mừng. Hắn hơi sững sờ, lập tức nghĩ đến nguyên nhân, những bán yêu thủy tộc kia đều tự mình chết hết rồi. Đúng vậy, hơn nữa chết trạng vô cùng thê thảm, còn tản ra mùi hôi thối nồng nặc, quả thực là không thể nhìn thẳng. Nhạc Phong nhịn không được lắc đầu nói: "Cửu Anh vốn không có ý tốt, điểm hóa đám bán yêu thủy tộc này cũng chỉ là để dùng làm pháo hôi, tự nhiên không thể tốn quá nhiều công sức. Ngoài yêu ma chi lực của Cửu Anh làm vật dẫn ra, những thứ tiêu hao khác đều là tiềm lực sinh mệnh của chính những thủy tộc này, còn có ấn ký khống chế. Cho dù không có sự tàn sát của Tây Bắc quân, những bán yêu thủy tộc này cũng tuyệt đối không sống quá 3 ngày. Thậm chí sau khi rời nước lên mở, cũng không quá nửa ngày. Mà sau khi Cửu Anh chết, yêu ma ấn ký mất khống chế, những bán yêu thủy tộc này tự nhiên cũng đều theo đó mà chết. Đáng tiếc." Chu Diễn nghe vậy, nhìn không được khẽ lắc đầu nói. Ban đầu hắn còn định thu thập tất cả vật liệu của những bán yêu thủy tộc này, sau đó cùng đưa đến luyện khí tư và luyện dược tư, nói không chừng có thể có thu hoạch gì đó. Tệ nhất, cũng có thể biến phế vật thành hữu dụng. Bây giờ xem ra, đại khái là không thể rồi. Chu Diễn trong lòng tiếc nuối, nhưng rất nhanh đã thu xếp lại cảm xúc. Nếu Cửu Anh đã giải quyết, có thể hạ lệnh đại quân rút lui rồi. Chu Diễn mở miệng nói. Nhạc Phong gật đầu, đột nhiên mở miệng nói: "Đại nhân, vừa rồi tổng vụ tư có điện tín truyền đến, thượng cổ yêu ma ngoài quan đã được giải quyết." Chu Diễn nghe xong, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. "Tốt quá, lần này ba thượng cổ yêu ma đều đã được giải quyết hết rồi, tình hình thương vong của Tề Minh bên kia thế nào?" Nhưng cùng lúc đó, trong lòng hắn cũng có một cảm xúc kỳ lạ. Không phải nói tốt ngày mùng 7 tháng 11 giờ tí khắc một sẽ độc thủ, bây giờ còn chưa đến tháng 11, ba thượng cổ yêu ma đều đã được giải phong. Có lẽ ngay từ đầu, trong lòng Triệu Lễ Phát ba người đã không chuẩn bị ngày đó mới giải phong. Nhưng tin tốt là Chu Diễn bên này cũng đã ứng phó kịp thời, giải quyết được cả ba thượng cổ yêu ma. Nhạc Phong dừng lại một chút, mở miệng trầm giọng nói: "Tề Minh truyền tin đến, cự tượng thần binh thống lĩnh Tượng Phong bị trọng thương, phó thống lĩnh Kỳ Sơn bị nhẹ thương, không có tình huống giảm quân số. Nhưng chiến kỵ tử trận hơn 1000 người, thủ bị quân tử trận hơn 2000 người, ngưng thần cảnh tu sĩ một người tử trận, một người trọng thương, ngay cả Liễu bà cũng bị nhẹ thương, nụ cười trên mặt Chu Diễn nhanh chóng biến mất, vẻ mặt đầy nghiêm trọng. Đặc biệt là khi nghe có hơn 2000 người thương vong, Liễu bà cũng bị thương, vẻ mặt hắn càng thêm nặng nề. Rốt cuộc thượng cổ yêu ma ngoài quan là loại gì, lại có thể gây ra hậu quả thảm trọng như vậy? Chương 431, hạ bạn, vấn trách chương 431, hạ bạn, vấn trách Chu Diễn liên tục đối phó Sơn Phỉ và Cửu Anh hai thượng cổ yêu ma, bởi vì hắn xuất thủ nhanh chóng, thêm vào ứng đối đắc lực, lại có vài phần khí vận duyên cớ, cho nên đều là vô cùng thuận lợi giải quyết hai tôn thượng cổ yêu ma, hầu như không có trả giá bao nhiêu đại giới. Trong đó lớn nhất thương vong chính là Chu Diễn ngự thi và những đạn dược bắn ra. Điều này khiến Chu Diễn vui mừng đồng thời, trong lòng khó tránh khỏi đối với thượng cổ yêu ma có chút xem thường ý tứ. Nhưng kết quả trận chiến ngoài quan sau khi ra, liền như bị dội một chậu nước lạnh vào đầu, khiến hắn lập tức tỉnh táo lại. Lực lượng ngoài quan cũng không yếu, trong tay Tề Minh có 2 môn phủ văn cự pháo, còn có 2 vạn chiến kỵ và 3 vạn đại quân, cùng với 5 ngưng thần cảnh tu sĩ. Quan trọng nhất là còn có Liêu bà và cự tượng thần binh tọa trấn. Không chỉ vậy, trong đội ngũ Triệu Lễ Phát càng có Triệu Kỳ Duệ làm nội ứng. Thế nhưng một lực lượng mạnh mẽ như vậy, lại phải trả giá lớn đến thế, mới tiêu diệt thượng cổ yêu ma, từ đó có thể thấy được sự thảm khốc của trận chiến đó. Chu Diễn vốn muốn trở về Tây Đô thành, sau khi biết được tình huống này, hắn trực tiếp chuyển hướng đến ngoại quan. Thế Minh nhìn thấy Chu Diễn ngay lập tức, liền quỳ xuống thỉnh tội. Đại nhân, thuộc hạ làm việc bất lực, dẫn đến thương vong lớn, xin đại nhân giáng tội. Chu Diễn không để ý Thế Minh, trực tiếp nhìn về phía Liêu bà bà. Liêu bà, nghe nói ngài bị thương, tình hình thế nào, có nghiêm trọng không? Liêu bà trông rất tốt, hoàn toàn không nhìn ra dáng vẻ bị thương. Nàng khẽ mỉm cười, mở miệng nói, đa tạ đại nhân quan tâm, lão bà tử ta chỉ là khi giao thủ với hạn bạt bị một chút xung kích mà thôi, không có chuyện gì lớn, thương thế đã lành rồi. Chu Diễn nghe vậy, trong lòng cũng khẽ thở phào nhẹ nhõm. Liêu bà chính là người có hy vọng nhất ở Tây Bắc trong thời gian ngắn thăng cấp hóa hư cảnh tu sĩ, còn trên cả đệ nhất khí. Mà Chu Diễn vừa mới thăng cấp ngưng thần cảnh không lâu, nếu không có cơ duyên và tình huống đặc biệt, trong vòng 10 năm đều không thể thăng cấp hóa hư cảnh. 10 năm này nhìn như không dài, nhưng trong tình hình thiên hạ đã hoàn toàn hỗn loạn như hiện nay, lại trở nên khác biệt. Ít nhất, trong lòng Chu Diễn, đừng nói 10 năm, cho dù là 2-3 năm thiên hạ cũng có thể có đại biến. Phương Tây Bắc còn thiếu một cây Định Hải thần châm tồn tại. Mặc dù Chu Diễn dựa vào tinh nhuệ đại quân và đạo quân, cũng có thể chính diện cứng đối cứng hóa hư cảnh tu sĩ, nhưng ở một số phương diện, năng lực của hóa hư cảnh tu sĩ không phải quân đội có thể sánh bằng. Liêu bà liếc nhìn Tề Minh đang quỳ, mở miệng cầu ân tình nói, đại nhân, lão bà tử ta ở đây cầu một cái ân tình cho Tề tư trưởng. Chuyện lần này không phải Tề tư trưởng có lỗi, mà là hạn bạt quả thực ma diễm ngút trời. Tề tư trưởng đã dốc hết sức lực. Chu Diễn lúc này mới nhìn về phía Tề Minh, gật đầu nói, nếu Liêu bà cầu ân tình cho hắn, vậy thì tha cho hắn một lần. Tình hình đại chiến ngoài quan, Chu Diễn đã rõ ràng tất cả. Thượng cổ yêu ma ngoài quan là hạn bạt, so với Sơn Phỉ và Cửu Anh đã dầu hết đèn tắt, trạng thái của hạn bạt lại tốt hơn rất nhiều, trực tiếp dẫn đến ngoài quan có những vùng đất sa mạc rộng lớn và quanh năm nắng nóng gay gắt. Nếu nói Sơn Phỉ chỉ dựa vào hút chất dinh dưỡng đất ngai để sống tạm bợ, mới dẫn đến Ô Lan Sơn hàng vạn cây số vương đất hoang. Vậy thì hạn bạt chính là dựa vào sức một mình, cải tạo hàng chục vạn cây số vương phần lớn nơi ngoại quan thành môi trường càng thích hợp nó sinh tồn. Điểm khác biệt này cũng là nguyên nhân khiến Tề Minh trong tay nắm một ván bài tốt, lại suýt nữa bị chém dưới ngựa. Thực lực của hạn bạt vốn đã mạnh hơn Sơn Phỉ và Cửu Anh, sức mạnh còn lại cũng mạnh hơn nhiều so với hai thượng cổ yêu ma khác. Thêm vào khi giải phòng, Triệu Lễ Phát lại hiến tế bản thân, trực tiếp dẫn đến hung tính của hạn bạt tăng vọt. Một trận áp chiến xuống, Triệu gia bên kia ngoại trừ Triệu Kỳ Duệ kịp thời phát hiện không đúng bỏ trốn ra, người khác đều trở thành huyết thực của hạn bạt. Mà Tề Minh bên này cũng đã trả giá 3000 nhân mã, thêm vào Liễu bà và cự tượng thần binh, mới cuối cùng chém giết hạn bạt. Tình huống như vậy, Tề Minh gánh tội quả thực có chút oan. Chu Diễn cũng biết, nhưng Tề Minh là tổng chỉ huy trận đại chiến ngoài quan lần này, xảy ra vấn đề thì chỉ có hắn gánh tội. Đây không phải nơi khác, mà là chiến trường, không có lý do nào khác, chỉ có chiến thắng cuối cùng. Đồng thời, đây cũng là Chu Diễn vì bảo toàn Tề Minh vị đại tướng tâm phúc này, cố ý làm như vậy. Dù sao, hắn sau khi trừng phạt, người khác liền không thể có bất kỳ hành động nào. Hơn nữa, hắn là cho Liễu bà một cái ân tình. Trong lòng Tề Minh cũng vô cùng rõ ràng, cho nên hắn không có nửa điểm oán giận, trong lòng ngược lại vô cùng cảm kích. Nếu không phải hành động của Chu Diễn, lần này Tề Minh ít nhất phải lột một lớp ra. Cùng với tổng vụ tư không ngừng phát triển lớn mạnh, những gì nó chạm đến đã không chỉ là chính vụ tư, ngay cả quân vụ tư và pháp vụ tư cùng với một số bộ phận khác đối với tổng vụ tư cũng bắt đầu có sự kiêng kỵ và cả sự địch ý nhẹ. Nguyên nhân trong đó rất phức tạp, lớn nhất vẫn là vì những quan viên kia từ tổng vụ tư cảm nhận được uy hiếp. Quan viên muốn là tập thể lợi ích đã có, tổng vụ tư giống như một thanh lợi kiếm treo trên đầu bọn họ, tự nhiên không có mấy người có thể chịu đựng. Ngay cả những quan viên lương tâm trong sạch, đối với cơ quan tổng vụ tư chuyên điều tra bí mật riêng tư, không từ thủ đoạn như vậy cũng không có bất kỳ hảo cảm nào. Điều này đã không chỉ là nguyên nhân vị trí, mà còn là bản năng tiềm thức. Dù sao, mọi người đều không phải thánh nhân, chắc chắn đều sẽ có vài điều riêng tư không muốn người khác biết, càng không hy vọng bị tiết lộ ra ngoài. Bọn họ ngày thường không tìm được sơ hở của tổng vụ tư, lần này thương vong lớn như vậy, tự nhiên là cơ hội công kích tốt nhất. Ngay cả quân đội bên kia đã phải trả giá thương vong lớn như vậy, cũng sẽ không thờ ơ điểm này, ngay cả Nhạc Phong, Mã Nghiêm và Giang Vân Tham cùng người khác có thể làm được cũng chỉ có sự im lặng. Chuyện ngoài quan ngươi không cần còn nữa, sau khi trở về cho ta cấm túc nửa năm, tổng vụ tư tạm thời giao cho Vân lão ca quản lý. Chu Diễn nói với Tề Minh. Câu nói này khiến tảng đá treo trong lòng Tề Minh cuối cùng cũng hoàn toàn rơi xuống. Ngay cả Liễu bà bên cạnh cũng nhìn ra, Chu Diễn cũng không có ý định truy cứu trách nhiệm của Tề Minh. Để Tề Minh kịp thời thoát thân khỏi ngoại quan, điều này đã tránh được những liên lụy sau này. Để Tề Minh cấm túc nửa năm, đó càng là một hình phạt không đau không ngứa. Tổng vụ tư hành động bí mật, ngoại trừ bản thân Chu Diễn ra, người khác đều không biết hành động của tổng vụ tư có thật sự cấm túc hay không, e rằng chỉ có Chu Diễn và Tề Minh bọn họ mới rõ. Vân lão ca năm đó còn chủ động nhường chức tổng vụ tư tư trưởng cho Tề Minh, tự nhiên sẽ không nhúng tay vào vũng nước đục này nữa, chỉ là treo một cái tên mà thôi. Quyền lực và quản lý của tổng vụ tư từ đầu đến cuối đều nằm trong tay Tề Minh. Lần này cũng coi như Chu Diễn dùng hy vọng của mình để Tề Minh thoát thân. Chương 432, tuyên truyền, dư ba. Chương 432, tuyên truyền, dư ba. Chu Diễn nhìn dung nhan hoàn toàn hủy hoại, hình tượng đại biến Triệu Kỳ Duệ trước mặt, theo bản năng nhìn về phía Tề Minh bên cạnh. Đây là Tề Minh liếc Triệu Kỳ Duệ một cái, thấp giọng nói, Triệu Lễ phát ôm chí tử chi tâm, trực tiếp huyết tế hạn bạn. Lúc đó hạn bạn phá phong tốc độ cực nhanh, hơn nữa buộc phát ra cực mạnh năng lượng, Triệu Kỳ Duệ bị ảnh hưởng, cho nên mới thành ra bộ dạng hiện tại. Nếu không phải Triệu Kỳ Duệ trên người có một kiện cường đại pháp khí, e rằng cũng đã chết rồi. Nhưng thân thể hắn nhiều chỗ bị bỏng, dung nhan cũng hoàn toàn hủy hoại, gần như không thể khôi phục, mà những người khác toàn bộ đều chết rồi, không một ai may mắn thoát khỏi. Chu Diễn khẽ gật đầu, nhìn Triệu Kỳ Duệ vẻ mặt tâm trầm. Trải qua nhiều biến cố như vậy, Triệu Kỳ Duệ không tự sát và tự sa ngã, đã là tâm tính vô cùng kiên cường rồi. Lần này đối phó thượng cổ yêu ma, ngươi lập được đại công, muốn gì cứ việc mở miệng. Chu Diễn mở lời nói, dù là điều kiện của Triệu Kỳ Duệ có quá đáng một chút, hắn cũng sẽ không để ý lần này. Nếu không phải Triệu Kỳ Duệ phản bội, e rằng một khi ba đại thượng cổ yêu ma phá phong mà ra, tổn thất gây ra ít nhất sẽ khuyết đại lên gấp trăm ngàn lần. Đây không phải là lời nói khoa trương, mà là sự thật. Từ uy năng bộc phát ra từ hạn bạc có thể thấy, nếu Sơn Phi và Cửu Anh hai thượng cổ yêu ma này cũng khôi phục đến một trình độ nhất định, đến lúc đó ba đại thượng cổ yêu ma đồng thời phát huy, e rằng Tây Bắc sẽ trở thành nhân gian luyện ngục. Trong ánh mắt vốn dĩ chết lặng của Triệu Kỳ Duệ lộ ra một tia sáng. Hắn nhìn Chu Diễn, trầm giọng nói, ta bây giờ bộ dạng này đại biểu cho ta vốn dĩ đã chết rồi. Ta muốn đổi tên, đối ngoại tuyên bố đã chết, sau đó gia nhập chiến kỵ. Chu Diễn nghe xong, không chút do dự nói, có thể, ta bây giờ liền bổ nhiệm ngươi làm phó thống lĩnh của đệ lục chiến kỵ. Chiến kỵ do giáp kỵ cải tạo mà thành, vô luận là giáp mã hay những vũ khí trang bị khác đều có sự thay đổi. Dù đã qua thời gian dài như vậy, cũng chỉ vừa mới hoàn thành việc chỉnh biên đệ lục chi chiến kỵ. Mỗi một chi chiến kỵ đều có một vài người. Sự bổ nhiệm này đối với Triệu Kỳ Duệ mà nói tuyệt đối là hồi báo phong phú. Không chỉ quan chức đủ cao, hơn nữa còn có thể nắm giữ thực quyền thực binh. Ngay cả Tề Minh nghe xong cũng hơi sững sờ, mà Triệu Kỳ Duệ càng không cần phải nói, hắn hơi mở to mắt, gần như cho rằng mình đã nghe nhầm. Đối với những thế lực nguyện ý đầu quân cho chúng ta, ta xưa nay sẽ không keo kiệt. Huống hồ, ngươi đã trả giá bằng hành động thực tế để chứng minh, vậy thì ta càng không cần kiêng kỵ, đồng thời ta cũng muốn để lại cho Triệu gia một phần huyết mạch vinh quang. Chu Diễn đi đến trước mặt Triệu Kỳ Duệ, vỗ vai hắn nói, ta và Triệu gia có thủ, nhưng trong đó một nửa là tư thủ, một nửa là do thời thế. Ngày sau ngươi có thể lần nữa hưng thịnh Triệu gia, cũng là sự che chở và phúc cấm của tổ tiên các ngươi. Ánh mắt của Triệu Kỳ Duệ dần dần sáng lên, một lần nữa tràn đầy hy vọng. Đây là lời thật lòng của Chu Diễn, ngay cả Tống Thái Tông Triệu Công Nghĩa chiến thần xe lửa như vậy, sau khi diệt thuộc quốc, đều có thể dung nạp thái tử vong quốc thuộc quốc Mạnh Huyền chết trở thành danh tướng trong quân. Mà tấm lòng của hắn sẽ không kém hơn Triệu Công Nghĩa. Nếu không phải Triệu Kỳ Duệ không có kinh nghiệm chinh chiến xa trường, Chu Diễn đều muốn trực tiếp bổ nhiệm đối phương làm thống lĩnh của đệ lục chiến kỵ. Công lao mà đối phương lập được, hoàn toàn xứng đáng với phần thù lao này. Thuộc hạ Triệu Thụy, bái kiến chủ thượng. Triệu Kỳ Duệ quỳ xuống trước Chu Diễn, cung kính hành một đại lễ. Từ đó về sau, Triệu gia ẩn mạch chi chủ Triệu Kỳ Duệ chết, còn lại chính là phó thống lĩnh đệ lục chiến kỵ Tây Bắc quân Triệu Thụy. Chu Diễn an ủi Triệu Thụy một trận, sau đó liền để hắn lui xuống. Việc ban thưởng công thần đã làm xong, con đường tiếp theo đi như thế nào, có thể đi được bao xa, thì phải xem Triệu Thụy tự mình. Chu Diễn nhìn Tề Minh, mở lời nói, ngươi tối nay liền trở về Tây Đô Thành, tạm thời tiềm phục một thời gian, nhưng công việc của tổng bộ tư không được ngừng. Ngoài ra, về tin tức thượng cổ yêu ma và Triệu gia tự ý thả ra, phải lập tức tuyên truyền đến nơi. Tề Minh gật đầu, vâng, đại nhân. Ừm. Chu Diễn gật đầu, lại nói, còn nữa, bây giờ Tây Bắc đã bị chiếm, Triệu gia cũng đã diệt vong. Công việc của tổng vụ tư các ngươi sau này phải càng ẩn mật hơn một chút, đối ngoại không nên quá mức phô trương. Tề Minh trầm mặc gật đầu. Trước đây vì đối phó Triệu gia, công việc của tổng vụ tư quá mức nặng nề, cho nên có chút vội vàng, hành sự cũng ít đi một chút kiên kỵ. Mà sau khi diệt Triệu gia, lại là thanh trừng tàn dư Triệu gia, còn có chuyện thượng cổ yêu ma, tổng vụ tư phương diện không những không có bất kỳ sự kiểm chế nào, ngược lại càng thêm phô trương, thậm chí có chút bách vô cấm kỵ. Cho nên, Tề Minh và tổng vụ tư bên này chỉ cần hơi lộ ra một chút sơ hở, liền có thể bị vô số người vây công. Chu Diễn nhìn Tề Minh đã nghe loạn, trong lòng cũng có chút an ủi. Công việc giám sát và tình báo không dễ làm, cho nên hắn đã cấp cho Tề Minh sự ủng hộ và quyền lực rất lớn, nhưng cũng cần Tề Minh có năng lực và khả năng kiểm soát đó mới có thể làm tốt hơn. Vốn dĩ Chu Diễn còn có chút lo lắng, nhưng bây giờ nhìn thấy tâm tính của Tề Minh, hắn cũng có thể yên tâm rồi. Ngoài ra, tổng vụ tư có thể đặt tinh lực vào bên ngoài rồi, đặc biệt là Nhạc gia và Lý gia. Chu Diễn sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong ánh mắt lóe lên một tia thâm thúy. Lần này hai nhà đã cho Chu Diễn và Tây Bắc một bất ngờ lớn như vậy, hắn làm sao có thể không báo thù lại. Tuy nhiên việc cấp bách hiện nay vẫn là nhanh chóng khôi phục thực lực của Tây Bắc. điểm này Chu Diễn vẫn rõ ràng. Quân tử báo thủ, 10 năm không muộn. Sau này có rất nhiều thời gian, mọi người có thể từ từ chơi, một chút cũng không đổi.
Vâng, đại nhân, ta trở về sau sẽ lập tức tiến hành bố trí. Thế Minh trầm giọng nói.
Không chỉ Chu Diễn, bất kỳ ai ở Tây Bắc sau khi biết tin tức này, đều sẽ hận Triệu gia, Nhạc gia và Lý gia đến tận xương thủy. Tuy nhiên vì sự ổn định của Tây Bắc, Chu Diễn chỉ có thể tạm thời đổ tất cả mọi tội lỗi lên đầu Triệu gia. Nhưng các quan chức cấp cao và tướng lĩnh của Tây Bắc, cùng với những người có chút năng lực, đều sẽ biết chuyện Nhạc gia và Lý gia đã nhúng tay vào. Đây sẽ trở thành một hạt giống, đợi đến khi thời cơ chín muồi, sẽ hoàn toàn bùng nổ. Kinh thành, Nhạc Minh Thanh đang tập thể dục buổi sáng, liền thấy Nhạc Minh Lượng đội vàng chạy tới, thần sắc có chút âm trầm, còn có chút lo lắng. Đây là tình báo khẩn cấp từ ám tuyến Tây Bắc truyền về. Nhạc Minh Lượng đưa tình báo trong tay cho Nhạc Minh Thanh, Nhạc Minh Thanh vừa nhận lấy chỉ liếc mắt một cái, sắc mặt vốn dĩ bình tĩnh lập tức biến thành âm trầm với tốc độ mắt thường có thể thấy được, trong ánh mắt còn có một tia kinh hoàng. Chuyện này cũng thất bại, chẳng lẽ Chu Diễn tiểu tử này thật sự được trời phù hộ sao? Nhạc Minh Thanh không nhịn được lẩm bẩm nói một tiếng.
Chương 433, hơn 20 năm trước bí mật chương 433, hơn 20 năm trước bí mật Nhạc Minh Lượng đứng một bên không lên tiếng, nhưng trong lòng hắn và Nhạc Minh Thanh có cùng suy nghĩ. Đây chính là thượng cổ yêu ma, hơn nữa có đến ba con, khiến Triệu gia ngàn năm qua không biết đã tốn bao nhiêu tâm lực để phong cấm trấn áp, lơm lớm lo sợ, vậy mà lại bị Chu Diễn, kẻ tay trắng dựng nghiệp này, một hơi thu thập toàn bộ. Điều này đã không chỉ có thể dùng vận khí tốt bình thường để hình dung, mà càng giống như khí vận. Chỉ tuyên bố Triệu gia dư nghiệt cấu kết với thượng cổ yêu ma, ý đồ biến Tây Bắc thành luyện ngục chi địa, lại không hề nhắc đến Nhạc gia và Lý gia chúng ta. Xem ra, tiểu tử Chu Diễn ở Tây Bắc kia cũng biết chừng mực, biết hai nhà chúng ta không phải Triệu gia có thể sánh bằng. Nhạc Minh Thanh đọc đến phía sau, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, sau đó trở nên kiêu căng và tự mãn. Hơn 20 năm trước, nếu không phải mấy nhà chúng ta ra tay tương trợ, e rằng Triệu gia đã sớm bị vị kia ở cư nhân đường diệt rồi. Nhạc Minh Lượng nghe vậy, trong mắt lập tức lộ ra một tia lo lắng và sợ hãi đan xen.
Đại ca, thần ôn. Nhạc Minh Thanh cau mày, trầm giọng nói, sợ gì, vị kia ở cư nhân đường hơn 10 năm đều bế quan dưỡng thương, nói không chừng đã chết rồi. Tuy nói như vậy, nhưng hắn vẫn theo bản năng hạ thấp giọng. Cái giọng điệu đó, càng giống như đang tự cổ vũ bản thân. Vị kia dù sao cũng là đại tổng thống, hơn nữa cảnh tượng 20 năm trước, tiểu đệ ta vẫn luôn không dám quên nửa phần. Trên mặt Nhạc Minh Lượng lộ ra vẻ cười khổ, trong mắt hiện lên một tia hồi ức. Khi đó, hắn còn rất trẻ, tận mắt thấy triều đại trước sụp đổ trong tay vị kia, cũng tận mắt thấy vị kia tung hoành ngang dọc, ngay cả 6 đại thế gia và 2 đại môn phái bọn họ cũng phải tránh mũi nhọn. Nếu không phải đối phương và vị lao tổ tông sống mấy trăm năm của triều đại trước liều mạng lưỡng bại câu thương, quân đội trong tay cũng tổn thất nặng nề trong cuộc kháng cự ngoại địch. Vậy thì thiên hạ ngày nay, rốt cuộc thuộc về ai thật sự khó nói. Sau đó hành động của Triệu gia, trong đó cố nhiên có dạ tâm bừng bừng của Triệu gia, cũng có 5 đại thế gia và 2 đại môn phái khác âm thầm thúc đẩy, chính là để thăm dò hư thực của vị đại tổng thống kia. Kết quả vô cùng rõ ràng, 3 vị hóa hư cảnh tu sĩ của Triệu gia tại chỗ bị đánh chết 2 vị, một vị tự bạo tất cả pháp bảo trên người, lúc này mới thoát thân. Mà cao thủ của Triệu gia, hầu như tất cả đều ở lại kinh thành, không một ai trở về Tây Bắc. Ngay cả quân đội Tây Bắc xuất quan Thanh Long quan, cuối cùng trở về cũng là mới không còn một. Đây cũng là sự giao phó của 5 đại thế gia và 2 đại môn phái khác đối với vị đại tổng thống kia, càng là một loại kháng cự tự bảo vệ ngấm ngầm. Dù vậy, 6 đại thế gia và 2 đại môn phái cũng đã phải trả một cái giá thảm trọng. Trong đó Triệu gia là kẻ tiên phong, tổn thất nặng nhất, xương sống lưng hầu như đều bị đánh gãy. 5 đại thế gia và 2 đại môn phái khác cũng đã đổ không ít máu, càng là nhao nhao ra tay chôn vùi phần lớn quân đội xuất quan của Triệu gia, lúc này mới miễn cưỡng giữ được địa vị của Triệu gia ở Tây Bắc. Sau đó, vị đại tổng thống kia cũng đã công khai thổ huyết. Những cuộc sống sau đó, đối phương vẫn luôn bế quan ở cư nhân đường, rất ít xuất hiện bên ngoài. Nhưng dư uy của trận chiến năm đó vẫn chấn nhiếp thiên hạ gần 20 năm, không có chiến hỏa lớn nào. Cho đến gần đây những người thế hệ cũ chết thì chết, ẩn thì ẩn, tình hình bắt đầu có biến hóa. Những người thế hệ mới chưa từng chứng kiến uy phong của vị đại tổng thống năm đó, cho nên mới dám vọng động binh nào. Dù vậy, năm đại thế gia cũng vẫn giữ vững địa bàn của mình, không dám tùy tiện ra tay. Chu Diễn và Nhạc Vũ Na đều có thể coi là những người hưởng lợi ẩn hình trong đó. Trong mắt Nhạc Minh Thanh cũng có một tia kinh hãi, hắn là gia chủ, biết được nhiều bí mật hơn. Thật ra không chỉ Triệu gia, mà các hóa hư cảnh tu sĩ của 5 đại thế gia và 2 đại môn phái khác cũng đã bị đối phương tiêu chiến, kết quả cuối cùng không cần nói cũng biết. Cho nên, cuối cùng đối phương mới lựa chọn thẳng tiến Hoàng Long, chính là để một trận định thiên hạ. Chỉ tiếc, vị kia vẫn đánh giá thấp nội tình của triều đại mấy trăm năm, cuối cùng lưỡng bại câu thương. Mặc dù gần như trong một đêm thay triều đổi đại, nhưng thiên hạ lại không hoàn toàn bình định, đại quyền càng bị 6 đại thế gia và các sĩ thân hào tộc ở các nơi nắm giữ trong tay, hình thành cục diện quân phiệt cắt cứ như ngày nay. Khu cụ Nhạc Minh Thanh ho khan hai tiếng, thu hồi sự chú ý, hắn nhìn tình báo trong tay, chậm rãi mở miệng nói, sau một phen như vậy, lực lượng của Triệu gia ở Tây Bắc cũng coi như hoàn toàn kết thúc, hơn nữa danh tiếng cũng đã hủy hoại, hầu như không còn giá trị, không thể tiếp tục kiểm chế Chu Diễn. Chẳng lẽ cứ như vậy mặc cho Chu Diễn người này ở Tây Bắc không còn kiểm chế? Mặc dù Nhạc Minh Thanh đối với Chu Diễn vẫn không có thiện cảm, nhưng cũng không thể không thừa nhận bản lĩnh của đối phương, đặc biệt là Nhạc gia đã nhiều lần điều tra, xác định phía sau Chu Diễn không có người khác, là chân chính tay trắng dự nghiệp. Điều này khiến Nhạc Minh Thanh đối với Chu Diễn kiêng kỵ lập tức tăng lên đến mức cực cao. Một mặt là bởi vì những người hưởng lợi đã có đối với kẻ tay trắng dự nghiệp xuất thân từ thảo giã kiêng kỵ, mặt khác chính là bởi vì ân oán giữa Chu Diễn và Nhạc gia còn có mấy lần ra tay đối với Nhạc gia. Chuyện của Nhạc Minh và Trình Tề
vẫn luôn là một cái gai trong lòng Nhạc Minh Thanh. Mặc dù không phải ân oán lớn, nhưng để Nhạc Minh Thanh cúi đầu trước Chu Diễn, hắn dù thế nào cũng không làm được. Hiện nay nội bộ Tây Bắc ổn định, danh tiếng Triệu gia hủy hoại hoàn toàn, Chu Diễn hy vọng cực cao, muốn nội bộ gây chuyện hầu như không thể. Mà về mặt bên ngoài, Thanh Long Quan do Mã Nghiêm trấn giữ, dưới trướng mấy vạn đại quân. Hơn nữa Tây Bắc quân dưới trướng Chu Diễn am hiểu sử dụng hỏa khí, khác với Triệu gia. Bởi vậy, muốn chiếm được Thanh Long Quan, cái giá phải trả quá lớn, ít nhất cần mấy năm thời gian. Nhạc Minh Lượng trầm giọng mở miệng nói, cái giá đó quá lớn, trừ phi là mấy nhà liên hợp mới có khả năng. Nhưng những năm gần đây, mấy đại thế gia vì tranh giành địa bàn và quyền lực, thù địch lẫn nhau, quan hệ đã không còn tốt như trước. Đặc biệt là Hạ gia, Lưu gia và Dương gia, ba nhà bọn họ cách Tây Bắc quá xa, đều không thể ra tay. Chỉ có Lý gia có khả năng, vẫn là bởi vì không lâu trước đây bọn họ cùng nhau mưu đồ Tây Bắc. Nhạc Minh Thanh trầm mặc rất lâu, mở miệng nói, nếu đã như vậy, vậy thì không cần để ý đến Tây Bắc. Nhạc gia chúng ta không phải Triệu gia có thể sánh bằng, chỉ cần thế lực của Chu Diễn không ra khỏi Tây Bắc, vậy thì không cần quản hắn dù sao cái nơi nghèo nàn Tây Bắc kia tài nguyên cằn cỗi, dân cư thưa thớt, hơn nữa còn trải qua chiến tranh tàn phá. Không có mười mấy năm kinh doanh không thể thành công, không đáng lo ngại. Nhạc Minh Lượng nhìn hành động cứng miệng của Nhạc Minh Thanh, rất muốn lấy báo cáo điều tra của Hàn Định gia. Nhưng hắn nhìn hành vi cố chấp của Nhạc Minh Thanh, vẫn yên lặng để nén ý nghĩ này. Bởi vì một khi Nhạc Minh Thanh đã đưa ra quyết định, vậy thì những người khác muốn sửa chữa lại, đều là không thể nào. Chương 434, đệ nhất khí kích động. Chương 434, đệ nhất khí kích động. Việc Tây Bắc xuất hiện thượng cổ yêu ma lan truyền xôn xao, trong đó còn xen lẫn tin tức Triệu gia cấu kết thượng cổ yêu ma. Tuy nhiên, đó đều là những lời đồn đại trong dân gian, các cơ quan chính thức ở Tây Bắc không hề có bất kỳ lời nào truyền ra, cứ như thể không có chuyện gì xảy ra. Ngay cả khi hơn 3000 người đã tử trận ở ngoài quân hải, tất cả đều được quy kết vào việc tiêu trừ Mã Phỉ và Man Di. Trời có mắt chứng giám, trước đây Chu Diễn và Tề Minh đã gần như tiêu diệt sạch Mã Phỉ ngoài quân hải. Sau đó, để tăng cường binh lực, lại tiến hành thanh lý lần thứ 2 các khu vực ngoài quân hải, đào tận gốc rễ, mới tập hợp đủ gần vạn kỵ binh của hiệu Tử Doanh. Cần biết rằng, trong đó còn chưa bao gồm tất cả Mã Phỉ bị bắt làm tù binh ngoài quân hải, có một phần đáng kể Mã Phỉ đã đầu hàng và quy chính trước đó, tất cả đều được đệ nhất, đệ nhị và đệ tam quân thu nạp vào quân chính quy. Mà nhân mã của hiệu Tử Doanh gần như đều thuộc về Mã Phỉ bị bắt làm tù binh và chiến bại ở giai đoạn sau, liên tục có gần vạn người. Cho nên Tây Bắc ngoài quan hải đâu còn Mã Phỉ nào, ngay cả những Man Di xa hơn cũng bị những Mã Phỉ nổi lên trong mấy chục năm qua liên tục cướp bóc và tàn sát, về cơ bản đều đã diệt tộc. Còn có một phần cũng đã hòa nhập vào Mã Phỉ. Cuối cùng, không phải bị thu biên thì cũng là gia nhập hiệu Tử Doanh làm bia lỡ đạn. Mà những người nghe được tin tức, về cơ bản có 3 phản ứng. Những người ở tầng lớp thấp nhất đều may mắn Mã Phỉ đã được giải quyết triệt để, những chuyện khác không mấy quan tâm, cũng cho rằng thượng cổ yêu ma hoàn toàn là lời đồn. Mà những người ở tầng lớp trung gian thì cho rằng thượng cổ yêu ma chính là thứ Tây Bắc địa đặt ra để lừa gạt người, chủ yếu là để tiêu diệt tàn dư của Triệu gia và còn là để làm bại hoại danh tiếng của Triệu gia, điều này trong lịch sử không hiếm thấy. Chỉ có những người ở tầng lớp cao nhất mới biết, thượng cổ yêu ma là thật, Triệu gia cấu kết thượng cổ yêu ma cũng là thật, tất cả đều không giả. Nhưng những điều này họ đều không để ý, điều thực sự khiến họ quan tâm là sức mạnh và tốc độ mà Tây Bắc đã thể hiện khi đối phó với thượng cổ yêu ma lần này, khiến không ít người sau khi biết được tình hình đều âm thầm kinh ngạc. Sức mạnh như vậy, tốc độ phản ứng như vậy, và cả những thứ đã chuẩn bị trước được thể hiện ra, đều khiến họ cảm thấy kinh hãi. Điều này cũng khiến họ nhận ra, Chu Diễn, con người ô này, có thể không phải là một ngôi sao băng vượt qua. Trong một thời gian, sự chú ý của nhiều thế lực đối với Tây Bắc và Chu Diễn đều được tăng cường trở lại. Không biết có bao nhiêu thám tử hướng về phía Tây Bắc mà đi. Luyện khí ti, đệ nhất khí nhìn thấy Chu Diễn, lập tức hai mắt sáng rực, đồ đâu? Chu Diễn khép cười một tiếng, lấy ra xương, kinh mạch, lông tóc và da thịt của thượng cổ yêu ma đã được xử lý sơ bộ, tất cả đều đưa cho đệ nhất khí. Những thứ này hắn giữ lại cũng vô dụng, dứt khoát trực tiếp đưa cho đệ nhất khí. Hào vật a. Đệ nhất khí nhìn những vật liệu này, ánh mắt gần như muốn phát sáng. Triệu Thăng cũng tò mò xích lại gần, nhưng hắn còn chưa nhìn được mấy cái, đã bị đệ nhất khí cảnh giác cất đi, ánh mắt nhìn Triệu Thăng tràn đầy đề phòng. Sư thúc, không đến mức đó chứ? Chu Diễn nhìn thấy hành động của đệ nhất khí, không khỏi bật cười. Ngay cả Triệu Thăng cũng một mặt ủy khuất nhìn đệ nhất khí. Khu khu đệ nhất khí sau khi phản ứng lại, trên mặt có chút ngượng ngùng. Tuy nhiên trong tay hắn vẫn là vững vàng ôm những vật liệu này. Tiểu Thăng a, tu vi của ngươi không đủ, những vật liệu này đối với ngươi mà nói không nắm giữ được, dễ bị khí tức yêu ma trong đó ảnh hưởng, vẫn là giao cho sư thúc ta xử lý đi. Đệ nhất khí ngữ trọng tâm trường nói. Ngay sau đó, hắn không đợi hai người phản ứng lại, thân hình trực tiếp biến mất tại chỗ. Chỉ là ở giữa không trung, để lại một câu nói đang vang vọng. Ta đi bế con đây, chờ tin tức tốt của ta. Chu Diễn và Triệu Thăng nhìn nhau, nửa ngày sau Triệu Thăng mới ngượng ngùng nói, sư đệ, sư thúc hắn mắc kẹt ở bình cảnh quá lâu rồi, cho nên có chút vội vàng. Chu Diễn nhìn Triệu Thăng vẫn còn nói giúp đệ nhất khí, không khỏi lắc đầu. Vô vị, cứ như sư thúc đã nói, khí tức yêu ma trên những vật liệu này quá nặng, người bình thường không xử lý được. Ngược lại là sư minh ngươi, cách ngưng thần cảnh còn một bước, có phải thiếu tài nguyên không? Ta Triệu Thăng vội vàng xua tay nói, không cần, không cần, ta muốn củng cố căn cơ, rồi mới tìm kiếm đột phá, không nổi. Chu Diễn gật đầu, được, sư minh ngươi nếu thiếu linh vật, cứ nói với ta là được, tất cả đều là vì đột phá. Nếu ngươi thực sự ngại, thì cứ coi như mượn của ta, đợi sau khi tu vi đột phá, rồi tìm cách trả lại cho ta là được. Hắn sợ Triệu Thăng ngại mở lời, cũng lo lắng đến lòng tự trọng của đối phương, cho nên trực tiếp dùng lý do mượn. Triệu Thăng tuy có chút tính cách của kẻ mê kỹ thuật, nhưng dù sao cũng đã làm trưởng quỹ của Luyện Phong Hào hơn 10 năm, ít nhất ân tình vẫn hiểu. Hắn nhìn về phía Chu Diễn, trên mặt lộ ra một nụ cười biết ơn. Trong tay Chu Diễn còn có huyết nục yêu ma cần nhanh chóng xử lý, hắn không ở lại luyện khí ti lâu, liền rời đi. Đợi sau khi Chu Diễn đi, Nô Quyên tìm Triệu Thăng, sau khi nghe Triệu Thăng nói, cũng không khỏi cảm thán nói, ân tình của Chu đại nhân đối với vợ chồng chúng ta, thực sự là cao như trời biển, cả đời cũng không báo đáp hết được a. Đặc biệt là họ trước đây đã trải qua những gì ở Triệu gia, lại còn ăn cắt hơn 10 năm ở ngoài quan hải, cho nên đối với cuộc sống hiện tại đặc biệt hài lòng và biết ơn. Ngay sau đó, Nô Quyên lại nói với Triệu Thăng, lời của sư đệ không sai, ngươi dù có thương Triệu Sở Thẩm đến mấy, tu vi của bản thân cũng vô cùng quan trọng. Chỉ khi ngươi thăng cấp đến ngưng thần cảnh, mới có thể báo đáp sư đệ tốt hơn, cũng có thể mang lại tương lai tốt đẹp hơn cho Triệu Sở Thẩm. Triệu Thăng gật đầu, nói, ừm, ta biết nặng nhẹ, nói là muốn củng cố căn cơ không phải giả. Nô Quyên là người đầu gối tay ấp của Triệu Thăng, hiểu rõ Triệu Thăng nhất. Nàng nghe vậy, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, ngươi muốn một lần đột phá đại tu sĩ. Triệu Thăng không phản bác, mà là chờ một nói, nếu đổi lại là trước đây, ta tuyệt đối không dám nghĩ như vậy. Nhưng bây giờ đã có cơ hội, nếu không thử một chút, ta có chút không cam lòng. Nô Quyên nghe xong, cười nói, đã muốn thử, vậy thì đi thử đi. Triệu Thăng nghe được sự ủng hộ của vợ, trên mặt cũng không khỏi lộ ra nụ cười, rồi nặng nề gật đầu. Triệu Sở Thấm đang ở gần đó, nàng vốn muốn đi tới, nhưng nhìn thấy cha và mẹ vẻ mặt ngọt ngào như vậy, lập tức cảm thấy một đống thức ăn chó tràn đến, suýt chút nữa trực tiếp khiến nàng nghẹn. Nàng vẻ mặt có chút ghét bỏ nhìn hai vợ chồng già đã kết hôn hơn 20 năm đó, hừ lạnh một tiếng, trực tiếp quay người rời đi. Tình huống như vậy, trong mười mấy năm trưởng thành của nàng đã không biết xem bao nhiêu lần, sớm đã không còn chút cảm động nào, chỉ có đầy sự ghét bỏ và hủy quất. Nàng chính là một người thừa thãi. Chương 435, tự tiến cử từ Hiểu Nhã. Chương 435, tự tiến cử từ Hiểu Nhã. Chu Diễn rời khỏi luyện khí tư, lại đi thăm Liễu bà, rồi trở về Tây Đô thành. Theo lệ thường, hắn về nhà trước một chuyến, sau đó chuẩn bị đi luyện dược tư. Mặc dù huyết nhục thượng cổ yêu ma được pháp khí phong cấm, nhưng nếu không xử lý nhanh chóng, hiệu quả bên trong rất có thể sẽ lãng phí phần lớn, cho nên hắn hầu như không dám chậm trễ một chút thời gian nào. Thế nhưng không ngờ, tiểu muội Chu Tĩnh đột nhiên kéo hắn lại. Chu Diễn có chút hiếu kỳ nhìn Chu Tĩnh, mở miệng hỏi, "Tiểu muội, có chuyện gì sao?" "Ca, ta muốn giới thiệu cho ca một nhân tài." Chu Tĩnh nhìn Chu Diễn, nghiêm túc nói. Vẻ mặt cố tỏ ra nghiêm túc đáng yêu của nàng, suýt chút nữa khiến Chu Diễn bật cười ngay tại chỗ. "Được, được, ta đi làm chút chính sự trước, đợi ta trở về, rồi nghe tiểu muội ngươi giới thiệu hiện tại cho ta thật kỹ." Chu Diễn đưa tay vuốt ve cái đầu nhỏ của Chu Tĩnh, cười nói. Chu Tĩnh đầu tiên là mắt hơi híp lại, dường như rất hưởng thụ. Nhưng rất nhanh nàng liền phản ứng lại, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, ánh mắt hung dữ trừng Chu Diễn, "Ca, ta nghiêm túc đó, nhân tài này có thể giúp ca bảo tồn tối đa sức mạnh trong huyết nục thượng cổ yêu ma." "Ồ, là ai mà lại có bản lĩnh như vậy?" Động tác trong tay Chu Diễn không ngừng, nhưng mắt lại hơi híp lại, lơ đãng hỏi, "Có thể được tiểu muội ngươi đề cử như vậy, chắc chắn không phải người bình thường đúng không? Tiểu muội ngươi quen biết như thế nào vậy?" Chu Tĩnh nghe vậy, lập tức lộ ra vẻ mặt đắc ý, "Đó là đương nhiên, nàng tên là Từ Hiểu Nhã, tên này là ta và Sở Thấm đặt cho. Tên gốc của nàng là Từ Tiểu Nha, là tu sĩ của luyện dược tư, giỏi luyện dược, ta và Sở Thấm tỷ quen biết trong một lần ngẫu nhiên, nàng là một tán tu, còn là một người đáng thương, nhưng phương diện luyện dược rất lợi hại, chỉ mới dẫn khí cảnh sơ kỳ đã là một luyện dược sư rất lợi hại, nàng nghe nói có huyết đục thượng cổ yêu ma, đặc biệt tự tiến cử với ta." Chu Diễn thần sắc bình tĩnh lắng nghe Chu Tĩnh kể, khi biết đối phương là nữ tán tu, trong lòng âm thầm thở phào nhẹ. Nhóm, nếu xuất hiện tình huống lừa tiền lừa sắc, hắn e rằng sẽ không nhịn được ngay tại chỗ. Khi hắn nghe xong Chu Tĩnh kể, sát ý trong lòng đã tiêu tan, bắt đầu có một tia hứng thú. "Nếu là ngươi đề cử, vậy ngươi đi đưa nàng đến, ta muốn đích thân khảo sát một chút." Chu Diễn cười nói. Chu Tĩnh nghe xong, thần sắc vui mừng, lập tức nói, "Được, đại ca, ta đi đưa nàng đến ngay." Chu Diễn nhìn bóng dáng Chu Tĩnh ra khỏi phòng, nụ cười trên mặt hắn từ từ biến mất, lấy ra một con hạc giấy, lập tức bắn ra ngoài. Đây không phải là hạc giấy truyền tin của Mao Sơn, mà là khống chỉ thuật của Chu Diễn, chỉ có một mình hắn mới có thể làm được. Tuy nhiên, tốc độ cũng nhanh hơn hạc giấy truyền tin của Mao Sơn một chút, chỉ là phạm vi truyền tin hơi gần, chỉ có thể trong vòng trăm dặm. Không lâu sau, bóng Giang Tể Minh xuất hiện trong phòng. "Đến rồi, nói về tình hình của Từ Hiểu Nhã." Chu Diễn liếc mắt một cái, mở miệng nói. Tể Minh trong lòng thầm dùng mình, hít sâu một hơi nói, "Từ Hiểu Nhã, tên gốc Từ Tiểu Nha, là người huyện Kỳ Sơn, tỉnh Cam Nam, ông nội từng là đệ tử ngoại môn của Mao Sơn, gia cảnh bần hàn, còn có một đệ đệ vì chiến loạn, cả nhà bị chiến hỏa bức bách, hướng về phía tây bắc mà đến trên đường. Từ Tiểu Nha vì bệnh bị người nhà bỏ rơi trong một miếu dược vương, cũng vì thế mà có được công pháp Trường Xuân Công tự mình tu luyện nhập môn, nàng một đường đi theo lưu dân, sau này được thương đội thu nhận, đưa đến khang thành của chúng ta. Sau này khi tổng vụ tư chiêu người, nàng được xem là một trong những tán tu đầu tiên đầu quân cho chúng ta. Từ Hiểu Nhã trong phương diện luyện dược và tu luyện đều khá có thiên phú, hơn một năm trước thăng cấp dẫn khí cảnh, đồng thời nhiều loại đan dược luyện chế ra đều khá được hoan nghênh, là một trong những người mà tổng vụ tư chuẩn bị bồi dưỡng cốt lõi." Chu Diễn khẽ gật đầu, đối với Từ Hiểu Nhã có ấn tượng đại khái, có gia học bên nguyên, bản thân khí vận không tệ, đại nạn không chết còn có thể có được công pháp tu hành, hơn nữa một đường đi theo lưu dân, được thương đội thu nhận đến khang thành, trong đó những nguy hiểm phải đối mặt thì không cần nói nhiều. Hơn nữa, nàng một cô gái, có thể làm được điểm này, đã không chỉ là khí vận, mà còn là đủ cơ trí và quả quyết. Từ việc sau này nàng đầu quân tổng bộ tư, và việc tự tiến cử với Chu Tĩnh, có thể thấy được tâm tính quả quyết của nàng. Không chỉ vậy, Từ Hiểu Nhã còn có đủ thiên phú, có thể nắm bắt thời cơ. Mọi phương diện đều có thể thấy được, đây là một hạt giống tốt. Điều duy nhất Chu Diễn không thể nắm bắt được là tâm tính của đối phương, cho dù thiên phú có tốt đến mấy, nếu là một kẻ vong ân bội nghĩa thì sẽ phiền phức. Hắn không bận tâm có người mưu cầu, giống như khi hắn yếu kém đầu quân Nhạc Vũ Na, cũng là một loại mưu cầu. Nếu không có đoạn cuộc sống đó, hắn không thể bù đắp những thiếu sót của bản thân và sự thiếu hụt tiền bạc, cũng không thể có được thành tựu như bây giờ. Ngươi nghĩ sao? Chu Diễn đột nhiên hỏi. Trên mặt Tề Minh lộ ra một tia sắc cơ, Từ Hiểu Nhã tuy thiên phú không tệ, nhưng nàng lại dùng Tứ tiểu thư làm cầu nối, đáng giết. Đối với Tề Minh mà nói, Từ Hiểu Nhã tuy bây giờ là người của Luyện Dược Tư, nhưng trước tiên là người của Tổng Vụ Tư. Hơn nữa, Tổng Vụ Tư đối với bất kỳ tu sĩ nào đều có quyền giám sát ngầm. Vì vậy, đối với hành vi của Từ Hiểu Nhã, Tề Minh đặc biệt ghét bỏ. Người như hắn, đối với bất kỳ tình huống ngoài ý muốn nào, đều có sự cảnh giác và đề phòng theo bản năng. Không đến mức đó, nếu là nhân tài, e rằng đáng tiếc. Chu Diễn lắc đầu, nói, dù sao đi nữa, Từ Hiểu Nhã cũng là người cũ của chúng ta ở Khang Thành, vẫn có thể tin tưởng được. Chỉ cần nàng thật sự có bản lĩnh này, lại không phải là người lòng lang dạ sói, vậy thì không cần bận tâm quá nhiều tu sĩ, dù sao cũng là tu sĩ, khác với quân đội, cũng khác với những thám tử kia, tu hành chính là một quá trình truy tìm bản thân, tu sĩ có tu vi càng cao thâm, họ đối với tâm tính của bản thân càng trở về với bản chất, cho nên nhiều tu sĩ có tu vi cao thâm đều rất cố chấp. Nếu bị áp chế hoặc bị che đậy bản tính, tốc độ tu hành sẽ giảm mạnh, thậm chí ngừng lại. Đây cũng là lý do Chu Diễn không trực tiếp ra tay với Từ Hiểu Nhã, đối phương tuy là thuộc hạ của hắn, đồng thời cũng là tu sĩ, tự nhiên không thể xử lý giống như thuộc hạ bình thường. Tình huống này rất tàn khốc, nhưng cũng rất thực tế. Một tu sĩ dẫn khí cảnh, lại còn là tu sĩ có thể luyện đan, tự nhiên không phải là quan viên bình thường có thể so sánh. Giá trị của người trước lớn hơn nhiều so với người sau. Chương 436, thuận mắt, dạy bảo chương 436, thuận mắt, dạy bảo ngươi chính là Từ Hiểu Nhã. Chu Diễn nhìn Từ Hiểu Nhã, thần sắc trên mặt không nghiêm nghị, ngược lại vô cùng ôn nhu. Từ Hiểu Nhã cũng tận lực để cảm xúc của mình bình tĩnh lại, nhưng vẫn có chút không tự chủ run rẩy. Trong đó, một phần là vì kích động, một phần khác là vì sợ hãi. Mặc dù Chu Diễn biểu hiện vô cùng hòa nhã, nhưng nàng vẫn có thể rõ ràng cảm nhận được áp lực cực lớn mà Chu Diễn mang lại cho nàng, giống như người thường đối mặt với núi lở sóng thần vậy. Một khi bùng nổ, thì gần như không có chút khả năng sống sót nào. Lúc này, Từ Hiểu Nhã có chút oán hận trực giác mạnh mẽ của mình, khiến nàng phải chịu đựng áp lực không cần thiết. Ừm. Chu Diễn nhìn dáng vẻ của Từ Hiểu Nhã, dường như đã hiểu ra điều gì, lập tức thu liễm khí thế của bản thân. Khí thế này thực ra cực kỳ nhạt, Tề Minh và Chu Tĩnh đều không cảm nhận được. Chỉ có linh giác của Từ Hiểu Nhã mạnh mẽ, cho nên mới có thể cảm nhận được. Đây cũng là vì linh hồn của Từ Hiểu Nhã bẩm sinh mạnh mẽ, cho nên mới có biểu hiện như vậy. Nếu Chu Diễn không có kim thủ chỉ, đoán chừng tình huống của hắn và Từ Hiểu Nhã cũng tương tự. Điều này khiến Chu Diễn đối với Từ Hiểu Nhã nhiều thêm một tia hảo cảm, cũng có một tia hiếu kỳ. Từ Hiểu Nhã cảm nhận áp lực biến mất, thân thể căng thẳng từ từ thả lỏng, trong lòng đối với sự chu đáo của Chu Diễn cũng có một tia cảm động. Đại nhân, ta chính là Từ Hiểu Nhã, là ta tự tiến cử với Tứ tiểu thư. Từ Hiểu Nhã thần sắc căng thẳng nói, nàng biết hành vi của mình có chút phạm kỵ, nhưng đây là một cơ hội hiếm có, nàng phải nắm bắt mới có thể tốt hơn nắm giữ vận mệnh của mình. Đừng nhìn nàng có vẻ nhút nhát, thân hình nhỏ nhắn, dường như chính là loại nữ hài yếu đuối chịu được ấm ức. Có lẽ lúc ban đầu nàng quả thật là như vậy, nhưng bây giờ Từ Hiểu Nhã đã không còn là Từ tiểu nha của năm xưa nữa. Đêm đó ở Dược Vương miếu đã khiến nàng hoàn toàn thoát thai hoa cốt. Nàng không muốn một lần nữa bị vứt bỏ, càng không muốn một lần nữa trải qua đêm tuyệt vọng không nhìn thấy một tia ánh sáng, chỉ có thể đau khổ chờ chết đó. Chu Diễn nghe Từ Hiểu Nhã chủ động thừa nhận, trong lòng cũng càng coi trọng vài phần. Hắn nhìn Từ Hiểu Nhã, khẽ gật đầu nói ngươi có thể tốt hơn loại bỏ tạp chất trong huyết đục yêu ma, bảo tồn năng lượng trong đó ở mức độ lớn nhất. Từ Hiểu Nhã biết thời khắc mấu chốt đã đến, lập tức gật đầu mạnh mẽ nói, vâng, đại nhân, thuộc hạ nguyện lập quân lệnh trạng. Trong thần sắc Chu Diễn có sự kinh ngạc, nhìn Từ Hiểu Nhã với vẻ mặt kiên quyết, càng cảm thấy như nhìn thấy chính mình năm xưa. Tốt, ta sẽ cho ngươi một cơ hội, cần bao nhiêu thời gian và vật liệu? Chu Diễn mở miệng hỏi. Nửa ngày thời gian, 10 cân vật liệu. Trong ánh mắt Từ Hiểu Nhã có sự kinh hỉ, còn có sự quyết tuyệt, mang theo một tia khí thế phá phủ trầm chu. Chu Diễn thần sắc bình tĩnh, nhìn Từ Hiểu Nhã nói, tốt, ta cho ngươi nửa ngày thời gian. Ngay sau đó, hắn vung tay một cái, một pháp khí hộp ngọc xuất hiện. Trong này có 10 cân huyết nhục sơn bì, giao cho ngươi. Từ Hiểu Nhã mắt sáng lên, nhận lấy hộp ngọc, sau khi hành lễ với Chu Diễn, liền đi theo Tề Minh. Lúc rời đi, Chu Tĩnh còn làm một động tác cổ vũ cho Từ Hiểu Nhã, khiến trong lòng Từ Hiểu Nhã cảm thấy ấm áp. Ca, chỉ có nửa ngày thời gian, huynh không nuối lòng thêm một chút sao? Hai người đi xa, Chu Tĩnh lập tức kéo cánh tay Chu Diễn, nũng nịu nói. Chu Diễn khẽ mỉm cười, mở miệng nói, đây là con đường nàng tự chọn, vậy thì phải tự mình gánh vác. Muốn thành đại sự, tất phải gánh vác trọng trách trước, chứ không phải chỉ dựa vào lời nói xuông. Chu Tĩnh vẫn tiếp tục nũng nịu, ca, ta khó khăn lắm mới có một người bạn, còn tiến cử nhân tài cho huynh, huynh không thể qua cầu rút ván nha. Nói bậy nói bạn. Chu Diễn tức cười vỗ Chu Tĩnh một cái, lúc này mới mở miệng nói, ta cho nàng là huyết nhục sơn bì, lại là huyết nhục bình thường, không phải nội tạng, khí tức yêu ma trong đó là nhạt nhất, nếu nàng ngay cả cái này cũng xử lý không tốt, không phải kẻ mắt cao tay thấp thì cũng là người có ý đồ may mắn tiến thân, đều không thể kết giao sâu sắc. Nói đến cuối cùng, thần sắc Chu Diễn trở nên nghiêm túc, Chu Tĩnh cũng không dám lộn xộn, mà là thành thật lắng nghe. Ngươi là muội muội của ta, bên cạnh tất nhiên có rất nhiều người muốn bám víu và có ý đồ bất chính, những điều này đều cần ngươi tự mình cẩn thận phân biệt rõ ràng, đây coi như là một lần khảo nghiệm của ngươi, nếu Từ Hiểu Nhã có thể thành công làm được, ta sẽ không còn quản thúc tự do kết giao bạn bè của ngươi, nhưng nếu nàng không làm được, sau này ngươi không được qua lại với nàng, và cần cấm túc nửa năm. Chu Tĩnh nghe xong, trên mặt đầy vẻ không muốn. Nhưng Chu Diễn đã nói ra miệng rồi, vậy thì không cho phép Chu Tĩnh phản đối từ chối. Đây cũng là lời Chu Diễn dạy Chu Tĩnh, muốn nói giúp người ngoài, vậy thì phải trả giá tương ứng. Chỉ có như vậy, Chu Tĩnh mới có thể hiểu được sự không dễ dàng trong đó, càng biết phải chịu trách nhiệm về lời nói và hành động của mình. Chu Tĩnh nhìn thấy thần sắc không thể từ chối của Chu Diễn, chỉ có thể trong lòng âm thầm cầu nguyện, Từ Hiểu Nhã nhất định phải thành công. Chu Diễn nhìn hành động của Chu Tĩnh, khoe miệng nết lên một nụ cười. Có bài học lần này, cho dù Từ Hiểu Nhã cuối cùng có thể thành công, cũng đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng Chu Tĩnh, sau này trong phương diện này sẽ chú ý nhiều hơn. Điều này cũng đã đạt được mục đích giáo huấn của Chu Diễn. Thời gian tiếp theo, Chu Diễn yên lặng đọc sách, luyện chữ trước bàn học. Mà Chu Tĩnh lại một phút cũng không thể yên tĩnh, lúc thì nhìn Chu Diễn luyện chữ, lúc thì nhìn ra ngoài cửa sổ, thỉnh thoảng còn đi đi lại lại, một bộ dáng buồn chồn lo lắng. Điều này cũng khiến Chu Diễn nhìn ra điểm yếu của Chu Tĩnh, rốt cuộc là trải qua quá ít, tâm cảnh phương diện còn xa mới đủ. Khi tu vi thấp kém, tâm cảnh phương diện thì thôi. Nhưng đến dẫn khí cảnh sau, tu sĩ đã bắt đầu chú ý tâm cảnh phương diện, thăng cấp ngưng thần tĩnh càng cần phải có tâm cảnh mạnh mẽ, mới có thể đạt được hiệu quả gấp đôi. Xem ra, phải để Phượng Huyền và Cúc Tiên dẫn Tiểu Tĩnh ra ngoài xem nhiều hơn, còn có Cúc Diệp, nàng hẳn là thích hợp hơn. Chu Diễn trong lòng âm thầm suy tính. Nửa ngày thời gian không dài, nhưng đối với Chu Tĩnh mà nói, lại giống như nửa ngày dài nhất mà nàng từng trải qua. Khi Chu gia gặp chuyện, Chu Tĩnh còn quá nhỏ, lúc đó không có cảm giác gì. Đợi đến sau này, mặc dù Chu gia lại trải qua một thời gian cuộc sống khổ sở, nhưng dưới sự che chở của Chu Mẫu và mấy ca ca tỷ tỷ, Chu Tĩnh cũng không chịu quá nhiều khổ, so với những nữ hài nhà nghèo khác thì hạnh phúc hơn rất nhiều. Đợi đến Khang Thành sau, Chu Tĩnh sống cuộc sống của tiểu thư nhà quan, càng sống vô cùng thoải mái. Cho đến khi nhìn thấy Tề Minh và Từ Hiểu Nhã cùng nhau đến, Chu Tĩnh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Chương 437, nhặt được bảo. Chương 437, nhặt được bảo. Tâm tính của Chu Tĩnh tuy có chút đơn thuần, nhưng không có nghĩa là nàng ngốc điếc. Thật ra thì ngược lại, trong số mấy người con của Chu gia, trừ Chu Diễn tình huống đặc biệt ngoại lệ, thì Chu Tĩnh là người thông tuệ nhất, thiên phú cao nhất, nội tính tốt nhất, dung mạo cũng là đẹp nhất. Nàng thấy Từ Hiểu Nhã và Tề Minh cùng đến, hơn nữa trên mặt không có vẻ thất vọng, liền hiểu là đã thành công, lập tức vui mừng ra mặt. Đại nhân, chúng ta nhặt được bảo vật rồi. Tề Minh ở trước mặt Chu Diễn thấp giọng nói, thần sắc có chút kích động. Điều này khiến Chu Diễn cũng có chút tò mò, hắn biết tính cách của Tề Minh trầm ổn, có thể khiến hắn như vậy rõ ràng không phải tình huống bình thường có thể làm được. Khoảnh khắc tiếp theo, Tề Minh dâng cái hộp ngọc đó cho Chu Diễn. Chu Diễn mở hộp ngọc ra, mắt lập tức sáng lên. Hộp ngọc vẫn là hộp ngọc đó, nhưng huyết nục sơn bị bên trong lại trở nên trong suốt như pha lê, còn tản ra một luồng hương thơm thoang thoảng của cỏ cây. Hoàn toàn khác biệt với huyết nục yêu ma tràn ngập khí tức bạo ngược trước đó, càng giống như một loại linh dược nào đó. Đây là Chu Diễn gần như không dám tin vào mắt mình, huyết nục yêu ma thượng cổ có thể tịnh hóa thành bộ dạng này sao? Hắn chỉ khẽ ngửi một cái, liền có thể cảm nhận được khí huyết trong cơ thể có động tĩnh. Phải biết, kim thân hoành luyện của Chu Diễn đã đạt đến trình độ nhục thân của võ tu ngưng thần cảnh, có thể khiến hắn có tình trạng khí huyết sao động, đối với việc tu luyện của hắn có thể nói là vô cùng có lợi. Chu Diễn cố nén hướng động muốn nuốt chửng, đậy nắp hộp ngọc lại, nhìn Từ Hiểu Nhã, thần sắc rất hài lòng. Rất tốt, yêu ma chi lực trong huyết nhục này đã loại bỏ được bao nhiêu? Đại nhân, đã loại bỏ sạch sẽ toàn bộ. Từ Hiểu Nhã nhìn Chu Diễn, tự tin nói. Trong lòng Chu Diễn đã có suy đoán, nhưng sau khi nghe Từ Hiểu Nhã nói, vẫn không khỏi một trận kích động. Mặc dù hắn lấy ra là huyết nhục sơn bị dễ xử lý nhất, nhưng Từ Hiểu Nhã có thể làm được bước này, cũng thật sự là nằm ngoài dự liệu của nàng. Đây đã không chỉ là thiên phú, mà còn cần có bí pháp cường đại. Tuy nhiên Chu Diễn không có ý định tiếp tục truy hỏi, hắn lập tức nói với Từ Hiểu Nhã, "Tốt, từ bây giờ trở đi, bất kỳ yêu cầu nào của ngươi đều có thể trực tiếp báo cáo cho Tề Minh, nếu hắn không thể quyết định sẽ bẩm báo cho ta, ta sẽ toàn lực thỏa mãn ngươi." Ngay sau đó, hắn quay đầu nói với Tề Minh, "Từ bây giờ trở đi, bổ nhiệm Từ Hiểu Nhã làm phó tư trưởng luyện dược tư, tài nguyên được cấp phát cùng cấp bậc với tư trưởng." Lời này vừa ra, trên mặt Từ Hiểu Nhã lập tức lộ ra thần sắc vui mừng. Còn Tề Minh, vẻ mặt bình tĩnh thản nhiên, đối với điều này đã sớm có dự liệu. Đối với nhân tài, Chu Diễn xưa nay đều rất hào phóng, càng sẽ giao phó trọng trách. Bản thân Tề Minh thì không cần nói, Chu Thừa Dương, Chu Linh Nguyệt, Tựa Phong và Lộ Viễn cùng những người khác đều là những ví dụ điển hình. Cuối cùng, Chu Diễn còn không quên vẽ ra một bức tranh lớn cho Từ Hiểu Nhã. "Hiểu Nhã, làm tốt nhé, sau khi huyết nục yêu ma được tịnh hóa, ta sẽ quyết định chia cho ngươi ba thành để luyện đan, ta rất tin tưởng ngươi sẽ trở thành luyện đan đại sư." Chu Diễn nhìn bóng dáng Từ Hiểu Nhã rời đi, trong lòng thầm cảm thán. Trước đó hắn còn tiếc vì không có luyện đan đại sư, sau đó liền có một thiên tài, hạt giống luyện đan đại sư tương lai được đưa đến cho hắn. Hơn nữa, đây còn là do Tây Bắc tự mình bồi dưỡng, thân thế trong sạch, có thể tin tưởng và trọng dụng. "Ca, thế nào, người ta tiến cử không tệ chứ?" Giọng nói của Chu Tĩnh vang lên, trên mặt tràn đầy vẻ đắc ý. Chu Diễn nhìn Chu Tĩnh vẻ mặt đắc ý, đầy vẻ tự mãn, chỉ thiếu cái đuôi phía sau không ngừng đấy. "Được, coi như ngươi lập được một đại công." Chu Diễn cũng không hoàn toàn áp dụng giáo dục kiểu áp đặt, khi cần khen ngợi vẫn khen ngợi, khi cần thưởng cũng thưởng. "Ngươi muốn gì, cứ nói với ca." "Hừ hừ, ca, ngươi coi thường ta mới không cần đâu." Chu Tĩnh nghe vậy nhăn mũi, trực tiếp quay người, ngẩng cao đầu rời đi. Chu Diễn nhìn Chu Tĩnh vẻ mặt khoa trương đó, khẽ lắc đầu cười, cũng không quá để ý trẻ con mà, không thể quản quá nghiêm. Nhưng khi cần giáo dục, cũng không thể có bất kỳ sự mềm lòng nào. Về mặt này, đại tỷ Chu Lê đã đóng vai trò mặt trắng rất tốt. Tây Bắc kể từ khi chuyện yêu ma thượng cổ qua đi, dường như đã xuất hiện tình huống hết cơn bĩ cực đến hồi Thái Lai, mọi thứ đều nhanh chóng phát triển theo hướng tốt đẹp. Đầu tiên là các thế lực ở Tây Bắc, tất cả đều đến Tây Đô thành, nhao nhao bày tỏ lòng trung thành với Chu Diễn. Đây không chỉ là lời hứa xuông, mà còn phái ra một lượng lớn con cháu và đệ tử, bổ sung vào lực lượng chiến đấu cấp trung và thấp của Tây Bắc. Thủ đoạn sấm sét của Chu Diễn đã trấn áp không ít người, nhưng điều thực sự khiến các thế lực này hạ quyết tâm chính là Huyết Lang Kỵ, một đội quân con cháu được thành lập bởi nhiều thế lực Tây Bắc, khiến các thế lực Tây Bắc có thể yên tâm. Ngoài ra, đãi ngộ mà Tây Bắc đưa ra cũng thực sự khiến các thế lực này cảm thấy vui mừng và công nhận. Trước đây Triệu gia bóc lột quá tàn nhẫn, bây giờ Chu Diễn chỉ cần đưa ra một phần nhỏ lợi ích là đã khiến nhiều thế lực Tây Bắc cảm thấy như trời xanh đã đổi, con đường phía trước đã xuất hiện ánh sáng. Trong tình huống như vậy, Tây Bắc nhanh chóng ổn định lại. Mặc dù vẫn còn một số tàn dư trung thành của Triệu gia, nhưng dưới sự ủng hộ của các thế lực địa phương ở Tây Bắc, tất cả đều nhanh chóng bị dọn dẹp sạch sẽ. Cho đến lúc này, Chu Diễn mới có thể thực sự tự tin tuyên bố rằng ảnh hưởng của Triệu gia ở Tây Bắc gần như đã bị đảo đới sạch sẽ hoàn toàn. Đương nhiên trong đó, cũng có một phần là do Triệu gia cấu kết với yêu ma thượng cổ, gây họa cho Tây Bắc. Điều này cũng khiến uy tín hàng trăm hàng ngàn năm của Triệu gia ở Tây Bắc tan biến trong một sớm một chiều, gần như suýt bị mọi người hô hào đánh đuổi. Thứ hai, là do việc chém giết ba yêu ma thượng cổ Sơn Bỉ, Cửu Anh và Hạ Bạn, cũng khiến môi trường Tây Bắc bị ảnh hưởng và cải thiện. Đặc biệt là ba nơi bị hắc hà, Ô Lan Sơn và Quan Ngoại, càng có những thay đổi rõ rệt. Dòng nước bị hắc hà bắt đầu trở nên êm đềm hơn, cửa sông hỗn loạn danh bất hư truyền, đã có một số đội thuyền nhỏ có thể đi qua. Đất hoang Ô Lan Sơn cũng có sự cải thiện rất lớn, nơi vốn không có một ngọn cỏ dần dần trở nên có sức sống, một số hoa cỏ cây cối bắt đầu mọc lên. Theo xu hướng này, không quá 10 năm nữa, hàng vạn km vuông đất ở Ô Lan Sơn có thể biến thành rừng núi. Tiếp theo là Quan Ngoại, nơi đó bị hạn bạc gây họa rất nặng, cũng không có sự chuyển biến nhanh chóng như vị hắc hà và Ô Lan Sơn. Nhưng xu hướng sa mạc hóa ở Quan Ngoại bắt đầu biến mất, thời tiết cũng không còn khắc nghiệt như trước, và đất đai cũng có những thay đổi tinh tế, tất cả đều phát triển theo hướng tốt đẹp. Ước tính không quá 100 năm nữa, ít nhất một nửa sa mạc ở Quan Ngoại có thể chuyển hóa thành đất đai bình thường. Chỉ tiếc, thời gian cần tiêu hao vẫn còn quá dài. Chương 438, lĩnh ngộ, đề thăng chương 438, lĩnh ngộ, đề thăng đảo hoa nguyên thuần thuộc độ 2 đảo hoa nguyên thuần thuộc độ 3 thiên mục thành lâm trận thuần thuộc độ 1 thiên mục thành lâm trận thuần thuộc độ 1 thiên cương phong ma trận thuần thuộc độ 3 thiên cương phong ma trận thuần thuộc độ 5 tứ tượng đại trận thuần thuộc độ 5 tứ tượng đại trận thuần thuộc độ 7. Chu Diễn mắt khẽ nhắm, trên trán không ngừng có mồ hôi thấm ra, biểu thị trong đầu hắn đang vận chuyển cực nhanh. Mơ hồ giữa, dường như còn có thể nhìn thấy trên đầu hắn có từng sợi sương mù bốc lên. Đây không phải là pháp lực vận hành, mà là đại não vận chuyển tốc độ quá nhanh, dẫn đến đầu nóng lên, cho nên mới xuất hiện tình cảnh như vậy. Cũng chính là tu vi của Chu Diễn đã đạt tới ngưng thần cảnh, đã thoát thai hoàn cốt, không phải người bình thường. Nếu không, dùng não nhanh như vậy, e rằng sẽ trực tiếp bị đốt thành kẻ ngốc. Tây Bắc sau khi tiêu trừ nội hoạn, môi trường quản hạt có sự cải thiện đáng kể, các nơi cũng đang không ngừng phát triển, mọi thứ đều đang nhanh chóng tiến về phía tốt đẹp. Chu Diễn cũng có thể dành thời gian tăng cường khổ công trên con đường tu hành của mình. Triệu gia ngã xuống, Chu Diễn no bụng. Cùng với sự sụp đổ của Triệu gia, Chu Diễn đã tiếp nhận cơ nghiệp và linh cảnh của Triệu gia, nhưng điều khiến hắn vui mừng nhất vẫn là truyền thừa của Triệu gia. Ban đầu Chu Diễn cảm thấy bản thân có quá ít thủ đoạn ứng phó, hơn nữa lại rời rạc, không thể phối hợp tốt với nhau. Nhưng bây giờ, hắn chỉ lo lựa chọn quá nhiều, hoa cả mắt. Chu Diễn dựa vào ngự thi mà khởi nghiệp, sau đó nhân duyên tế hội mà có được đạo binh quân trận bí pháp, đây mới là một bước ngoặt trong sự quật khởi của hắn. Từ đó về sau, con đường hắn đi đã khác với các ngự thi tu sĩ bình thường. Các ngự thi tu sĩ bình thường đều sẽ chú trọng luyện chế mấy cỗ ngự thi cường đại, dùng để hộ pháp. Như vậy, không chỉ có thể tập trung sử dụng nhiều tài nguyên hơn, mà còn có thể tăng cường khả năng điều khiển ngự thi của mình, sẽ không dễ dàng xuất hiện phản vệ. Mà Chu Diễn thì khác, tuy hắn cũng luyện chế ra tứ đại phi cương cấp bậc ngự thi, nhưng càng coi trọng hơn vẫn là số lượng đông đảo ngự thi phổ thông. Bởi vì nhờ vào những ngự thi này, hắn có thể bày ra ngự thi quân trận, sở hướng vô địch. Dọc đường đi, Chu Diễn dựa vào ngự thi quân trận độc đáo của mình đã đánh bại Cao Lâm tộc, thu phục Cáo Lâm sơn mạch, chém giết quỷ vương, lật đổ Triệu gia, tiêu diệt thượng cổ yêu ma, vờ có thể nói là chiến tích huy hoàng. Cho đến bây giờ, ngự thi và đạo binh quân trận gần như là thứ hắn dựa vào nhất, cũng là thứ hắn phí nhiều tâm sức nhất để tu hành. Cho nên, Chu Diễn chỉ suy nghĩ không lâu, liền tạm thời gác lại các pháp thuật uy lực lớn như Thái Bạch canh kim kiếm khí, các võ học cường đại như tứ phương bộ trọng trạm cựu thức và huyết chiến thập tam thương, chuyên tâm nghiên cứu quân trận và trận pháp. Dù sao, Tây Bắc chỉ tạm thời ổn định, bên ngoài vẫn còn hổ lang đang rình rập, thèm muốn, nguy hiểm vẫn chưa tiêu tan. Chu Diễn chỉ có thể một lần nữa lựa chọn những nơi mình sở trường, nâng cao thực lực, những điểm yếu kém sẽ bù đắp sau này. Và ngoài Thiên Mục Thành Lâm trận và Thiên Cương Phong Ma trận ban đầu, Chu Diễn còn nghiên cứu tứ tượng đại trận và Đào Hoa Nguyên bờ. Đặc biệt là Đào Hoa Nguyên tuy là sự kết hợp giữa nguyên thuật và trận pháp, không hoàn toàn là trận pháp, nhưng nhiều phương diện trong đó đều có điểm tương đồng với đạo binh quân trận, nhiều lần khiến Chu Diễn bừng tỉnh đại ngộ. Trong tứ tượng đại trận cũng có nhiều phương diện tương thông với Thiên Mục Thành Lâm trận, khiến hắn lĩnh ngộ nhiều phương diện của Thiên Mục Thành Lâm trận càng thêm thấu triệt. Như vậy, Chu Diễn đồng thời nghiên cứu các trận pháp và Đào Hoa Nguyên không những không làm chậm tốc độ, ngược lại còn hỗ trợ lẫn nhau, bổ sung cho nhau, tốc độ nâng cao thuần thục độ ngược lại tăng lên không ít. Thuần thục độ của tứ tượng đại trận và Đào Hoa Nguyên càng tăng lên nhanh chóng. Chưa đầy một tuần, đã từ nhập môn vượt qua thuần thục, trực tiếp đạt đến cấp độ tinh thông. Cho đến khi đạt đến trình độ tinh thông, tốc độ nâng cao thuần thục độ mới dần dần chậm lại. Trong đó, chính là vì Chu Diễn có căn cơ trận pháp và tạo nghệ không cạn, mới có thể thăng cấp thuận lợi như vậy. Thiên Mục Thành Lâm trận, tiểu thành 726-800. Thiên Cương Phong Ma trận, tiểu thành 19-800. Tứ Tượng Đại trận, tinh thông 87-400. Đào Hoa Nguyên, tinh thông 11-400. Đây chính là thành quả hơn nửa tháng qua của Chu Diễn, tuy thực lực có lẽ không tăng lên quá nhiều, nhưng đối với lĩnh ngộ và hiểu biết về trận pháp lại tăng lên rất nhiều, đặt nền móng vững chắc cho sự thăng tiến sau này, làm phong phú thêm nội hàm. Đồng thời, Chu Diễn sau khi lật xem truyền thừa và ghi chép của Triệu gia, nhận thức và lý giải về tu hành cũng trở nên rõ ràng, thấu triệt hơn. Điều này tuy không có sự thăng tiến nào về thực lực, nhưng lại khiến Chu Diễn nhận rõ hơn con đường mình sẽ đi sau này, đạo hạnh đã tinh tiến không ít. Thiên Mục Thành Lâm trận thuần thục độ 1, Thiên Mục Thành Lâm trận thuần thục độ 1, Thiên Mục Thành Lâm trận thuần thục độ 1. Sương mù trên đầu Chu Diễn trở nên ngày càng rõ ràng, không ít giọt mồ hôi còn chưa rơi xuống đã trực tiếp được chuyển hóa thành lượng lớn sương mù, trên người dường như còn ẩn hiện hồng quang. Đây đâu phải là cái đầu, quả thực giống như một cỗ máy hơi nước. Nếu lúc này có người đến gần Chu Diễn, sẽ có thể cảm nhận được nhiệt độ rõ ràng. Lúc này Chu Diễn, sự vận chuyển tâm lực gần như đã đạt đến cực hạn. Hắn cảm thấy trạng thái hôm nay tốt, cho nên chuẩn bị một hơi nâng quân trận Thiên Mục Thành Lâm trận trực tiếp lên cảnh giới đại thành. Nếu bỏ lỡ cơ hội này, e rằng sẽ phải trì hoãn nửa tháng đến một tháng. Tu hành cần có sự thư giãn và căng thẳng, nhưng khi cần tranh đoạt, vẫn phải tranh đoạt. Đây cũng là sau khi thăng cấp ngưng thần cảnh, thần hồn của Chu Diễn có sự thăng tiến cực lớn, cộng thêm ngộ đạo trà tăng trưởng thần thức và ngộ tính, cho nên mới cho hắn đủ tự tin và dũng khí. Nếu là lúc dẫn khí cảnh, mỗi lần lĩnh ngộ Thiên Mục Thành Lâm trận nếu có thể tăng thêm 3 năm điểm thuần thục độ, đã khiến hắn vô cùng hưng phấn rồi. Sau khi tu vi tăng lên, là sự lột xác thăng hoa tổng thể, càng là một sự tiến hóa của sinh mệnh. Không biết qua bao lâu, thân thể Chu Diễn vốn hơi run rẩy bắt đầu chậm lại, hồng quang ẩn hiện cũng biến mất. Ngay cả mồ hôi trên trán hắn cũng không còn thấm ra nữa. Rất lâu sau, Chu Diễn mở mắt, trong ánh mắt lóe lên một tia hưng phấn và thỏa mãn. Tu hành mấy năm, Thiên Mục Thành Lâm trận cuối cùng đã đạt đến cảnh giới đại thành. Hắn lướt qua bảng thuộc tính, trên đó ghi chép rõ ràng: trận pháp, Thiên Mục Thành Lâm trận, quân trận, đại thành 2, 1600, sát chiêu, thanh long thám trảo, thanh long bãi vĩ, xuân phong hóa vũ, thanh long chi nộ. Không chỉ tạo nghệ của quân trận Thiên Mục Thành Lâm trận đạt đến cảnh giới đại thành, mà còn có thêm một sát chiêu. Quan trọng nhất là, Chu Diễn cuối cùng đã có đủ tự tin để chống lại tu sĩ hóa hư cảnh. Chương 439, độ thuật, nhắc nhở chương 439, độ thuật, nhắc nhở tu vi của Chu Diễn tuy chỉ ở ngưng thần cảnh sơ kỳ, nhưng pháp lực hùng hậu và tinh thuần của hắn không hề thua kém tu sĩ ngưng thần cảnh hậu kỳ, hơn nữa còn ngưng tụ bát phẩm đạo vực, lại tu luyện nhiều môn pháp thuật cường đại. Dù không động dụng ngự thi, hắn so với những tiên tri tiêu tử của các môn phái thế gia đỉnh cấp cùng cảnh giới, cũng không hề kém cạnh. Đặc biệt là hắn đã nâng độ thuần thục của đạo binh quân trận lên cấp độ đại thành, thực lực càng có sự đề thăng to lớn. Ban đầu, Thiên Mục Thành Lâm trận cấp độ tiểu thành đã có thể chống lại đại tu sĩ sở hữu thất phẩm đạo vực, vậy thì quân trận cấp độ đại thành hiện tại, cộng thêm toàn thân pháp bảo, chống lại tu sĩ hóa hư cảnh đã không còn là vấn đề. Cho dù thật sự không đánh lại, nhưng chống đỡ và chạy trốn vẫn không thành vấn đề. Điều này khiến trong lòng Chu Diễn lập tức nảy sinh vài ý nghĩ. Không đổi, còn phải đợi thêm một chút. Khoảnh khắc tiếp theo, hắn hít sâu một hơi, khẽ lắc đầu nói. Ngay sau đó, Chu Diễn kiểm tra bảng thuộc tính của mình, đột nhiên phát hiện một vấn đề. Ta đến bây giờ hình như vẫn chưa tu luyện một môn pháp thuật tăng tốc độ nào. Sau khi hắn lấy lại tinh thần, trong lòng đều có chút kinh ngạc. Những năm gần đây, Chu Diễn ở Khang Thành chống lại đủ loại kẻ địch và khốn cảnh, nguy hiểm không ngừng. Nhưng vì phía sau có Khang Thành, hắn căn bản không thể chạy trốn, chỉ có thể một lòng không ngừng tăng cường sức chiến đấu, không màng đến chuyện khác. Đối với những pháp thuật và độn thuật tăng tốc độ, đều không có nhu cầu mãnh liệt. Quan trọng nhất là, Chu Diễn cũng căn bản không có con đường để có được những pháp thuật này. Lâu dần, chính hắn cũng vô thức bỏ qua. Nhưng hiện tại Chu Diễn đã chiếm cứ toàn bộ Tây Bắc, lại có được truyền thừa ngàn năm của Triệu gia, các loại truyền thừa pháp thuật đều không thiếu. Vậy thì nhược điểm duy nhất của hắn hiện tại dường như có thể được bù đắp. Thế nhưng Chu Diễn lật xem truyền thừa trên người mình, lại đi một chuyến đến truyền công lâu mà hắn đã xây dựng, kinh ngạc phát hiện dường như trong truyền thừa của Triệu gia cũng không có nhiều pháp thuật liên quan đến tốc độ, hơn nữa đều rất thô sơ. Về phần độ thuật, càng là không có một quyển nào. Pháp thuật về độ thuật lại hiếm hoi đến vậy sao? Thần sắc Chu Diễn hơi có chút kinh ngạc, dường như mới có chút phản ứng lại. Ít nhất, trong truyền thừa của Triệu gia là như vậy. Có lẽ đây cũng là nguyên nhân vì sao Triệu gia lại nghiên cứu kỳ thú. Chu Diễn khẽ lắc đầu, bước ra truyền công lâu, liền thấy bóng dáng Cúc Diệp. Đại nhân, Nhạc Tam tiểu thư có thư tín đến. Cúc Diệp nhanh chóng tiến lên, cung kính mở miệng nói. Ánh mắt Chu Diễn lóe lên, nhận lấy thư tín Cúc Diệp đưa tới, nhanh chóng mở ra. Số chữ trên đó không nhiều, ngoài việc chúc mừng Chu Diễn, chủ yếu thuyết minh một chuyện, đó là khuyên Chu Diễn không nên dễ dàng xuất binh Tây Bắc. Ngữ khí trong đó rất mơ hồ, không thuyết minh nguyên nhân cụ thể, chỉ nhẹ nhàng lướt qua một câu, nghe có vẻ giống như uy hiếp. Nhưng trong lòng Chu Diễn rõ ràng, ý của Nhạc Vũ Na tuyệt đối không phải vậy. Tốc độ hắn đánh hạ Tây Bắc quá nhanh, không chỉ ngũ đại thế gia và lưỡng đại môn phái không ngờ tới, ngay cả Nhạc Vũ Na cũng tương tự không ngờ tới. Cho nên ý của phong thư này, kỳ thực là một loại nhắc nhở vô hình. Trong đó, tất nhiên có nguyên nhân, nhưng trong thư lại không thuyết minh. Chu Diễn từ từ thu lại thư tín, quay đầu nhìn Cúc Diệp mở miệng hỏi, bên Thanh Long Quan, có xuất hiện đại quân của Nhạc gia và Lý gia không? Không có. Cúc Diệp nghe Chu Diễn hỏi, trong đầu khẽ động, nhanh chóng đáp. Nàng trở thành thư ký của Chu Diễn sau, những chuyện lớn nhỏ ở Tây Bắc nàng cơ bản đều biết, hơn nữa nhiều chuyện quan trọng đều ghi nhớ trong đầu. Đây cũng là nguyên nhân chính nàng có thể luôn ở bên cạnh Chu Diễn. Nàng có lẽ không thể làm một người ra quyết sách, nhưng chức năng của một công cụ tra cứu hình người thì lại có đủ. Chu Diễn nghe xong, mắt khẽ híp lại. Theo tính cách của thế gia, đã chịu một tổn thất lớn như vậy, dù là họ chủ động xuất thủ, cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua. Điểm này, Chu Diễn và Triệu gia láng giềng nhiều năm như vậy, vô cùng rõ ràng. Nhưng hắn đã chiếm Tây Bắc hơn nửa năm, Lý gia và Nhạc gia rõ ràng tràn đầy ác ý, nhưng lại luôn không xuất thủ, quả thực có chút đáng để suy nghĩ. Ngay sau đó, Chu Diễn dẫn Cúc Diệp đến tổng bộ thi, trực tiếp điều tra tình báo về đại chiến Trung Nguyên. Vốn dĩ trước đây hắn không phát hiện, luôn cho rằng đại chiến Trung Nguyên tất nhiên là tất cả các thế lực đều tham gia vào. Dù cho Đông Bắc Dương gia và thuộc Trung Lưu gia có thể vì lý do địa lý mà chậm một bước, nhưng những gia tộc khác chắc chắn sẽ tham gia vào. Nhưng cho đến khi Chu Diễn lật xem tình báo của tổng bộ thi, hắn mới phát hiện đừng nói là Đông Bắc Dương gia và thuộc Trung Lưu gia, ngay cả kinh thành Nhạc gia, Hoa Bắc Lý gia và Giang Nam Hạ gia đều không xuất binh, mỗi bên đều rất an ý mà giữ vững địa bàn. Trong trận đại chiến Trung Nguyên này, người nổi bật nhất lại chính là Nhạc Vũ Na. Nàng ngoài địa bàn thân thành ban đầu, lại chiếm cứ toàn bộ Chiết Giang, còn có nửa Hồ Bắc, là một đại quân phiệt chỉ đứng sau Ngũ Đại Thế gia và Chu Diễn. Tuy nhiên, sau khi Nhạc Vũ Na chiếm cứ nửa Hồ Bắc, dù có thực lực quét sạch nửa Hồ Bắc còn lại, nhưng lại bắt đầu án binh bất động. Tình huống bất thường này khiến trong mắt Chu Diễn tinh quang lóe lên. Chẳng lẽ còn có nhân vật nào lợi hại hơn đang thao túng thiên hạ phía sau màn? Chu Diễn trong lòng thầm nói. Thế nhưng trong quá trình hắn lật đổ Triệu gia, lại không hề cảm nhận được sự tồn tại của bất kỳ lực lượng nào khác. Chu Diễn suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng vẫn lắc đầu. Vì Nhạc Vũ Na không thuyết minh rõ ràng, điều đó cũng thuyết minh sự kiêng kỵ của nàng. Còn có Ngũ Đại Thế gia cũng không dám dễ dàng vượt qua giới hạn nửa bước, càng thuyết minh tính nghiêm trọng của vấn đề. May mắn là Chu Diễn vốn dĩ cũng định để Tây Bắc nghỉ ngơi dưỡng sức thật tốt, cũng không bị những chiến thắng liên tiếp trước đó làm choáng váng đầu óc. Vì vậy, hắn chỉ cần làm theo từng bước là được. Tuy nhiên, sự xuất hiện của phong thư này lại khiến cảm giác cấp bách trong lòng Chu Diễn tăng lên một chút. Nói cho cùng, vẫn là thực lực quan trọng nhất. Đừng nói là trong Ngũ Đại Thế gia và Lưỡng Đại môn phái có cường giả hóa hư cảnh tọa chấn, ngay cả trong đại phái như Mao Sơn phái cũng có nội tình thâm hậu, nói không chừng chính là có lão quái hóa hư cảnh. So sánh ra, Tây Bắc ở mọi phương diện đều yếu hơn một chút, đặc biệt là về phương diện chiến lược đỉnh cao, càng là như vậy. Đề thăng tu vi, đề thăng tu vi, đề thăng tu vi. Chu Diễn trong lòng không ngừng thầm nhủ với chính mình. Tuy hắn hiện tại đã có thực lực chống lại lão quái hóa hư cảnh, nhưng rốt cuộc không bằng tu sĩ hóa hư cảnh chân chính, vẫn cần phải đẩy nhanh tốc độ để thăng thực lực. Đặc biệt là về phương diện pháp lực, thôi động quân trận cấp độ đại thành, hẳn là cần tiêu hao pháp lực càng thêm hùng hậu. Chương 440, gờ gì kẹo đại lễ bao chương 440, gờ gì kẹo đại lễ bao Chu Diễn, ta lại đến rồi, ngươi hoan nghênh không? Gờ gì kẹo nhìn Chu Diễn, trên khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy vẻ khẩn thiết. Hơn một năm nay, số lần nàng đến Tây Bắc, hầu như còn nhiều hơn số lần trước đây đến Thân Thành, khiến Nhạc Vũ Na cũng có chút lẩm bẩm. Nhưng mỗi khi gờ gì kẹo nghĩ đến bị diện bán thần quốc của Chu Diễn, trong cơ thể nàng lại lập tức tuôn ra vô tận lực lượng. Đó không chỉ là khối tài phú khổng lồ, mà còn là vốn liếng để bản thân và gia tộc cả đạm có thể tiến xa hơn. Chu Diễn giang hai tay về phía gờ gì kẹo, sau một cái ôm nhẹ, cười nói, đương nhiên hoan nghênh. Sau khi gờ gì kẹo buông ra, nàng nhìn Chu Diễn với nụ cười như có như không. Chu Diễn, e rằng ngươi càng hoan nghênh những thứ ta mang đến phải không? Chẳng phải đều như nhau sao? Chu Diễn cười cười, không để ý nói, chẳng lẽ tiểu thư gờ gì kẹo xinh đẹp, nguyện ý tặng không đồ vật của ngươi cho ta? Nếu thật là như vậy, ta nguyện vì ngươi mà say đắm, thậm chí cầu hôn ngươi cũng được. Gờ gì kẹo nghe vậy, lườm một cái nói, Chu Diễn, hành vi của ngươi như vậy, theo lời Nhạc Vũ Na mà nói chính là nhất thạch song điểu, phải không? Hình dung không tệ, nhưng lần sau đổi cách nói khác. Chu Diễn nhún vai, vẻ mặt đùa cợt nói. Hai người trêu chọc nhau một lúc, liền bắt đầu nói đến chuyện chính. Chu Diễn, lần này ta mang đến cho ngươi một bộ hoàn chỉnh hệ thống luyện kim và ma dược, còn có truyền thừa của 7 gia tộc kỵ sĩ, truyền thừa ma pháp của 5 đoàn thể bí mật và truyền thừa của 2 gia tộc giờ y ngoài ra, ta còn vận chuyển đến cho ngươi một dây chuyển sản xuất pháo 105 ly, một dây chuyển sản xuất đạn pháo 105 ly và một dây chuyển sản xuất đạn pháo 75 ly, còn có 6 bộ thiết bị máy móc công nghiệp nhẹ ngoài ra, còn có 20 khẩu trọng pháo 155 ly, 5000 viên đạn pháo. Tương ứng cuối cùng, gờ gì kẹo vẻ mặt đắc ý hỏi, thế nào, những thứ này đủ chưa? Đương nhiên đủ rồi, tiểu thư gờ gì kẹo xinh đẹp, ngươi chính là nữ thần Venus trong lòng ta. Chu Diễn vẻ mặt khoa trương nói. Nhưng từ vẻ hưng phấn trong ánh mắt hắn có thể thấy, trong lòng hắn cũng thật sự hài lòng. Những thứ này dù ở phương Tây, cũng không phải người bình thường có thể có được, nhiều thứ thậm chí còn bị cấm vận chuyển sang phương Đông. Trong đó, e rằng gia tộc Cạ Đạm và Hồng Mân tôi thương hội đều đã bỏ ra không ít công sức. Nếu không, chỉ dựa vào một mình gờ gì kẹo, còn chưa có năng lượng lớn đến vậy. Rõ ràng, việc Chu Diễn trước đó đã phô bày linh cảnh của mình là đúng đắn. Nếu không, gờ gì kẹo sẽ không dễ dàng phô bày át chủ bài của mình, càng không tốn nhiều tâm tư để vận chuyển những thứ này đến Tây Bắc. Muốn thúc đẩy một thương nhân, lợi ích vĩnh viễn là tối quan trọng. Ngay sau đó, Chu Diễn thu liễm cảm xúc, nhìn gờ gì kẹo nói, vậy thì tiểu thư gờ gì kẹo, người muốn gì? Linh vật, số lượng lớn linh vật. Trong ánh mắt gờ gì kẹo dường như có ngọn lửa đang cháy, khiến Chu Diễn cũng không nhịn được phải tránh đi. Được, nhưng ta chỉ có thể cho linh vật tương ứng với giá trị hàng hóa lần này, tiền bạc không thể mua được linh vật. Chu Diễn nghiêm túc nói. Mặc dù hắn đã quyết định bán khoảng 1/5 linh vật cho gờ gì kẹo, nhưng nếu hàng hóa của đối phương không đạt đến giá trị này, hắn sẽ không bán những linh vật khác bằng tiền bạc. Ngược lại, nếu giá trị vượt quá 1/5 linh vật, phần còn lại sẽ dùng tiền bạc để trả nợ. Điều này có vẻ hơi bá đạo, nhưng Chu Diễn mới là người nắm giữ linh vật, cũng là người nắm giữ quyền chủ động. Nếu không phải Chu Diễn lo lắng thực lực Tây Bắc không đủ, nhiều thứ lại không thể mua được, hắn cũng sẽ không dễ dàng bán linh vật ra ngoài. Đương nhiên, bây giờ cũng không tính là bán, có thể coi là trao đổi, mỗi bên lấy thứ mình cần. Vợ gì đẻo cũng biết cơ hội khó có được, cho nên mới tốn nhiều tâm tư và cái giá lớn, có được không ít truyền thừa, còn có những máy móc và thiết bị kia. Đặc biệt là dây chuyền sản xuất pháo và đạn pháo 105 ly, còn có trọng pháo và đạn pháo 155 ly, ở phương Tây đều có quy tắc ngầm, không dễ dàng cho phép vận chuyển sang phương Đông để bán. Được, ta đồng ý. Vợ gì đẻo nhìn Chu Diễn, liền muốn tiến lên trả giá. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, Chu Diễn kéo Kim Mãn Đường và Cúc Diệp ra, đồng thời mở miệng nói, tiểu thư Vợ gì đẻo xinh đẹp, với tư cách là khách quý của Tây Bắc, ta làm sao có thể để ngươi quá vất vả. Những chuyện nhỏ nhặt này cứ để người phía dưới đi thảo luận đi. Hắn biết mình không giỏi về mặt này, đã sớm có chuẩn bị. Và cùng lúc đó, hắn còn kéo Vợ gì tập cùng xuống ngựa. Vợ gì tập trận tròn mắt, vừa muốn nói chuyện, liền bị Chu Diễn kéo đi. Nàng chỉ là một pháp sư, làm sao là đối thủ của Chu Diễn, một tu sĩ ngưng thần cảnh kiêm võ tu luyện thể, hoàn toàn không có sức kháng cự liền bị tước đoạt quyền mặc cả. Hai người đi xa, Chu Diễn vừa buông Vợ gì kéo ra, Vợ gì kéo liền trừng mắt nhìn Chu Diễn. Chu Diễn, ngươi quá xảo quyệt. Chu Diễn giang hai tay, nhưng điều này cũng phù hợp với hành vi thương mại của các ngươi phương Tây. Phải không? Thương nhân phương Tây chú trọng tinh thần khế ước, nhưng đồng thời bọn họ cũng rất gian xảo, các loại thủ đoạn lừa gạt, dối trá và che giấu liên tục xuất hiện, trên khế ước cũng có đủ loại cả bẫy. Nếu ngươi không cẩn thận mắc lừa, những thương nhân phương Tây này tuyệt đối sẽ không có chút đồng tình và thương hại nào, ngược lại sẽ cười nhạo một cách hả hê. Nếu ngươi có thể phản kích lại, khiến bọn họ chịu thiệt, những thương nhân phương Tây này cũng sẽ vui vẻ thừa nhận, ngược lại còn đánh giá cao ngươi. Chu Diễn, ta phải thừa nhận, ngươi so với trước đây càng xảo quyệt hơn, ta cũng trở nên càng ghét ngươi. Gở gì đeo nhìn Chu Diễn, vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Chu Diễn cười cười, hành một lễ quý ông trang trọng. Thật sao? Vậy thì đa tạ lời khen của nữ sĩ Vợ gì đẻo. Vợ gì đẻo thấy vậy, một tay vỗ trán, đau khổ nói, ôi, trời ơi! Lúc này, ta rất nhớ lần đầu gặp mặt, lúc đó thật là tốt đẹp biết bao. Hai người vừa nói vừa cười, vừa đi. Mặc dù chỉ là vài tháng, nhưng so với lần Vợ gì đẻo đến trước đây, Tây Bắc trong vài tháng này lại có những thay đổi không nhỏ. Không khí chiến tranh đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một cảnh tượng phồn vinh. Số lượng lớn nhà máy mọc lên, xã hội nông nghiệp vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Cả hai cùng tồn tại đã tạo ra một sự chấn động và sức hút khó tả. Cảm giác này khiến Vợ gì đã thậm chí có chút run rẩy nhẹ. Nàng nhìn những thay đổi của Tây Bắc, có chút lẩm bẩm nói, "Chu Diễn, ta dường như ở chỗ ngươi, nhìn thấy cảnh tượng ban đầu của thời đại công nghiệp." Chu Diễn nhìn những điều này, trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Đây là vẻ mặt hắn vừa an ủi vừa đắc ý. Chương 441, hợp tác cùng có lợi. Chương 441, hợp tác cùng có lợi. Liên tục mấy ngày, mỗi ngày Chu Diễn dẫn theo Vợ gì đẻo đi khắp nơi quan sát sự thay đổi của Tây Bắc. Mặc dù giao dịch về linh vật sau này chưa chắc gọn, nhưng giao dịch về các phương diện khác lại có thể tiếp tục, thậm chí là có triển vọng lớn. Tây Bắc sở hữu lượng lớn tài nguyên than đá, còn có đất hiếm, mỏ ẩn, dầu mỏ, khí đốt tự nhiên, đồng, vàng, vỏ tơ ẩm, thiết và đá đổ lô mịt luyện mạ tiệ, vờ là một bảo địa chưa được khai thác nhiều. Ngoài ra, môi trường Tây Bắc cũng bắt đầu không ngừng thay đổi, đất đai trở nên màu mỡ, gỗ và các tài nguyên thiên nhiên khác cũng không ngừng tăng lên. Dù chỉ là hành vi thương mại bình thường, lợi nhuận tạo ra cũng đủ để khiến một bộ phận thương nhân phương Tây phát cuồng. Trước đây, chính sách bế quan tỏa cảng của Triệu gia đã khiến tài nguyên Tây Bắc không được khai thác, nay tất cả đều trở thành lợi ích của Chu Diễn. Và Chu Diễn cũng cần mượn sức mạnh của các thương nhân phương Tây và công nghệ phát triển của họ để tiến hành cải tạo và phát triển Tây Bắc một cách quy mô. Đại nhân, mọi việc đều đã đàm phán xong. Kim Mãn Đường với vẻ mặt có chút hưng phấn, mở miệng nói, có những cô máy này, công nghiệp hóa Tây Bắc ít nhất có thể tăng tốc khoảng 3-4 năm. Hơn nữa, dây chuyển sản xuất pháo và hai dây chuyển sản xuất đạn pháo cũng có lợi ích lớn cho ngành công nghiệp quân sự của chúng ta hơn nữa. Tiểu thư Vợ gì kẹo lần này đã mang đến lượng lớn kỹ sư, có thể giúp doanh nghiệp quân sự của chúng ta nhảy vọt một bước lớn. Cúc Diệp đứng một bên lần đầu tiên tham gia đại sự như vậy, mặt đỏ bừng, hiển nhiên là vô cùng kích động. Ánh mắt nàng nhìn Chu Diễn tràn đầy kiên định và trung thành. Dù Chu Diễn làm như vậy một phần là vì Phượng Huyền và Cúc Tiên, nhưng cũng đủ để Cúc Diệp vô cùng cảm kích. Chu Diễn cười nói, Lão Kim, ngươi sẽ không vì vậy mà nuối lòng điều kiện chứ? Làm sao có thể? Kim Mãn Đường ánh mắt biến đổi, nghiêm nghị nói, công là công, tư là tư. Đây rõ ràng là gở gì tiểu thư tư nhân ban tặng, vậy muốn trả ân tình cũng cần đại nhân chính ngươi đi trả, công việc vẫn cần giữ chính trực thì tốt hơn. Chu Diễn nghe xong, khinh bị liếc Kim Mãn Đường một cái. Gã này sau khi chủ trì chính vụ ti và tài vụ ti, càng ngày càng keo kiệt. Ban đầu khi còn là thương nhân, lại vô cùng hào phóng. Tuy nhiên, Kim Mãn Đường, vị quản gia lớn này, cũng càng ngày càng làm tốt, đã không chỉ giới hạn ở phương diện chính vụ, mà còn dùng tầm nhìn toàn cục để cai trị Tây Bắc. Không thể không nói, Kim Mãn Đường có thể trưởng thành đến bước này. Trong đó vận khí cố nhiên có, nhưng thiên phú cũng không tệ. Như Vân Lão Ca, hắn có chút bị tụt lại phía sau. Tuy nhiên hắn lại đi một con đường khác, cũng không thể nói là lựa chọn sai lầm. Nói không chừng sau này còn có thể đạt được thành tựu vượt lên. Sự liên thủ của Kim Mãn Đường và Cúc Diệp đã mang lại cho Chu Diễn một thành tích không tồi. Hắn chỉ dùng chưa đến 1/10 linh vật, đã đổi được tất cả vật tư, truyền thừa và máy móc từ tay Vợ gì đẻo, còn có quyền sử dụng 1 năm những kỹ sư mà nàng mang đến. Về phương diện này, Chu Diễn không thể không thừa nhận là hắn đã có chút bỏ qua. Trong thời đại này, phần lớn mọi người đều không biết chữ, đầu óc cũng cứng nhắc như nhau. Và trong số những người còn lại biết chữ, nhiều người chỉ hiểu chi hồ giả dã, những người có thể chuyên tâm học kỹ thuật thì trăm người không được một. đặc biệt là ở Tây Bắc này, những người biết chữ càng tốt, cũng càng quý giá. Khiến cho những kỹ sư có văn hóa, tổng cộng cũng không quá trăm người. Dù Chu Diễn đã ra sức phát triển và bồi dưỡng, nhưng nhiều phương diện không thể hoàn thành trong thời gian ngắn. Có được nhóm kỹ sư này, dù là bồi dưỡng người mới hay thao tác sử dụng máy móc, đều sẽ dễ dàng và thuận tiện hơn rất nhiều. Và phía Gở Dĩ Tẹo cũng vô cùng hài lòng, có lẽ giá cả có hơi cao một chút, nhưng có thể dùng vật tư và máy móc thông thường để đổi lấy những linh vật quý giá, đối với họ mà nói đó chính là thu hoạch lớn nhất. Đừng nói là giá cao gần gấp đôi, cho dù là gấp 2, gấp 3 họ cũng đều cam lòng. Dù sao, linh vật này quá đôi quý giá, có thị trường nhưng không có giá. Trong giới siêu phàm phương Tây, tình hình càng là như vậy. Sau khi Gở Dĩ Tẹo có được linh vật, trực tiếp cáo biệt Chu Diễn một tiếng, liền đội vã rời đi dưới sự bảo vệ của cao thủ bên cạnh. Ngược lại, những người khác trong đội ngũ không đội rời đi. Không ít người thậm chí bắt đầu khảo sát tình hình Tây Bắc, đây là một vùng biển xanh. Và Chu Diễn sau khi có được hệ thống truyền thừa luyện kim và ma dược, cũng đã lập tức đến luyện khí ti. Luyện khí ti hiện nay đã chuyển đến Tây Đô thành, và luyện dược ti mỗi bên chiếm một ngọn núi, cũng thuyết minh địa vị đặc biệt của hai bộ phận này ở Tây Bắc. Hai bộ phận này trực tiếp thuộc quyền quản hạt của Chu Diễn, quyền hạn cao hơn nửa cấp so với các cơ quan khác. Ngoài Chu Diễn ra, người khác dù là Kim Mãn Đường và Nhạc Phong cùng Tề Minh và những người khác đều không được phép tùy tiện nhúng tay. Điều này đại biểu cho trung tâm quyền lực của Tây Bắc đã được xác định rõ hơn một bước, đồng thời cũng thuyết minh xu hướng có thể có tiếp theo của Tây Bắc, Khang Thành bắt đầu dần dần trở thành hậu phương lớn. Sư thúc vẫn còn bế quan. Chu Diễn đến luyện khí thi, liền thấy Triệu Thăng, lập tức hỏi. Trước đây đệ nhất khí đã khoe khoang rằng sắp phá giải bước cuối cùng của nghiên cứu điện giáp, nhưng lại luôn không thành công. Thuật điện giáp thượng cổ này, so với tưởng tượng còn cao thâm huyền diệu hơn, một khó khăn cuối cùng đã chặn đứng ở đó, không tiến thêm được tấc nào. Vì thế, đệ nhất khí có chút hổ thẹn, đồng thời cũng càng kiên trì đến cùng. Triệu Thăng khẽ lắc đầu, mở miệng nói, đã hơn nửa tháng không ra ngoài rồi. Luyện khí sư chính là tương đương với trạch nam kỹ thuật, tình huống như vậy rất bình thường, Triệu Thăng cũng không để ý gì. Đừng nói là luyện khí đại sư như đệ nhất khí, ngay cả Triệu Thăng cũng từng có mấy tháng không ngủ không nghỉ nghiên cứu quá trình luyện chế. Chỉ là hành vi như vậy cực kỳ hao tổn sinh mệnh, Triệu Thăng sau lần đó, tu vi trực tiếp lùi lại gần một tiểu giai đoạn, thân thể càng suýt nữa suy sụp, cuối cùng mất đến hơn nửa năm mới khôi phục lại. Nếu không phải hắn là tu sĩ, e rằng đã sớm mất mạng. Tuy nhiên cũng chính vì lần đầu tư đó, khiến trình độ luyện khí của Triệu Thăng có sự đề thăng cực lớn, bắt đầu đi ra con đường của riêng mình. Đây cũng là Triệu Thăng vận khí tốt, rất nhiều luyện khí sư thường phí mấy tháng thậm chí mấy năm tâm huyết, cuối cùng không thu hoạch được gì, thậm chí phát hiện là đi sai đường tình huống cũng có không ít. Với tu vi của đệ nhất khí, chỉ cần không phải mấy năm, trên cơ bản đều sẽ không xảy ra chuyện gì lớn. Chu Diễn gật đầu, nhìn về phía nơi đệ nhất khí bế quan, lớn tiếng nói, "Sư thúc, ta ở đây có hệ thống luyện kim chi tiết của phương Tây, ngươi có muốn xem không? Nói không chừng sẽ có thu hoạch gì." Ẩm canh cửa bốn đóng chặt được mở ra, sau đó liền thấy thân ảnh có chút lôi thôi của đệ nhất khí, chậm rãi đi ra. Chương 442, ngã giáp cuối cùng thành chương 442. Ngã giáp cuối cùng thành hệ thống luyện kim phương Tây, bất quá là bảng môn tà đạo của Mang Di, không thành hệ thống, hơn nữa ẩn họa quá nhiều đệ nhất khí trong miệng ghét bỏ nói, nhưng ánh mắt nhìn về phía Chu Diễn, trong ánh mắt mang theo một tia chờ mong thần sắc. Chu Diễn nhìn lão già miệng cứng này, cười đưa cho hắn một hàng, sư thúc nói đúng, bất quá hệ thống luyện kim phương Tây có thể một mực chuyển đưa xuống, hơn nữa ở phương Tây trở thành chủ lưu, tất nhiên là có chỗ độc đáo tục ngữ nói rất hay, tha sơn chi thạch, khả di công ngọc sư thúc không ngại nhìn xem, xúc loại bảng thông dưới, nói không chừng có thể có thu hoạch ngoài ý muốn cũng không chừng đệ nhất khí ngay vậy, cũng không tiếp tục làm bộ. Trực tiếp đưa tay tiếp nhận. Chu Diễn đưa tới luyện kim trận đồ. Phương Tây không có truyền công ngọc giản, nhưng bọn hắn nghiên cứu ra luyện kim trận đồ, cùng truyền công ngọc giản có chút tương tự, có thể đem lượng lớn văn tự và tư liệu đều ngưng tụ ở một tấm luyện kim trận đồ bên trong, vô cùng tiện lợi. Bất quá luyện kim trận đồ cũng có khuyết điểm, đó là không cách nào truyền thừa quá mức cao thâm ý cảnh. Giống như truyền công ngọc giản, có thể có quan tường đồ, trực tiếp để một người nhìn rõ trong đó tinh túy áo nghĩa, không ngừng truyền thừa xuống. Mà luyện kim trận đồ, cho dù là quan tường đồ cao thâm đến mấy, cũng nhìn qua bình thường vô kỳ, không cách nào giữ lại trong đó huyền ảo. Diệu A đệ nhất khí rất nhanh liền nhìn vào, thần sắc nhanh chóng có biến hóa, không ngừng vỗ tay tán thưởng. Mặc dù tu sĩ phương Đông coi thường siêu phàm phương Tây, nhưng không thể không thừa nhận, giới siêu phàm phương Tây sau mấy trăm năm biến hóa lớn lao, đã nhanh chóng bắt đầu đổi kịp. Thậm chí, ở một số phương diện phổ thông và cơ sở, đã ẩn ẩn vượt qua giới tu hành phương Đông. Chỉ là ở phương diện cao cấp và đỉnh cao, giới siêu phàm phương Tây vẫn kém hơn giới tu hành phương Đông. Đây cũng là lý do người phương Tây dám đến phương Đông làm ăn, thậm chí dùng tiền mua tô giới, nhưng lại không dám trực tiếp đại cử binh lực tiến đánh phương Đông. Lịch sử của thế giới này cùng lịch sử Chu Diễn ở địa cầu có một phần tương tự, nhưng đồng thời vẫn có sự khác biệt không nhỏ. Ngay lúc Chu Diễn và Triệu Thăng chuẩn bị rời đi, đột nhiên đệ nhất khí hô lớn một tiếng, "Ta đã hiểu." Khoảnh khắc tiếp theo, hắn xoay người liền chạy về phía luyện công phòng của mình, trong tay còn nắm luyện kim trận đồ. Chu Diễn và Triệu Thăng đều thần sắc chấn động, cũng muốn đi theo vào. Nhưng bọn hắn vừa mới đến gần, đệ nhất khí liền ở bên trong mở ra trận pháp phong cấm, lập tức hai người đều không cách nào tiến vào. Mặc dù trận pháp này không ngăn được bọn hắn, nhưng nếu vì vậy mà ảnh hưởng đến đệ nhất khí lĩnh ngộ và luyện khí, vậy thì hỏng bét rồi. Bởi vậy, Chu Diễn và Triệu Thăng chỉ có thể chờ đợi ở bên ngoài, ai cũng không nỡ rời đi. May mắn rất nhanh, trong luyện công thất liền truyền ra tiếng hô lớn của đệ nhất khí. Ha ha, lão phu thành công rồi. Ngay sau đó, trận pháp phong cấm ban đầu cũng được giải khai, một trận linh khí ba động mãnh liệt từ bên trong truyền ra. Chu Diễn và Triệu Thăng nhìn nhau một cái, lập tức đi vào. Chỉ thấy đệ nhất khí chắp tay đứng ở đó, trước mặt hắn là một cỗ cự đại yển giáp cao khoảng 5-6 trượng. Bất quá theo Chu Diễn thấy, càng giống như cơ giáp phong cách cổ điển phiên bản phương Đông. Các ngươi đến rồi, mau nhìn điển giáp của ta thế nào. Đệ Nhất Khí nhìn hai người, mang theo giọng điệu khoe khoang nói. Triệu Thăng nhìn thấy điển giáp, cũng mắt sáng lên, nhanh chóng tiến lên, không ngừng nuốt ve tàn thán, trong ánh mắt lóe lên tinh quang. Mặc dù cỗ điển giáp này không phải pháp bảo gì, nhưng trong mắt nhiều luyện khí sư, lại còn quý giá hơn pháp bảo. Chu Diễn cũng nhìn cỗ điển giáp khổng lồ này, đột nhiên mở miệng hỏi, sư thúc, điển giáp có thể lượng sang không? Trên mặt Đệ Nhất Khí đang vì Triệu Thăng tán thán mà cười như hoa, nhưng nghe được lời Chu Diễn nói, thần sắc lập tức bình tĩnh lại. Hắn trầm ngâm một lát, mở miệng nói, nan đề của điển giáp là ở chỗ đoạn tuyệt truyền thừa, lão phu hiện tại đã khôi phục, luyện khí sư phổ thông cũng có thể luyện chế ra, nếu vật liệu đầy đủ, đại khái cần nửa tháng đến một tháng đợi đến sau này thuần thục, 10 ngày liền có thể luyện chế ra một cỗ điển giáp, thậm chí còn nhanh hơn về phần vật liệu, phần lớn đều có thể dùng nhà máy luyện thép phương Tây trực tiếp luyện ra vật liệu, sau đó thêm vào một mức độ nhất định linh quang, vô luận là mức độ phòng ngự hay độ kiên cố đều tăng mạnh. Chu Diễn gật đầu, không khách khí, trực tiếp mở miệng nói, nếu đã như vậy, ta chuẩn bị ở luyện khí tư thành lập điển giáp bộ, chuyên môn phụ trách điển giáp luyện chế và nghiên cứu, đợt đầu tiên trước tiên luyện chế ra 2000 cỗ điển giáp. Vâng. Đệ Nhất Khí chắp tay đáp. Ngay cả Triệu Thăng vốn mê mẩn điển giáp, cũng thần sắc nghiêm túc đứng ở một bên. Chu Diễn rời khỏi luyện khí tư sau, trong ánh mắt có vẻ nhẹ nhõm. Sự xuất hiện và khả năng lượng sản của điển giáp khiến hắn có một loại thư thái cực lớn. Nếu một khi vũ trang điển giáp hình thành quy mô quân đoàn, vậy uy lực không kém những ngụy đạo binh kia bao nhiêu. Quan trọng nhất là, so với hạn chế của Huyết Lang Kỵ và Cự Tượng Thần binh, điển giáp quân đoàn có thể không ngừng mở rộng, thậm chí hình thành quy mô vạn người trở lên. Nếu Chu Diễn thật sự có vạn người điển giáp quân đoàn, không dám nói nhất định có thể quét ngang thiên hạ, nhưng tuyệt đối không còn lo lắng năm đại thế gia và hai đại môn phái khác. Ngay từ đầu, Chu Diễn đã biết ưu thế của mình nằm ở tập hợp của chúng, ở đạo binh quân trận, ở phương diện quân đoàn. Luận nội tình, luận số lượng cường giả, hắn không bằng năm đại thế gia và hai đại môn phái. Nhưng hiện tại là đại biến cục 3000 năm chưa từng có, sự hưng khởi của vũ khí cận đại cùng với sự phát triển nhanh chóng của khoa học kỹ thuật khiến tu sĩ bắt đầu rơi xuống thần đàn, vậy thì đã cho tầng dưới chót cơ hội. Hơn nữa Chu Diễn còn có được đạo binh, hơn nữa dựa vào kim chỉ và thiên phú tổ kiến ra ngụy đạo binh, lúc này mới chân chính có tư cách chen chân vào ván cờ. Muốn trở thành kỳ thủ cuối cùng, trừ thực lực của Chu Diễn bản thân ra, hiện giáp chính là một trợ lực lớn. 3 năm, chỉ cần cho ta 3 năm thời gian, ta liền không cần sợ hãi bất cứ điều gì. Chu Diễn ngẩng đầu nhìn trời, trong lòng lẩm bẩm nói. Một lát sau, hắn thu liễm cảm xúc, hướng về luyện dược tư đi đến. Một số chuyện, Chu Diễn chỉ có thể một mình âm thầm chịu đựng áp lực, người khác không cách nào chia sẻ cho hắn. Đây chính là trách nhiệm của người ở vị trí cao. Muốn hưởng thụ lợi ích do quyền lực mang lại, tự nhiên cũng phải chịu đựng nghĩa vụ và áp lực tương ứng. Chu Diễn đến luyện dược tư, nơi này cũng đang sôi nổi. Mặc dù không có hạch tâm tuyệt đối như Đệ Nhất Khí và Triệu Thăng, nhưng một đám người ở luyện dược tư cơ bản đều xuất thân tán tu, đối với cơ hội khó có được này đều nắm giữ vô cùng chặt chẽ. Tổng vụ tư đối với tu sĩ bên dưới quản lý cũng rất nghiêm ngặt, đồng thời ban cho đãi ngộ phong phú, tự nhiên cũng phải chấp nhận giám sát và hạn chế. Nội bộ có thể có cạnh tranh lành mạnh, nhưng nghiêm cấm tự tương tàn sát. Phàm là phát hiện một trường hợp, đều xử lý cực kỳ nghiêm khắc. Chương 443, Thú Nguyên Đan chương 443, Thú Nguyên Đan Chu Diễn đến đưa tới luyện dược ti không nhỏ hành động, những cái kia luyện dược sư nhao nhao giang lên tiếp. Đã như thế, luyện dược ti nhìn so luyện khí ti nhiều hơn mấy phần sốc nổi cùng phong trần khí tức, ngược lại là không có luyện khí ti tới thuần túy. Bất quá Chu Diễn cũng biết, đây là bởi vì luyện khí ti có Đệ Nhất Khí cùng Triệu Thăng tọa trấn, cho nên mới có thể có chút siêu nhiên. Mà luyện dược ti khác biệt, những thứ này nhân đại bộ phận cũng là tán tu xuất thân, trên thân khó tránh khỏi có chút láo cá khí tức. Lại thêm luyện dược ti phong phú đãi ngộ, cái này một số người cảm kích đồng thời, cũng là lo lắng bị thay thế, cho nên muốn lấy lòng cũng là mười phần bình thường. Chu Diễn đối với luyện dược ti người cũng là khuôn mặt tươi cười đối mặt, trong miệng không có cái gì trách cứ lời nói, trên cơ bản cũng là an ủi cùng tán dương, để cho một đám luyện dược ti người cũng là nhao nhao yên lòng, không ít người càng là cảm động đến rơi nước mắt. Vẫn là câu nói kia, tu hành trường sinh chỉ là một số nhỏ người mộng tưởng, còn lại cũng là vì ăn cơm no. Trong cái loạn thế này, người tu hành xuất hiện chết đói hoặc là ở nông thôn bị đánh chết tình huống, cũng không hiếm thấy. Nếu là có thể có vinh hoa phú quý, đối với bọn hắn tới nói càng là thiên đường nơi bình thường. Cuối cùng, Chu Diễn đi tới trong Từ Hiểu Nhã luyện đan thất. Đại nhân. Từ Hiểu Nhã nhìn xem Chu Diễn, ánh mắt của nàng liền tựa như mai con đồng dạng, thanh tịnh linh động, ước nhẹp, trong đó tựa hồ tràn đầy lo âu và sợ, để cho người ta nhìn qua chính là tràn đầy thương tiếc. Nhưng mà Chu Diễn biết, đây bất quá là Từ Hiểu Nhã nhiều năm qua đối ngoại tập quán tính che giấu mà thôi. Đối phương trong xương cốt, kỳ thực là tràn đầy kiên định cùng cương ngạnh, còn có quả quyết. Một cái có thể tự tiến cử người, còn hiểu được béo von đánh xuyên hơn người, làm sao có thể đơn thuần như vậy? Chu Diễn gật đầu một cái, trực tiếp mở miệng nói ra, ta từ phương Tây lấy được bên kia ma dược thể hệ, ngươi cầm về hảo hảo mà lĩnh hội, ta chờ ngươi trở thành luyện đan đại sư một ngày kia, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Từ Hiểu Nhã nguyên bản trong lòng, còn có chút lo nghĩ Chu Diễn sẽ có cái gì kỳ quái cử động. Không phải nàng suy nghĩ nhiều, mà là nàng cùng nhau đi tới gặp quá nhiều chuyện như vậy. Nếu không phải là nàng may mắn tu hành thành công, liền xem như nàng đầy đủ thông minh, cũng không khả năng hoàn hảo mà đi tới Tây Bắc, có cuộc sống bây giờ. Cái này cũng là Từ Hiểu Nhã đối với Chu Diễn cảm kích nguyên nhân. Hắn để cho Từ Hiểu Nhã không cần đem vận mệnh của mình ký thác vào người khác trên thân, cũng có thể đường đường chính chính sống sót. Sau khi Chu Diễn nói chuyện, Từ Hiểu Nhã mới biết được chính mình hiểu lầm. Cũng may nàng kịp thời cúi đầu, lại là nhanh chóng thu liễm thần sắc, nhờ vậy mới không có để cho Chu Diễn phát hiện có cái gì không đúng. Đã như thế, trong lòng Từ Hiểu Nhã đối với Chu Diễn cảm kích lại là nhiều một chút. Hiện tại, nàng đem chính mình vốn là chuẩn bị qua một thời gian ngắn lấy ra đan dược, cũng là triển hiện ra. Đa tạ đại nhân. Từ Hiểu Nhã nhận luyện kim trận đồ, trình lên một cái bình sứ. Đại nhân, đây là ta nghiên cứu mới nhất đi ra ngoài thú nguyên đan. Đi qua thuộc hạ thí nghiệm, chủ yếu dùng để thăng yêu thú và linh thú tốc độ tăng trưởng, tăng cường thực lực, cũng có thể đưa đến cấp tốc hồi phục tác dụng. Chu Diễn nhãn tỉnh sáng lên, vội vàng tiếp nhận thú nguyên đan. Hắn sau khi mở ra, nhẹ nhàng ngửi một cái, lập tức cảm thấy một cỗ cay khí tức. Mặc dù hắn đối với đan dược không là rất biết, nhưng mà cũng có thể cảm nhận được thú nguyên đan không đơn giản, đối với khí huyết có kích thích tác dụng. Đây đối với người tu hành tới nói, có lẽ quá kịch liệt một chút, nhưng mà đối với linh thú tới nói, có lẽ là vừa vặn. Rất tốt, nếu là xác nhận không sai, ngươi chính là lập được đại công. Chu Diễn trên mặt lộ ra nụ cười. Hắn càng ngày càng cảm thấy, Từ Hiểu Nhã là một cái nhân tài không tệ, thậm chí là một thiên tài, cần đại gia bồi dưỡng. Chu Diễn đi ra luyện dược ti thời điểm, tâm tình trở nên càng thêm tốt. Lần này, là song hỷ lâm môn. Đệ nhất khí đại biểu là Tây Bắc bây giờ, Từ Hiểu Nhã đại biểu là Tây Bắc tương lai. Mà liên tại Chu Diễn đầy bụng vui sướng mà trở về phủ đệ thời điểm, vừa vặn cùng một cái trung niên nam tử tóc trắng gặp thoáng qua. Nếu là đổi lại là mọi khi, Chu Diễn nhìn thấy đối phương dị trạng như thế, trong lòng có lẽ sẽ nói thầm hai tiếng, nhìn nhiều. Nhưng mà hôm nay hắn cao hứng, cũng chính là không có để ý nhiều như vậy, nhanh chóng quay trở về phủ đệ. Ngược lại là cái kia trung niên nam tử tóc trắng, trong đám người nhìn xem Chu Diễn cấp tốc đi xa bóng lưng, nho nhã trên nét mặt lộ ra lướt qua một cái nụ cười ấm áp, đây chính là Tây Bắc một đời mới vương giả, nhìn qua ngược lại là so Triệu ra những tên kia thuận mắt nhiều trận, hắn lại là nhìn lướt qua càng ngày càng phồn hoa Tây Đô thành, thì thào nói, cũng là Triệu ra càng thêm biết được quản lý, biết được cái dân hộ dân, là cái người tốt, đến cùng là từ trong sợi cỏ của thời. Trung niên nam tử tóc trắng đột nhiên tựa hồ nghĩ tới điều gì, nụ cười trên mặt tiêu thất, thay vào đó là có chút cảm thán cùng trầm trọng thân sắc. Chỉ hy vọng hắn có thể đủ nhiều bảo trì một đoạn thời gian, từ đầu đến cuối không quên sơ tâm a. Trung niên nam tử tóc trắng khẽ lắc đầu, tiếp tục quan sát cảnh tượng xung quanh. Hắn nhìn xem cái kia tràn đầy sinh cơ cùng phồn hoa cảnh tượng, trên mặt đã lộ ra phát ra từ đáy lòng nụ cười. Nhìn càng nhiều, nụ cười trên mặt cũng là càng thêm vui vẻ. Bất kể như thế nào, Tây Bắc bách tính trung quy là có mấy năm hảo cuộc sống có thể qua doãn lung ánh mắt, thế nhưng là muốn so ta cái này làm sư phó phải tốt hơn nhiều a ha ha. Một cái chớp mắt, thời gian hơn 2 năm đi qua. Hơn 2 năm này thời gian bên trong, Tây Bắc không có chiến hỏa, dân chúng thuế má cũng là trên phạm vi lớn hạ xuống, các nơi cũng là mở ra đại phát triển mô thức, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc phát triển tăng lên. Cái này cũng khiến cho dân chúng thu vào cùng sinh hoạt cũng là cấp tốc để thăng, cuộc sống nhanh chóng thay đổi xong, trên cơ bản cũng là có thể hôn cái bụng nhi tròn. Thậm chí, Tây Bắc đã không có tên ăn mày. Bởi vì Tây Bắc phát triển kỹ nghệ cần đại lượng sức lao động, cho nên Tây Bắc người chỉ cần chịu làm sống, trên cơ bản cũng là có thể ăn mặc không lo. Ngoại trừ thật sự là không cách nào hành động, liền xem như trong quân đội tàn tật nhân sĩ, cũng là bị phụ mệnh đi quản lý từng cái một nông trường. Còn có một chút trộm gian dùng mánh lưới tên ăn mày cùng chơi bời lêu lổng người, cũng là bị nhao nhao tóm lấy, trực tiếp đi tiến hành cưỡng chế cải tạo. Cuối cùng, cái này một số người không phải đưa đến quặng mỏ đi lên, chính là đưa đến trong nông trại, trực tiếp bị đốc thúc lấy làm việc. Thời đại này, thế nhưng là không có người nào quyền có thể nói. Cái này cũng khiến cho Tây Bắc trị an lấy được cực lớn cải thiện. Có lúc chỗ bên trên trị an vấn đề khó khăn lớn nhất không phải giết người phóng hỏa cái gì đại sự như vậy, mà là những cái kia tầng dưới chốt lưu manh hàng này, giống như là cướp chuột, hỏng cả hóa canh. Cũng là tại dạng này dưới cường quyền, Tây Bắc giống như là một tòa cao tốc đi tới xe lửa, không ngừng chạy vọt về phía trước chạy. Bất luận cái gì có can đảm trở ngại, cũng là bị nghiền nát bấy. Mà tụt lại phía sau, cũng là bị quất lấy đuổi kịp. Chương 444, thời gian 2 năm chương 444, thời gian 2 năm Chu Diễn nhắm mắt ngưng thần, ngồi xếp bằng, chung quanh tản ra nhàn nhạt khí tức cấm lãnh. So sánh với tu luyện huyền âm quyết thời điểm bằng xương nát thể, kể từ chuyển tu cựu chuyển huyền âm quyết sau đó, hắn tu luyện thời điểm tiết lộ ra ngoài dị trạng bắt đầu trở nên càng ngày càng ít, cũng là càng ngày càng nhẹ. Cái này cũng đại biểu cho hắn đối với pháp lực trưởng khống là càng ngày càng mạnh, cơ hồ đến thần nguyên nội liễm trình độ. Dù là có kim thủ chỉ giúp ích, một môn cường đại công pháp, đối với Chu Diễn giúp ích cũng là hết sức rõ ràng. Trong 2 năm qua, cơ hồ có thể tính là Chu Diễn tu vi để thăng nhanh nhất một đoạn thời gian. Ở trong đó, không chỉ bởi vì linh cảnh tài nguyên phong phú của lưỡng, mà là bởi vì Triệu gia trong truyền thừa kỹ càng ghi chép cùng đại lượng Triệu gia tiền bối kinh nghiệm, cơ hồ trong tu hành bất kỳ phương diện nào vấn đề cũng có thể từ trong tìm được đáp án, còn có mạch suy nghĩ các loại. Những kinh nghiệm này mới là trong thế gia lớn nhất tài phú, bảo đảm trong hậu bối một đời lại một đời cao thủ tầng tầng lớp lớp. Chỉ là hơn 20 năm trước trận chiến kia, Triệu gia bị phá hủy không chỉ là số lớn cao thủ, còn có lòng dạ cùng tương lai. Sống lưng của bọn họ cốt cũng là trực tiếp bị đánh gãy, vẫn luôn không có một lần nữa đứng thẳng. Hơn nữa, trước đây Triệu gia thế hệ trẻ tuổi đệ tử tinh anh mất sạch, lưu lại dĩ nhiên chính là bất thành khí, thế hệ trước cũng chết, bế quan thì bế quan. Tại quyết thiếu phía trên quản giáo cùng đốc xúc phía dưới, Triệu gia tử đệ tự nhiên là trở nên càng ngày càng không tưởng nổi. Cuối cùng, tại nội ưu ngoại hoạn phía dưới, còn chưa kịp một lần nữa hưng khởi, liền bị Chu Diễn lật ngược. Đây cũng là một loại thiên mệnh. Chu Diễn tự nhiên không biết những thứ này, hắn có chút sợ hai thán phục Triệu gia tiền vốn sự hùng hậu, cũng đối Triệu gia con cháu vô năng cùng sa đọa cảm thấy may mắn. Nếu không phải là như thế, hắn còn thật sự không có cơ hội xoay người. Nói như vậy, trừ phi tu vi của hắn đạt đến hóa hư cảnh, bằng không mà nói, chỉ có thể tại Khang Thành cùng quan ngoại chi địa du đãng. Chu Diễn như nói như khát mà lật xem những thứ này quý báo truyền thừa cùng ghi chép, hắn thu hoạch không ít đồng thời, tại phương diện mỗi tăng lên cũng là đột nhiên tăng mạnh. Trong đó tiến bộ chí lớn, liền chính hắn cũng là cảm thấy có chút kinh ngạc. Nếu là hắn ngay từ đầu liền có thể có điều kiện như thế, đoán chừng lúc này đã có thể bắt đầu xung kích hóa hư cảnh. Ngay cả như vậy, Chu Diễn tại trong tất cả tâm thần tu hành thời gian 2 năm, tu vi cũng là một mực thế như trẻ tre mà đi tới. Đến bây giờ, đã là đạt đến ngưng thần cảnh hậu kỳ cảnh giới. Không chỉ có như thế, hắn các hạng pháp thuật phương diện cũng đều là có tăng lên to lớn. Tính danh: Chu Diễn Niên Linh, 2 năm tu vi, ngưng thần cảnh hậu kỳ công pháp, hiệu chuyển huyền âm quyết, tầng thứ 3, viên mãn 3126, 3200. Lần thứ 2 phá hạn đặc tính, pháp lực hùng hậu tăng thêm chút ít, tinh thuần đề thăng chút ít, âm hàn trình độ đề thăng một chút, thần thông, nội thiên địa, tiểu thần thông, tiểu thành 569, 800, đạo vực, bát phẩm huyền âm đạo vực kỹ năng, u minh luyện hồn quyết, đại thành 161, 1600, địa tàng kim thân, tầng thứ 2, đại thành 1598, 1600, ngàn tầng 1, hóa cảnh 5089, 6400, băng phách xương lạnh quyết, hóa cảnh 6211, 6400, trốn đào nguyên, viên mãn 3111, 3200, quá trắng canh. Kim kiếm khí, đại thành 1269, 1600, bước chân thư thả, tinh thông 218, 400, trọng trảm cửu thức, tinh thông 91, 400, huyết chiến 13 thường, tinh thông 1, 400, trận pháp, thiên mục thành lâm trận, quân trận, đại thành 1178, 1600, sát chiêu, thanh long thắng trảo, thanh long lấy đôi, xuân phong hóa vũ, thanh long chi nộ, thiên cương phong ma trận, đạo trận, đại thành 987, 1600, tứ tượng đại trận, đạo trận, đại thành 1085, 1600, tu hành bách nghệ, trận pháp tổng tát, linh thực điểm chính linh tướng, thự quang thi bộ, phi cương thi linh, giáp đem, ảnh tốt, đấu chiến, phiêu cương 1200 linh thực, nộ đạo trà thụ, ngàn năm nguyên gỗ sam pháp bảo, tụ linh giới chỉ, huyễn trận kỳ, vạn thú cột, liên sơn ấn, khổn long tắc cùng đảo nguyên sơn đồ. So sánh với 2 năm trước tới, Chu Diễn bây giờ một thân tu vi và thực lực, vững vàng đứng hàng ngưng thần cảnh cao thủ đệ nhất cấp bậc lần. Không chỉ tu vi pháp lực phương diện đầy đủ hùng hậu, căn cơ vững chắc, liền thần hồn, nhục thân cùng với pháp thuật, phương diện võ học cũng là đuổi kịp. Nguyên bản nhược điểm được bù đắp, tự thân trở nên càng thêm hòa hợp hoàn mỹ, cơ hồ không có thiếu hụt. Một cái tu sĩ thực lực phát huy, dựa vào là am hiểu nhất phương diện, mà một cái tu sĩ bảo mệnh chỗ, nhưng là ở chỗ tu hành của hắn nhược điểm có bao nhiêu. Trước đây Chu Diễn mặc dù bộc phát ra thực lực không kém, nhưng mà nhược điểm cũng là không thiếu, kết quả giao thủ không phải đại thành tựu là đại bại. Hiện tại hắn cố gắng đền bù nhược điểm, như vậy cũng chính là đại biểu cho hắn năng lực sinh tồn tại tăng cường. Dù cho là hóa hư cảnh tu sĩ có thể áp chế Chu Diễn, nhưng mà muốn lấy cái mạng nhỏ của hắn lại là không có dễ dàng như vậy. Điều này cũng làm cho Chu Diễn bị áp chế 2 năm tâm tư, lại độ trở nên dục dịch ngóc đầu dậy. Hơn nữa, tu vi của hắn cũng là lâm vào bình cảnh trong trạng thái. Thời gian hơn 2 năm, cũng là thời điểm tĩnh cực tư động một chút. Chu Diễn mở to mắt, chậm rãi nói: "Hắn đi ra buồng luyện công, đi ra phía ngoài biệt tử, Cúc Diệp cùng Phượng Huyền, Cúc Tiên Đô ở đây. Các ngươi sao lại tới đây?" Chu Diễn nhìn thấy Phượng Huyền cùng Cúc Tiên, trên mặt đã lộ ra một tia nụ cười. Không chỉ có hắn đối với tu hành 10 phần thương tâm, Phượng Huyền cùng Cúc Tiên cũng đều là chuyên tâm người tu hành, chỉ có Cúc Diệp chỉ là đem tu hành xem như tiến bộ bậc thang. Bất quá Cúc Diệp là Chu Diễn thư ký, lại có Phượng Huyền dạng này sư phó cùng Cúc Tiên dạng này sư muội, cần có tài nguyên cũng là không nhiều. Cho nên, nàng cũng là đạt đến dẫn khí cảnh giới. Hơn 2 năm này tới, Tây Bắc tựa như đại bạo phát đồng dạng, xuất hiện rất nhiều người tu hành. Ở trong đó có một bộ phận nguyên nhân là lúc trước Triệu gia áp chế quá lợi hại, còn có một bộ phận nguyên nhân chính là Chu Diễn giới trướng vừa được lợi ích tập thể. Vô luận là vì chiến trường chém giết mà bệnh, vẫn là vì tinh lực tốt hơn, cho dù là có ý định lấy lòng Chu Diễn, Tây Bắc đều có số lớn người tu hành xuất hiện, gần như một nửa cũng là xuất từ Chu Diễn giới trướng nhân mã. Bất quá, đây cũng là một loại khác thượng võ tinh thần a. Là Liêu bà tin tức, nàng muốn đột phá hóa hư cảnh, thỉnh lao ra người đi quan sát. Phượng Huyền mở miệng nói ra. Nàng lúc nói chuyện, vẻ mặt trên mặt bên trong mang theo một tia khát vọng cùng sốt ruột. Đây chính là tấn thăng hóa hư cảnh chẳng cảnh. Cơ hồ bất kỳ một cái nào ngưng thần cảnh tu sĩ, nếu là có cơ hội như vậy, đều sẽ hưng phấn không thôi. Mặc kệ thành công hay không, đây đều là một lần cực lớn thịnh cảnh cùng kinh nghiệm, càng là có thể thấy rõ ràng con đường tương lai. Cũng chính bởi vì vậy, trừ phi là 10 phần người tín nhiệm, bằng không mà nói sẽ không mời người đến đây quan sát chính mình tấn thăng. Trong này phong hiểm thật sự là quá lớn. Chu Diễn cũng là hơi kinh ngạc, hắn tự Triệu gia truyền thừa cùng trong ghi chép, cũng là nhìn qua tương tự tin tức. Liền xem như thân sinh phụ tử ở giữa, có lúc đều là sẽ không hoàn toàn tín nhiệm cùng thả ra. Ở trong đó, có đủ loại đủ kiểu nguyên nhân. Nhưng mà trong đó tư ẩn tính chất cùng bản thân tính chất, tuyệt đối là khâu trọng yếu nhất. Chương 445, luận đạo chương 445, luận đạo tu hành là một kiện 10 phần chuyện riêng, mỗi người đều có riêng phần mình con đường khác, giống như là trên thế giới không có hai chiếc lá cây giống nhau hoàn toàn. Có lúc, cho dù là giữa hai bên hết sức tín nhiệm, nhưng mà từ đối với chính mình riêng tư bảo hộ, cũng là sau đó ý thức kháng cự có người khác tại tấn thăng thời điểm xuất hiện tại phụ cận. Đồng thời, cái này cũng là sẽ tạo thành cực lớn phân tâm, hơn nữa ảnh hưởng tu vi tấn thăng. Cái này cũng coi như là một loại mãnh liệt tự mình bảo hộ ý thức. Liêu bà cái này ân tình quá lớn. Chu Diễn ánh mắt lóe sáng, nhịn không được cảm thán nói. Chính là bởi vì hiểu rõ càng nhiều, trong lòng mới của hắn là càng thêm cảm kích. Ngay sau đó, Chu Diễn trong lòng chính là đã biến thành hưng phấn cùng vui sướng. Tây Bắc rốt cuộc phải xuất hiện một cái chân chính hóa hư cảnh tu sĩ. Liêu bà cả một đời cũng là ở tại Khang Thành, hơn nữa con độc nhất cũng là Khang Thành thành hoàng. Không thể không nói, Liêu bà bà cái gì cũng tốt, nhưng mà trên thân vẫn có thời đại này mang tới ảnh hưởng cùng tai hại, đó chính là trọng nam khinh nữ. Bởi vậy, nàng không có đi tới Tây Đô thành, vẫn luôn là trở tại trong Khang thành. Bất quá như vậy cũng tốt, Khang thành đến cùng là Chu Diễn đáng người lòng hương chi địa lại là kinh doanh nhiều năm, trở thành Tây Bắc thứ hai cái chính trị, trung tâm kinh tế, hơn nữa ảnh hưởng còn phóng xạ đến quan ngoại. Theo Khang thành sức mạnh rất nhiều bị di chuyển đến Tây Đô thành, Khang thành lực ảnh hưởng có chỗ hạ xuống, nhưng mà vẫn hết sức trọng yếu. Có Liêu bà bà tọa trấn tại Khang thành, Chu Diễn cũng có thể yên tâm rất nhiều. Chu Diễn đến cũng không phải dòng chống thua chiêng, mà là một người lên đường gọc gàng, lặng lẽ đi tới Khang thành. Một phương diện, Liêu bà bà tấn thăng là cả Tây Bắc đại sự, tại đối phương thành công tấn thăng phía trước, cũng phải cần thêm hết khả năng giữ bí mật, tránh thế lực khác biết được sau dở trò xấu, nếu là ảnh hưởng đến Liêu bà bà tấn thăng vậy coi như là chuyện tốt làm hỏng chuyện. Một cái khía cạnh khác, Liêu bà bà tín nhiệm, cảm kích Chu Diễn, mới có thể để cho Chu Diễn đến đây quan sát chính mình tấn thăng, cũng là một loại hồi báo. Nếu là Chu Diễn lại mang một số người đến đây mà nói, đó chính là quá không ra gì. Đừng nói là đối với Liêu bà bà dạng này một cái trong lòng Chu Diễn cảm kích cùng nể trọng người, liền xem như bất kỳ một cái nào bộ hạ, hắn đều sẽ không như thế. Cái này cũng là Chu Diễn cùng đại bộ phận thượng vị giả trên bản chất khác biệt, đối với người phía dưới cũng không phải coi như cỏ rác, mà là xem như một con người thực sự đến đối đãi. Cho nên, Kim Mãn Đường, Nhạc Phong, Vân Lão Ca cùng Tề Minh bọn người sẽ vì Khang Thành, vì Chu Diễn mà phấn đấu quên mình. Cũng có rất nhiều nhân tài không ngừng nhảy lên. Bởi vì, bọn hắn không chỉ là vì Chu Diễn, cũng là vì chính mình. Liêu bà bà, chúc mừng chúc mừng. Chúc ngài thuận lợi tấn thăng hóa hư cảnh, trưởng sinh cửu thị. Chu Diễn hướng về phía Liêu bà bà chắp tay nói. Lúc này Liêu bà bà cần không phải hỏi thăm cùng khuyên giải, mà là chúc phúc. Liêu bà bà nhìn thấy Chu Diễn, trên mặt cũng là lộ ra một tia nụ cười, đại nhân đến. Tại bên người nàng, chính là con độc nhất, cũng là Khang thành thành hoàng Long Diên Tông. Liêu bà bà năm cái khác nữ nhi, cũng là tại địa phương khác đảm nhiệm thành hoàng. Mặc dù đã như thế, Liêu bà bà năm nữ một đứa con cũng là có tương lai, nhưng mà cũng khiến cho người nhà bọn họ phân ly. Tối thiểu nhất tại Liêu bà bà năm nữ một đứa con có được đầy đủ tu vi và vị cách phía trước, bọn họ đều là không cách nào dễ dàng rời đi chính mình thần vực chi địa. Cái này cũng là trở thành thần linh sau nhất thiết phải bị hạn chế. So sánh với tiên đạo, thần đạo hạn chế rất nhiều, nhưng cũng là một con đường, dù sao cũng so muốn làm quỷ tốt hơn nhiều. Chu Diễn nhìn xem Liêu bà bà theo tu vi và thần hồn để thăng, hắn bây giờ cũng có thể nhìn trộm đến một tia Liêu bà bà thực lực. So với hắn đột nhiên tăng mạnh, Liêu bà bà giống như là một cái đầm hồ nước giống như, nhìn như không có chút rung động nào, thực tế trong đó thâm bất khả chắc. Chu Diễn mặc dù tấn thăng đến ngưng thần cảnh đỉnh phong, hơn nữa tự xưng là liền xem như đối đầu hóa hư cảnh tu sĩ, cũng là không sợ chút nào. Nhưng mà đối mặt Liễu bà bà thời điểm, hắn vẫn là cảm nhận được một tia cao thâm mặt chắc. Có lẽ về mặt thực lực, Chu Diễn có thể toàn thắng Liễu bà bà, nhưng ở đạo hạnh cùng cảnh giới cùng với con đường phương diện, hắn lại là hơi kém một bậc. Đây là tấn thăng hóa hư cảnh phía trước nhất định phải lĩnh ngộ, cũng là hắn cần thiết đột phá bình cảnh. Hai năm này khổ tu xuống, thực lực phương diện có lẽ là lấy được tăng lên không nhỏ, nhưng mà đạo hạnh phương diện quả thật có chút sơ sót. Trong lòng Chu Diễn âm thầm nghĩ ngợi nói. Thời gian 2 năm này là Chu Diễn tu hành đến nay bình tĩnh nhất, tối tự hạn chế cũng là tối bình thản cuộc sống. Tất cả thời gian không phải đang ngồi người nhà, chính là đang tu hành pháp lực cùng nắm giữ pháp thuật các loại. Cũng là bởi vậy mới thiếu chút lĩnh ngộ. Vì cái gì tất cả tu sĩ không thể vẹn vẹn dựa vào khổ tu liền có thể có sở thành? Bởi vì bọn hắn muốn tại hồng trần vạn trượng ở giữa đi lĩnh ngộ, đi thể hội, đi cảm thụ, tiếp đó đi ra con đường thuộc về mình. Đây cũng là một loại chi hành hợp nhất. Chu Diễn tu hành thời gian ngắn ngủi, nhưng mà tu vi lại có thể một bước ngàn dặm, ở trong đó ngoại trừ bởi vì thiên phú của hắn thật tốt, tài nguyên phương diện cũng miễn cưỡng theo kịp bên ngoài, cũng là bởi vì hắn đã trải qua quá nhiều chuyện, đạo hạnh cùng tâm cảnh cũng là không ngừng tăng lên, bảo đảm tu vi của hắn đột nhiên tăng mạnh. Bây giờ 2 năm khổ tu xuống, đem lúc trước hắn tích lũy nội tình toàn bộ đều tiêu hao hầu như không còn, cho nên tu vi phương diện mới có thể gặp bình cảnh. Hắn muốn lại độ có chỗ đột phá, vậy thì cần tiếp tục không ngừng mà đi tích lũy, tiếp đó chờ đợi hậu tích bạc phát. Cái này tích lũy cùng nội tình không chỉ là tài nguyên cùng căn cơ phương diện, còn có phương diện khác vô hình tích lũy, cũng là tu sĩ nhất thiết phải từng cái vượt qua cánh cửa. Tu tiên một đạo, gò bó ít nhất, thành quả lớn nhất, nhưng mà đồng thời nói lộ cũng là nhất là gian khổ. Chu Diễn đem ý niệm trong lòng đè xuống, cùng Liêu bà luận đạo đứng lên. Đến bọn hắn cái này tu vi cảnh giới, có thể cùng một chỗ luận đạo đạo hữu trở nên càng ngày càng ít, con đường đi tới cũng là càng ngày càng khó. Toàn bộ Tây Bắc bên trong, cũng chỉ có Chu Diễn, đệ nhất khí cùng Liêu bà ba người có thể lẫn nhau luận đạo, có giúp ích. Bởi vì bọn hắn ba người cũng là bắt đầu dần dần đi ra con đường thuộc về mình, mà các tu sĩ khác còn tại đang trèo tiền nhân núi cao, giữa lẫn nhau chỉ có thể xem như giao lưu. Giống như là bây giờ, Chu Diễn cùng Liễu bà luận đạo, Long Diên Tông ở một bên nghe, lại là mặt mũi tràn đầy vẻ mờ mịt. Hắn hoàn toàn nghe không hiểu, thậm chí cảm giác trong đầu một mảnh hỗn não, càng ngày càng mơ hồ. Đây chính là đi ra chính mình con đường, cùng không đi ra bản thân con đường ở giữa cực lớn khác biệt. Cho dù là đẩy ra nhu thoái, nhưng mà cảnh giới của bọn hắn cùng đạo hạnh không đến, giống như là nghe thiên thư, làm sao đều không lĩnh ngộ được. Chu Diễn cùng Liễu bà luận đạo kéo dài gần một ngày một đêm, giữa hai người cũng là có đại thu hoạch. Chu Diễn ánh mắt trở nên càng thêm mượt mà, khí thế nội liễm, thần dị ngầm. Mà Liễu bà khí tức trên người gần như bằng không, giống như là một mảnh hư không giống như. Chương 446, hóa hư cảnh chương 446, hóa hư cảnh cung hỉ bà, tấn thăng hóa hư cảnh vô ưu. Chu Diễn cảm thụ khí tức của Liễu bà, mắt sáng lên, lớn tiếng nói. Hắn đã xem qua ghi chép và truyền thừa của Triệu gia, tu sĩ hóa hư cảnh cần ngưng tụ dương thần mới có thể thoát ly nhục thân lâu dài, đi lại dưới ánh mặt trời không trở ngại. Thậm chí sau khi hóa hư cảnh đại thành, dương thần có thể du lịch hư không, giết người vô hình trong ngàn giảm. Tuy nhiên, tu sĩ ngưng thần cảnh tấn thăng hóa hư cảnh, ngoài việc thần hồn phải cận kề lột xác, còn phải có cảm giác không trong cơ thể. Thần hồn của Chu Diễn từ trước đến nay khá mạnh mẽ, sau hơn 2 năm khổ tu đã đạt đến trình độ trí thức, đạt điều kiện lột xác thành dương thần. Nhưng hắn lại luôn không lĩnh ngộ được cảm giác không nên rơi vào bình cảnh. Dù lúc này Chu Diễn tận mắt thấy Liêu bà lĩnh ngộ không đại thành, nhưng vẫn không thể thực sự nắm rõ. Đây chính là tích lũy tu hành không đủ, nên không thể lĩnh ngộ. Giống như tình huống của Long Duyên Tông trước đây, cũng cho thấy Chu Diễn và Liêu bà vẫn còn một khoảng cách rất lớn. Ha ha, còn phải đa tạ đại nhân đã giúp đỡ một tay. Liêu bà cũng vô cùng vui mừng, đối Chu Diễn cảm kích nói: "Nếu không phải Chu Diễn cho nàng xem truyền thừa của Triệu gia, lại cùng nàng luận đạo, khiến đạo hạnh của nàng lại có đột phá, nàng cũng không thể đạt đến trình độ này. Cứ như vậy, nàng tấn thăng hóa hư cảnh nắm chắc lại tăng thêm mấy phần, ít nhất có hơn 9 thành." Cùng lúc đó, trong lòng Liễu bà cũng có chút buồn cười. Ban đầu nàng mời Chu Diễn đến là để cảm tạ Chu Diễn đã sắp phong mấy đứa con của nàng làm thần linh. Nhưng bây giờ xem ra, nàng không những không trả được ân tình, ngược lại dường như lại nợ một ân tình cực lớn. Điều này khiến Liễu bà bản thân cũng có chút nản lòng, hay là dứt khoát cả nhà đều bán cho đại nhân thì hơn. Không còn cách nào, ân tình nợ quá nhiều. Hơn nữa Liêu bà lại là một người trung hậu thành thật, nợ ân tình nhiều, cảm thấy rất ngại. Tuy nhiên những điều này đều là chuyện sau này, việc cấp bách trước mắt vẫn là tấn thăng hóa hư cảnh trước. Chu Diễn và Liêu bà vừa luận đạo xong, tuy không có tổn hao gì, nhưng rốt cuộc không phải trạng thái đỉnh phong. Hơn nữa, kết quả luận đạo vừa rồi cũng cần tiêu hóa hấp thu một chút, cũng như củng cố tu vi. Cho đến 3 ngày sau, Liêu bà mới bắt đầu chuẩn bị thực sự tấn thăng hóa hư cảnh. Ngoài thành, trong một sơn cốc vô danh, Liêu bà ngồi khoanh chân ở trung tâm sơn cốc, phía sau cắm chính là pháp bảo tụ hồn viên. Pháp bảo này nếu rơi vào tay người khác, tất nhiên là âm phong trận trận, quỷ khóc thần đảo. Nhưng trong tay Liễu bà lại tản ra năng lượng cực kỳ tinh thuần, trong đó không có chút nào lệ khí, ngược lại càng giống một kiện thuần âm pháp bảo. Liễu bà có thể nói là dị loại tuyệt đối trong tu sĩ ngự quỷ, nàng đối với câu hồn vô cùng kháng cự, những pháp thuật tản nhẫn hung ác kia một cái cũng không tu hành, ngược lại những pháp thuật khác học được tương đối nhiều. Đặc biệt là một số pháp thuật phụ trợ, Liễu bà lại vô cùng thích. Đây cũng coi như là nhược điểm duy nhất của Liễu bà nàng không mạnh về tấn công. Không chỉ là pháp thuật của nàng, mà tính cách của nàng cũng vậy. Hô đột nhiên, trong sơn gốc nổi lên một trận gió, vô cùng kỳ dị. Chu Diễn mắt sáng lên, thốt ra, là phong kiếp. Âm thần lột xác thành dương thần, không chỉ cần nội tình vốn có đủ, còn cần ngoại lực tôi luyện và thời lễ, mới có thể hóa âm thành dương. Vì vậy, khi tấn thăng hóa hư cảnh, về cơ bản đều sẽ gặp một trong 3 kiếp phong, hỏa, lôi. Vượt qua hết kiếp nạn, mới có thể chuyển nguy thành an. Mà phong kiếp, có thể nói là kiếp nạn nhẹ nhàng nhất trong 3 kiếp. Liêu bà tu hành cả đời, không dính thị phi, trên tay hầu như không dính máu tươi nào, lại làm nhiều việc thiện, tự nhiên là công đức gia thân. Không có nghiệp chướng nghiệt khí gì của thân, cho nên kiếp nạn mà nàng đối mặt cũng là phong kiếp có uy lực nhỏ nhất. Chu Diễn không thi triển pháp thuật, nên không thể nhìn thấy quá trình âm thần của Liễu bà lột xác thành dương thần, nhưng hắn có thể cảm nhận được khí tức trên người Liễu bà vẫn luôn vô cùng ổn định, tuy có dao động nhưng rõ ràng vấn đề không lớn. Dần dần, một khắc đồng hồ trôi qua, trận gió không rõ trong sơn cốc bắt đầu dần dần nhỏ lại, mà âm khí vốn tràn ngập trong sơn cốc cũng không ngừng tiêu tán, thay vào đó là một cảm giác ấm áp và dịu dàng. Sau đó, Chu Diễn và Long Duyên Tông liền nhìn thấy trên không trung đỉnh đầu Liễu bà xuất hiện một bóng người. Hơn nữa nhanh chóng trở nên ngày càng rõ ràng. Đây chính là Dương Thần, có thể đi lại dưới ánh mặt trời gay gắt, không sợ nắng gió mưa bão, nhìn qua giống như có nhục thân thật sự. Thoạt nhìn qua, Liễu bà giống như biến thành 2 người. Nương đã thành công tấn thăng hóa hư cảnh. Trên mặt Long Duyên Tông lộ ra thần sắc vui mừng. Chu Diễn cũng nhẹ nhõm một trận. Tây Bắc cuối cùng cũng có một tu sĩ hóa hư cảnh. Tu sĩ hóa hư cảnh giống như vũ khí hạt nhân, ngày thường về cơ bản không dùng đến, nhưng lại không thể không có. Tây Bắc sở hữu tu sĩ hóa hư cảnh, tương đương với việc bù đắp được mắt xích cuối cùng. Từ hôm nay trở đi, Tây Bắc mới từ mọi phương diện đều không kém cạnh 5 đại thế gia và 2 đại môn phái khác. Thậm chí, vì sự hưng khởi của vũ khí nóng, 2 đại môn phái đã phải kém một bậc. Dương thần của Liễu bà đến trước mặt Chu Diễn, đối Chu Diễn hành một đại lễ. Chu Diễn tránh nửa lễ, đối Liễu bà chắp tay nói, bà tấn thăng hóa hư cảnh, thật sự là đại hỷ. Lao thân có thể thuận lợi như vậy, đa tạ đại nhân tương trợ, lao thân thật sự cảm kích. Liễu bà cười nói, nàng đối với tu hành không có chấp niệm gì, chỉ vì cuộc sống và ở bên gia đình. Nay đột phá hóa hư cảnh, Liễu bà cũng không có cảm giác quá lớn, chỉ cảm thấy thời gian có thể ở bên con cái trở nên dài hơn. Tu sĩ hóa hư cảnh, thọ 500. Chu Diễn và Liễu bà hai người giữa một trận lẫn nhau khiêm tốn, cuối cùng Liễu bà rốt cuộc vừa tấn thăng hóa hư cảnh, Dương thần không thể ở bên ngoài lâu dài, liền trở về thân thể. Đợi đến khi Dương thần của Liễu bà trở về đứng dậy, người vẫn là người đó, nhưng lại có một cỗ khí thế khó hiểu tràn ra. Dù Liễu bà cố gắng thu liễm, cũng không thể hoàn toàn nội liễm, Long Duyên Tông thậm chí không thể tiếp cận Liễu bà. Đây là sự lột xác về tầng thứ sinh mệnh, bà chỉ cần tĩnh tu 3 tháng, tất nhiên có thể hoàn toàn nắm giữ khí thế của bản thân. Chu Diễn cười nói, hắn không còn như trước, nhiều truyền thừa và kiến thức về tu hành đều đã ghi nhớ trong lòng, cho nên hắn mới có thể liếc mắt một cái liền hiểu rõ tình huống của Liễu bà. Liễu bà nghe vậy, trong lòng cũng yên tâm lại. Sau đó, Chu Diễn ở Khang Thành lại ở thêm một ngày, chủ yếu là Liễu bà đối với lĩnh ngộ và giải thích về đột phá. Đợi đến khi Liễu bà bế quan, Chu Diễn liền trở về Tây Đô thành. Chương 447, thất phẩm đạo vực. Chương 447, thất phẩm đạo vực trong luyện công thất. Chu Diễn khoanh chân mà ngồi, trên thân không có bất kỳ năng lượng ba động nào, trong đầu không ngừng lóe lên cảnh Liễu bà bà tấn thăng hóa hư cảnh. Lúc này trong đầu hắn, giống như một chiếc máy tính, đem cảnh Liễu bà tấn thăng hóa hư cảnh lúc đó toàn bộ ghi lại hoàn chỉnh, dù là chỗ nhỏ nhất cũng đều rõ ràng đến từng sợi tóc. Hơn nữa, theo tâm ý của hắn, cảnh tượng trong đó không ngừng được tăng tốc hoặc làm chậm, đều nhìn thấy rõ ràng. Thậm chí, ngay cả khí tức chuyển động của Liễu bà và sự lộ sắc của Dương Thần, cũng đều suy đoán ra được một ít, không ngừng có biến hóa. Dần dần, khí tức trên người Chu Diễn xuất hiện ba động. Ba động này, không có chút pháp lực và khí huyết khí tức nào, dường như có đạo vận đang lưu chuyển vận hành. Đạo vực. Chu Diễn sau khi luận đạo và quan sát Liễu bà tấn thăng, trong lòng như có điều ngộ. Giờ khắc này, bát phẩm huyền âm đạo vực của hắn trực tiếp tấn thăng đến thất phẩm thuần âm đạo vực, so với những thiên chi tiêu tử kia cũng không yếu nửa phần. Mà đạo vực từ lục phẩm trở lên, chỉ có tu sĩ hóa hư cảnh mới có thể lĩnh ngộ ra. Điều này cũng đại biểu cho thực lực của Chu Diễn chân chính đạt đến cực hạn của ngưng thần cảnh. Hô Chu Diễn chậm rãi mở mắt, trong ánh mắt lộ ra một tia thần sắc ngoài ý muốn. Hắn cũng không nghĩ tới, lại có thể lĩnh ngộ ở phương diện đạo vực. Cũng là bởi vì luận đạo với Liêu bà và quan sát tấn thăng, khiến đạo hạnh của hắn có sự tấn thăng, cho nên mới phản hồi trên đạo vực. Trong mấy năm trước, Chu Diễn vẫn không lĩnh ngộ, cũng là bởi vì tích lũy đã cạn kiệt. Ta vốn cho rằng đạo vực chỉ là một loại thần thông, bây giờ xem ra vẫn còn nông cạn. Đạo vực dường như mới là nơi diễn hóa căn cơ của một tu sĩ. Trong mắt Chu Diễn lóe lên tinh quang, lẩm bẩm nói: "Phương diện này, không biết vì sao trong truyền thừa của Triệu gia cũng không có ghi chép, cho nên Chu Diễn trước đó không có bất kỳ phát giác nào. Cho đến lần này cơ duyên xảo hợp, mới cuối cùng lĩnh ngộ ra. Phát hiện này không khó, điều khiến Chu Diễn kỳ lạ là vì sao trong truyền thừa của Triệu gia không có ghi chép. Không chỉ như vậy, trước đó hắn ở tàng thư lâu của nhà gia, cũng không thấy tình huống về những phương diện này. Chẳng lẽ là chi kiến trướng?" Trong mắt Chu Diễn tinh quang lóe lên, dường như đột nhiên hiểu ra. Một số thứ cần tự mình lĩnh ngộ, nếu không thì dù có biết cũng không thể phát huy tác dụng, ngược lại sẽ vô hình chung có sự trói buộc. Huống chi, việc đạo vực là sự diễn hóa của căn cơ, có liên quan đến thực lực lại không liên quan. Đối với những tu sĩ không thể tấn thăng hóa hư cảnh, thậm chí không thể lĩnh ngộ đạo vực mà nói, biết hay không biết thì có liên quan gì? Khó trách, trong những thế gia và đại môn phái kia, lại coi trọng những tu sĩ lĩnh ngộ đạo vực khi đột phá ngưng thần cảnh đến vậy, những người này hầu như đều là hạt giống đột phá hóa hư cảnh trong tương lai. Ngao Tử Long lần trước đến chính là tấn thăng thành đại tu sĩ, hắn thậm chí tham gia vào liên minh Mao Sơn và Tây Bắc. Trong đó, cố nhiên là có liên quan đến mối quan hệ giữa Ngao Tử Long và Chu Diễn, nhưng trong đó không tránh khỏi có vài phần coi Ngao Tử Long là trưởng giáo kế nhiệm của Mao Sơn phái. Đặc biệt là cùng với mối quan hệ giữa Tây Bắc và Mao Sơn ngày càng mật thiết, khả năng Ngao Tử Long trở thành trưởng giáo kế nhiệm của Mao Sơn phái cũng ngày càng lớn. Chu Diễn bước ra luyện công thất, không giống như trước kia khổ tu. Tu vi của hắn đã đạt đến trạng thái bình cảnh, không phải khổ tu là có thể đột phá, cho nên hắn cũng tự mình thả lỏng một chút. Liên tiếp mười mấy ngày, Chu Diễn hoặc là cùng mẫu thân đi xem kịch, hoặc là cùng muội muội ra ngoài du ngoạn, thỉnh thoảng dẫn Phượng Miền và Cúc Tiên đi dạo khắp nơi, cũng để tinh thần khổ tu hai năm nay thả lỏng một chút. Nhưng hắn cũng biết, tu vi đạt đến trình độ của hắn, muốn tích lũy đã không dễ dàng như vậy, cần phải kiến thức nhiều thiên địa hơn. Chỉ có như vậy, mới có thể có sự linh ngộ. Tình huống bất thường như vậy, khiến Phượng Miền và Cúc Tiên cùng những người khác đều có chút lo lắng. Cho đến khi Chu Diễn nói thật, hai nữ mới yên tâm. Ngày tốt không dài, Chu Diễn còn chưa tiêu giao được mấy ngày, đã có lượng lớn văn thư đổ tới. Những bộ hạ kia dường như đều biết Chu Diễn đã xuất quan, nhao nhao dâng thư, hầu như muốn chôn vùi Chu Diễn. Lại là văn kiện thỉnh cầu xuất binh. Chu Diễn ngồi trong thư phòng, nhìn lượng lớn văn kiện Cúc Diệp ông tới, lông mày lập tức nhíu lại. Từ mấy ngày trước, những văn kiện này đã nhiều lên, hơn nữa ngày càng nhiều. Ban đầu, Chu Diễn còn có tâm tư xem xét, nhưng khi hắn phát hiện nội dung đều giống nhau, đều là thỉnh cầu xuất binh, liền mất hứng thú. Sau đó, trừ một số văn kiện của quan viên cấp cao ra, phần lớn văn kiện khác hắn đều lười xem, trực tiếp để Cúc Diệp xem qua một lượt, xem có nội dung mới mẻ nào không. Kết quả, lại không thu hoạch được gì. Cúc Diệp gật đầu, mở miệng nói: "Vâng, đại nhân." Chu Diễn lông mày khẽ nhướng, liếc nhìn những văn kiện này, đột nhiên mở miệng hỏi: "Lão Kim, lão Nhạc và tỷ phu của ta bên kia có văn kiện nào không?" Cúc Diệp trong lòng chấn động, túi lâu nói: "Đại nhân, tạm thời không có." "Ừm." Chu Diễn gật đầu, nhìn những văn kiện thỉnh cầu xuất chiến này, cũng cảm thấy có chút đau đầu. Phong cách thượng võ của Tây Bắc có sự bức bách của hoàn cảnh ban đầu, nhưng cũng có một phần là do Chu Diễn tiềm gì mạng hóa bồi dưỡng ra. Nhưng điều hắn không ngờ tới là, chuyện tốt đến mấy cũng có mặt bất lợi. Phong cách thượng võ khiến Tây Bắc không sợ bất kỳ thách thức nào, đối mặt cường địch cũng dám buông tay đánh một trận, nhưng dưới ảnh hưởng lâu dài khó tránh khỏi xuất hiện một số phản ứng quá khích, rất nhiều người đều muốn nhanh chóng thống nhất thiên hạ. Đặc biệt là hai năm nay, Tây Bắc có sự phát triển to lớn, các phương diện đều rất thuận lợi. Đặc biệt là 3 năm liên tiếp đại phong thu, khiến Tây Bắc bình tinh lương túc. Hơn nữa lượng lớn công nghiệp khởi động, khiến Tây Bắc có khả năng tự động hồi máu và duy trì năng lượng, rất nhiều người có kiến thức đều dần dần trở nên sao động. Theo bọn hắn thấy, Tây Bắc thật sự có thực lực thống nhất thiên hạ, tự nhiên có cảm xúc xúc động. Quan liêu Tây Bắc thiên về trẻ hóa, đây là một chuyện tốt, nhưng đồng thời cũng có một số tệ đoan. Những quan viên Tây Bắc này nhiệt tình, có lý tưởng, hơn nữa có hùng tâm trang trí. Chính vì vậy, bọn hắn có lúc hành động quá vội vàng, thiếu đi sự ổn trọng và suy nghĩ chu toàn, thường thường sẽ vì lòng tốt mà làm sai chuyện xấu. Đặc biệt là thế giới này, cũng không đơn giản như bọn hắn tưởng tượng. Có lúc, biết càng nhiều, trong lòng kính sợ cũng càng lớn. Nếu Chu Diễn ngay từ đầu đã biết nội tình của lục đại thế gia và hai đại môn phái, e rằng trong lòng hắn cũng không dám nảy sinh ý nghĩ va chạm với Triệu gia, càng đừng nói là thay thế. Khả năng lớn nhất cũng là đợi tu vi của hắn đột phá đến hóa hư cảnh, rồi mới từ từ tìm Triệu gia tính sổ. Chương 448, quân tình mãnh liệt. Chương 448, quân tình mãnh liệt. Chu Diễn ánh mắt dần dần trống rỗng, tư duy bắt đầu phiêu tán. Hơn 2 năm qua, thực lực Tây Bắc quả thật có sự đề thăng cực lớn, các địa phương cũng dần ổn định, đời sống bách tính được cải thiện đáng kể, dường như mọi thứ đều phát triển theo chiều hướng tốt. Nhưng Tây Bắc vốn đã tương đối cằn cỗi, thêm vào sự phá hoại của Triệu gia suốt 20 năm, cùng với sự tàn phá của chiến tranh, tình hình thực tế còn tệ hơn nhiều so với những gì nhìn thấy. Sở dĩ 2 năm qua có được sự trị an lớn, một phần là nhờ hưởng lợi từ thời cơ, một phần khác là hưởng lợi từ chiến tranh. Nhưng nền tảng của Tây Bắc đặt ở đó, 2 năm có tăng tốc phát triển đến mấy, cũng chỉ có thể khôi phục đến tình trạng khoảng 20 năm trước, sức mạnh thực sự so với năm đại thế gia khác vẫn còn kém xa. Chỉ riêng về dân số, Tây Bắc ít hơn rất nhiều so với dân số dưới trướng bất kỳ thế gia nào. Đặc biệt là so với Lý gia, thế gia có dân số đông nhất, gần như kém một nửa. Đây là vì Tây Bắc đã thu nhận rất nhiều lưu dân Trung Nguyên, nên mới có tình hình như vậy. Tây Bắc hiện nay nhìn như phát triển mạnh mẽ, nhưng thực tế nội tình và nền tảng đều còn nông cạn, gốc rễ cũng có phần hư phủ. Một khi xuất binh, nếu thắng thì tốt, nhưng nếu thất bại, sẽ ảnh hưởng cực lớn đến sự thống trị của Tây Bắc, cùng với sự răn đe đối ngoại. Sự răn đe đối ngoại của Tây Bắc hiện nay, ngoài những hùng quan như Thanh Long Quan, chính là không có một trận bại nào, khiến người ta không thể nắm rõ hư thực. Quan trọng nhất là, thông báo của Nhạc Vũ Na 2 năm trước vẫn luôn khắc sâu trong lòng Chu Diễn. Đại nhân, Kim Mãn Đường tổng trưởng cầu kiến. Tiếng cúc diệp vang lên, khiến tư duy phiêu tán của Chu Diễn trở lại thân thể. Hắn khẽ thẳng người, mở miệng nói, cho lão Kim bảo. Cúc Diệp khẽ không người, bước ra khỏi phòng. Rất nhanh, Kim Mãn Đường bước vào thư phòng, liền muốn hành lễ. Thôi được, đừng làm những thứ hư vô đó. Chu Diễn vung tay lên, trực tiếp cắt ngang lễ nghi của Kim Mãn Đường. Ngươi là người bận rộn, vô sự bất đăng Tam Bảo Điện, đừng nói với ta là cũng đến thỉnh cầu xuất binh. Ngữ khí của hắn không thiện, dường như còn mang theo một tia ý trách cứ. Thực ra từ khi nhiều văn kiện như vậy được đưa đến chỗ Chu Diễn đã hiểu rõ. Kim Mãn Đường trên mặt cũng lộ ra vẻ cười khổ. Đại nhân, người dưới cầu chiến tâm thiết, ta cũng không có cách nào à? Sớm một năm trước, những tên của quân vụ tư đã hận không thể gây ra đại chiến, ta đã rất khó khăn mới chấn áp được, còn bị những tên của quân vụ tư nói là hèn nhát sợ chiến, phản bội đại nhân, hận không thể nuốt sống ta lại một năm trôi qua. Các nơi Tây Bắc đại hưng, lương thực cũng được mùa lớn, đạn dược cũng đầy đủ để duy trì đại chiến cần thiết hiện nay đã không chỉ là quân vụ tư, còn có những tướng lĩnh trong quân đội cũng đều gửi thư thỉnh chiến đến tay Nhạc Phong, Mã Nghiêm và ta, chúng ta đều có chút không thể chấn áp được, cũng sợ cưỡng ép làm tổn thương lòng tướng sĩ phía dưới. Chu Diễn nghe xong, cũng khe nhíu mày. Từ khi chém giết Cửu Anh, Hạ Bạt và Sơn Quỷ những thượng cổ yêu ma này, môi trường Tây Bắc đã có sự cải thiện cực lớn, hoang thổ và sa mạc đều nhanh chóng thu hẹp, mưa cũng nhiều hơn, ngược lại có vài phần khí tức Giang Nam. Cũng vì vậy, ảnh hưởng của độ phì nhiêu đất đai và thiên thời, khiến lương thực Tây Bắc được mùa lớn. Thêm vào Chu Diễn luôn chú ý tích lũy đạn dược, nên 2 năm qua nhà máy đạn dược gần như ngày đêm không ngừng sản xuất đạn dược, tích lũy cũng rất nhiều. Những điều này đều là Chu Diễn đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết mới hoàn thành, nhưng lại trở thành yếu tố mà hắn không thể chấn áp được. Chu Diễn nhìn Kim Mãn Đường, chậm rãi mở miệng nói, "Ta muốn biết, ngươi nghĩ thế nào?" Thần sắc Kim Mãn Đường khẽ ngưng, hắn cúi đầu trầm giọng nói, "Đại nhân, Tây Bắc sau 2 năm phát triển, đã có một sức mạnh nhất định, ta cho rằng có thể thăm dò đánh một trận. Bất kể kẻ địch mạnh đến mấy, chúng ta ít nhất cần phải thử, mới có thể nắm bắt cục diện tốt hơn." Nói xong, hắn ngậm chặt miệng, không nói nữa. Không khí trong thư phòng trở nên căng thẳng, Cúc Diệp nhìn cảnh tượng trước mắt, càng hận không thể tàng hình. Hành vi lần này của Kim Mãn Đường đã mang theo một tia thăm dò. Rõ ràng, vị đại quản gia Tây Bắc này còn cấp tiến hơn nhiều so với tưởng tượng của bên ngoài. Chu Diễn khẽ lắc đầu, nhìn Kim Mãn Đường nói, "Những tên của quân vụ tư thật sự đã hiểu lầm ngươi rồi, ngươi như vậy không giống tổng trưởng chính vụ, ngược lại càng giống tổng trưởng quân vụ, cấp tiến và hiếu chiến như vậy." Kim Mãn Đường khẽ cười, mở miệng nói, "Đại nhân từng dạy bảo, nói rằng mọi thứ của chiến tranh đều là để phục vụ chính trị. Vì vậy, đối với chính trị mà nói, chiến tranh không phải hoàn toàn cần phải chấn áp, ngược lại có khi dường như cần sự thúc đẩy của chiến tranh để tiến hành. Tây Bắc có những khuyết điểm bẩm sinh, chiến loạn Trung Nguyên dường như có xu hướng bình ổn, nên ta cho rằng không thể để chiến tranh hoàn toàn dừng lại. Nếu không, Tây Bắc chúng ta chỉ sẽ bị kẹt chết chiến tranh, mới là cơ hội của Tây Bắc chúng ta. Đại nhân, lưới đao của quân đội không thể mãi dừng lại, nếu không sẽ cùng đi." Chu Diễn nhìn Kim Mãn Đường hùng hồn trước mắt, không ngờ tên này lại thay đổi nhanh như vậy. Hoặc có thể nói, không thể nói là thay đổi, mà nên nói là trưởng thành. Kim Mãn Đường 2 năm trước còn có một tia non nớt, gánh vác gánh nặng Tây Bắc cũng rất khó khăn. Nhưng Kim Mãn Đường 2 năm sau, giống như đã tiến hóa, đã sơ bộ có được tầm nhìn chiến lược và khí độ của Tề phụ. Chu Diễn trầm mặc một lát, đột nhiên mở miệng nói, "Nhạc Phong và Mã Nghiêm bọn họ cũng nghĩ như vậy." Kim Mãn Đường không mở miệng đáp lời, chỉ cúi người đứng đó. "Ta biết rồi, ngươi lui xuống trước đi, ta sẽ suy nghĩ kỹ." Chu Diễn vung tay nói. Kim Mãn Đường túi mình thật sâu, sau đó chậm rãi lui ra khỏi thư phòng. Thư phòng khôi phục sự tĩnh lặng, Chu Diễn ngồi đó, dường như đang suy tư điều gì. Cúc Diệp không dám có bất kỳ động tĩnh nào, cả người co ro trong góc, sợ bị vạ lây. "Cúc Diệp, đi gọi Tề Minh đến đây." Chu Diễn đột nhiên mở miệng nói. "Vâng." Cúc Diệp đáp một tiếng, nhanh chóng bước ra khỏi thư phòng. Trong khoảnh khắc bước ra khỏi thư phòng, trong lòng nàng thầm thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy cả người đều nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Không khí ngột ngạt trong thư phòng thực sự khiến nàng cảm thấy có chút nghẹt thở. Nửa giờ sau, bóng dáng Tề Minh xuất hiện bên ngoài thư phòng. Không đợi Cúc Diệp vào báo cáo, giọng nói của Chu Diễn đã truyền ra từ thư phòng. "Cút vào đây." Tế Minh thần sắc bình tĩnh bước vào thư phòng, Cúc Diệp ở bên ngoài khẽ khàng đóng cửa thư phòng lại, trên mặt mang theo một tia sợ hãi còn sót lại. Chương 449, nhân tâm trô hướng đến, ngã giáp quân đoàn chương 449, nhân tâm trô hướng đến, ngã giáp quân đoàn Chu Diễn thần sắc bất thiện nhìn Tế Minh, trầm giọng nói, ta từng cảnh cáo ngươi, làm tình báo điều quan trọng nhất là gì? Không được có bất kỳ che giấu nào. Tế Minh đứng thẳng tắp, từng chữ từng câu nói. Chu Diễn gật đầu, chỉ vào chồng tài liệu trên bàn, mở miệng nói, rất tốt, vậy ngươi bây giờ nói cho ta biết, đây là chuyện gì? Đại nhân, ta đã điều tra, trong đó không có bất kỳ sự cấu kết nào, tất cả đều là hành động tự phát của mọi người. Ta vốn muốn tiếp tục điều tra sâu hơn, đại nhân đã gọi ta đến. Thế Minh trực tiếp nói. Lời nói này nghe có vẻ hơi bất kính, nhưng đều là sự thật. Giống như Chu Diễn và Tề Minh đã nói, công việc tình báo quan trọng nhất là thực tế, không được có nửa điểm hư ngôn và che giấu. Nếu không, rất dễ ảnh hưởng đến phán đoán, gây ra hậu quả nghiêm trọng. Chu Diễn đối với ngữ khí của Tề Minh cũng không để ý, chỉ là lông mày nhíu chặt hơn. Hắn vốn tưởng rằng chỉ là một số tướng lĩnh cấp cao cầu chiến tâm thiết, muốn lập công vân. Tình huống như vậy tuy là lần đầu tiên xảy ra ở Tây Bắc, nhưng Chu Diễn đọc nhiều lịch sử, biết căn bản không có gì đáng ngạc nhiên. Dù có sự tham gia của Kim Mãn Đường thậm chí Nhạc Phong và Mã Nghiêm, đó cũng là điều rất bình thường. Nhưng điều khiến hắn kinh ngạc là, trong đó không chỉ có sự tham gia của tướng lĩnh cấp cao, mà còn có sự gia nhập của quân quan cấp trung và thấp, điều đó đại diện cho toàn bộ binh sĩ đều sao động, cũng đại diện cho quân tâm, dân tâm hướng về. Nếu đã như vậy, dù Chu Diễn có thể cưỡng ép trấn áp, hắn cũng sẽ không dễ dàng làm như vậy. Những tên này, mới ăn no 2 năm, đã từng tên tự cho mình là cao. Chu Diễn trực tiếp mở miệng mắng. Hắn cũng không nghĩ ra, những người phía dưới này nghĩ gì, từng tên một đều có lòng tin hơn hắn. Nếu chỉ là số ít người thì thôi, nhưng bây giờ rõ ràng là tất cả mọi người, ít nhất cũng là phần lớn mọi người đều bắt đầu sao động. Đặc biệt là những người mới gia nhập 2 năm nay, từng tên một đều nóng lòng lập công, không ngừng cổ vũ, muốn thống nhất thiên hạ. Khí thế này không thể tiết ra, nếu không ảnh hưởng không chỉ là quân đội, mà còn là toàn bộ Tây Bắc. Hơn nữa, trong lòng Chu Diễn cũng có chút dục dịch, dẫn dắt thích đáng một chút. Chu Diễn cuối cùng đưa ra quyết định, trước tiên dẫn dắt, cũng có thể chuẩn bị một số, dù sao chiến tranh bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra, chuẩn bị chiến đấu đầy đủ không có vấn đề. Sau đó, hắn triệu kiến Kim Mãn Đường. Hai người thảo luận riêng một thời gian, khi rời đi, trên mặt Kim Mãn Đường có sự căng thẳng, nhưng nhiều hơn vẫn là nụ cười. Ngay sau đó, Chu Diễn cũng gửi thư cho Nhạc Phong và Mã Nghiêm. Sau khi làm xong tất cả những điều này, Chu Diễn cũng không còn tâm trạng tiếp tục tu luyện, dứt khoát dẫn theo Vân Lão Ca và Cúc Diệp đến quân doanh của thân vệ quân. Tuy nhiên lần này, hắn không phải đến linh cảnh, mà là thị sát thân vệ quân. Sau hơn 2 năm, luyện ký tư không lâu trước đã đưa lô hiện giáp cuối cùng đến thân vệ quân, tổng cộng 2000 bộ hiện giáp. Vốn dĩ các tướng sĩ thân vệ quân đều là tinh nhuệ và dũng sĩ được điều động từ các quân, 2 năm nay họ đóng quân ở lối vào linh cảnh, lại còn đảm bảo tài nguyên, tất cả mọi người đều đã trở thành tu hành giả. Đây cũng là đội quân tu hành giả toàn viên thứ 3 của Tây Bắc, sau Cự Tượng Thần Binh và Huyết Lang Kỵ. Hơn nữa, so với Cự Tượng Thần Binh nhân mã xuất thân từ Cự Tượng bộ tộc, thành viên Huyết Lang Kỵ đến từ các đệ tử và con em của các thế lực Tây Bắc, huyết thống của thân vệ quân càng thuần khiết hơn, cũng là được Chu Diễn tin tưởng nhất. Những điều này không phải Chu Diễn thiên vị, mà là các tướng sĩ thân vệ quân dùng máu tươi đổi lấy. Dù Cự Tượng bộ tộc trung thành tuyệt đối, thành viên Huyết Lang Kỵ đều có tâm pháp sửa đổi tâm tính, nhưng sự thiên vị trong lòng là khó tránh khỏi. Điểm này là lẽ thường tình, ngay cả thánh nhân cũng không thể tránh khỏi, huống chi là Chu Diễn. Theo thân vệ quân được trang bị hiện giáp, thực lực của đội quân này đã nhanh chóng đuổi kịp Cự Tượng Thần Binh và Huyết Lang Kỵ hai đội ngụy đạo binh. Tuy nhiên đồng thời, thân vệ quân cũng trở thành đối tượng thử nghiệm của hiện giáp. Trong 2 năm này, hiện giáp không ngừng được sửa đổi cải tiến, thân vệ quân đã đóng góp không nhỏ. Ầm rầm rầm, Chu Diễn nhìn thân vệ quân thao luyện, trên mặt lộ ra nụ cười. Vân Lão Ca và Cúc Diệp bên cạnh nhìn những cô máy thép khổng lồ hành động chỉnh tề có trật tự, đều không khỏi trợn tròn mắt. Đặc biệt là nhìn những cô hiện giáp khổng lồ hành động uy mãnh, nhưng lại vô cùng linh hoạt, sự chấn kinh trong thần sắc đều không thể che giấu. Mà đây chỉ là thao tác cơ bản của hiện giáp mà thôi. Chạm. Một tiếng lệnh của Chu Diễn, 10 cỗ hiện giáp phía trước nhất đồng thời rút đao ra khỏi vỏ, thanh đại đao dài 3-4 trượng chém ra, vô số ngọn lửa từ lưỡi đao bắn ra, giống như từng đạo liệt hỏa đạo khí. Uy lực trong đó không yếu hơn một kích toàn lực của tu sĩ dẫn khí cảnh. Tốt. Chu Diễn mắt sáng lên, gật đầu nói, có sự gia trì của hiện giáp, năng lực tác chiến đơn lẻ của thân vệ quân đã vượt qua Cự Tượng Thần Binh và Huyết Lang Kỵ. Nhưng Cự Tượng Thần Binh và Huyết Lang Kỵ có sự gia trì của quân trận, điểm này là hiện giáp thân vệ quân không thể sánh bằng. Muốn dung hợp hiện giáp và đạo binh quân trận, vẫn còn một đoạn đường không ngắn. Chúc mừng Đông gia, có hiện giáp trong tay, thiên hạ sớm muộn gì cũng là của Đông gia. Vân Lão Ca sau khi lấy lại tinh thần, lập tức chúc mừng Chu Diễn. Đồng thời, hắn cũng âm thầm có chút kinh hãi. Sự xuất hiện của hiện giáp trước đó hắn lại không hề phát hiện, nghĩ rằng Kim Mãn Đường và Nhạc Phong cùng Mã Nghiêm và những người khác có lẽ cũng vậy. Chỉ có Tề Minh có lẽ biết một chút. Đây là át chủ bài mà Chu Diễn cất giấu, giống như Huyết Lang Kỵ trước đại chiến Tây Bắc, vào thời khắc mấu chốt trực tiếp định đoạt thắng bại. Hiện nay toàn bộ thân vệ quân đều đã được trang bị hiện giáp và xem ra cũng được huấn luyện bài bản. Một khi thân vệ quân xuất động, kết quả có thể tưởng tượng được. Nghĩ đến đây, Vân Lão Ca đều không khỏi cảm thấy bi ai cho kẻ địch của Đông gia, đồng thời cũng càng thêm may mắn cho nhãn quang của mình. Cả đời hắn không thích đánh bạc, lần đánh bạc duy nhất là bất đắc dĩ, nhưng lại không ngờ có được thu hoạch lớn như vậy. Ánh sáng trong mắt Cúc Diệp càng thêm rực rỡ, nàng nhìn thần sắc của Chu Diễn, giống như nhìn một vị thần minh. Chu Diễn lại lắc đầu, mở miệng nói, xa xa không đủ, những hiện giáp này còn chưa đủ hoàn thiện, nhiều chỗ cần cải tiến hơn nữa, chỉ 2000 bộ hiện giáp này, gần như đã quét sạch kho linh khoáng chất đầy trước đó, các mỏ linh khoáng ở các nơi đều đang tăng cường khai thác, vì để lấp đầy cái hố không đáy này đừng nói là vũ trang thông thường, ngay cả muốn thành lập một đội yển giáp và người, cũng không dễ dàng như vậy. Vân lão ca và Cúc Diệp nghe lời Chu Diên nói, gần như đều không dám tiếp tục tưởng tượng. Đội yển giáp và người xuất hiện trên chiến trường, đó là cảnh tượng khủng bố đến mức nào. Chương 450, trước khi đi bố trí chương 450, trước khi đi bố trí Châu Diễn tâm khí rất lớn, cũng rất cẩn thận. Cho nên, hắn càng thêm ưa thích trồng trọt bạo binh, sau đó trực tiếp một đợt quét ngang, đem tất cả chống cự đều là triệt để san bằng. Giống như loại kia kinh hiểm bạn phần thắng lợi, nhìn xem phim truyền hình còn không tệ. Nhưng nếu như cần thiết tự mình thể hội lời nói, vậy vẫn là kính xin miễn cho. Hơn nữa, Châu Diễn trước đó đối kháng Triệu gia thời điểm, đã coi như là trải qua một lần. Cho nên, hắn không thích tình huống như vậy lần nữa xuất hiện, cũng là không vội xuất binh, mà là không ngừng làm lấy chuẩn bị. Thế giới hiện thực bên trong, thế nhưng là không có từ trước tới nay một lần cơ hội. Liêu bà tấn thăng hóa hư cảnh, tiền giáp thân vệ quân thành hình, Châu Diễn cảm thấy bản thân cũng có thể yên tâm rời đi Tây Bắc. Hắn muốn đi một chuyến thân thành, hỏi Nhạc Vũ Na cụ thể tình huống. Đồng thời, cũng là mượn cơ hội này đi lại một chút, hy vọng có thể có chỗ linh ngộ, đột phá hóa hư cảnh. Châu Diễn mặc dù đã là Tây Bắc vô miệng chi vương, nhưng là hắn trong lòng rõ ràng tu hành cùng quyền thế nặng nhẹ. Quyền thế bất quá là nhất thời, nếu là hắn có thể tu hành đến hợp đạo cảnh giới thậm chí là cao hơn một chút, nói không chừng có thể thành tiên. Thành tiên trường sinh, cái này đối với bất kỳ một cái nào người tu hành mà nói, đều có thể coi là trung cực mộng tưởng. So sánh dưới, quyền thế bất quá là phân thổ mà thôi. Sơ bộ tu hành có thành Châu Diễn, lúc này rất có tự tin nghĩ thầm. Bất quá coi như là hạ quyết tâm muốn rời đi, Châu Diễn cũng không có lập tức động thân. Hắn trước đó đã xử lý tốt bên ngoài sự tình, hiện tại muốn xử lý chính là trong nhà sự tình. Ca. Châu Tĩnh nhìn xem Châu Diễn, có chút hiếu kỳ nhìn xem trong thư phòng tình cảnh. Nơi này là Châu Diễn xử lý đại sự địa phương, ngày thường Chu Mẫu cùng Châu Lê đều là dạy bảo Châu Tĩnh, không muốn dễ dàng đến nơi này. Cho nên, trong lòng nàng rất là có chút hiếu kỳ. Bất quá chân chính gặp qua về sau, Châu Tĩnh trong lòng có chút thất vọng, cảm giác nơi này chính là bình thường thư phòng. Châu Diễn nhìn xem Châu Tĩnh cái kia phó dáng vẻ, nhịn không được khẽ lắc đầu nói, đều là đại cô nương, nhìn qua một chút cũng không trang trọng. Châu Tĩnh hi hi cười một tiếng, trực tiếp tiến lên ôm Châu Diễn cánh tay. "Ca, ta coi như là lão cô nương, cũng là muội muội của người không phải?" Châu Diễn khỏe miệng khẽ nhếch, "Hừ, miệng ngọt như vậy, có phải hay không lại là có chuyện cầu ta?" "Ca, ngươi đem ta nghĩ thành là người nào?" Châu Tĩnh khẽ làm nũng, có chút tức giận nói ra. "Được, được, được, là ca ta sai, đây chính là coi như ta bồi lễ." Châu Diễn nói, đem một cái nhẫn cùng một cái họa chụp ném cho Châu Tĩnh. Châu Tĩnh hiếu kỳ tiếp nhận, lập tức cảm nhận được cường đại linh quang ba động. "Ca, đây là..." Châu Tĩnh nhìn xem Châu Diễn, trên mặt thần sắc có chút kinh ngạc. Châu Diễn khẽ mỉm cười, mở miệng nói ra, "Nhẫn là tụ linh giới chỉ, là sơ phẩm pháp bảo, có thể tụ tập linh khí, để ngươi tăng nhanh tu luyện tốc độ. Mà họa chụp là đào nguyên sơn đồ, là một kiện cao phẩm động thiên pháp bảo, 10 phần chân quý, ngươi muốn thật tốt bảo tồn, bất luận kẻ nào đều là không được tiết lộ." Nói đến cuối cùng thời điểm, thần sắc của hắn có chút nghiêm túc. Châu Tĩnh đã không phải là gà mờ, tự nhiên biết hai kiện pháp bảo này chân quý tính. Tụ linh giới chỉ chính là không nói, đối với bất kỳ tu sĩ nào mà nói đều là 10 phần chân quý pháp bảo. Mà đào nguyên sơn đồ, vậy càng là vô giá chi bảo. Lấy Châu Tĩnh vừa mới tấn thăng dẫn khí cảnh hậu kỳ tu vi, Châu Diễn đem đào nguyên sơn đồ cho nàng, không thể không nói cũng là có mấy phần phó thác ý tứ. Đây không phải Châu Diễn không có tự tin, mà là bất kỳ chuyện gì hắn đều là nghĩ đến tất cả. "Ca, ta Châu Tĩnh vừa mới muốn cự tuyệt, chính là bị Châu Diễn cho đánh gãy. Tu vi của ta đã đến ngưng thần cảnh hậu kỳ, tụ linh giới chỉ đối với ta mà nói không có tác dụng gì, cho ngươi vừa bản thích hợp. Mà đào nguyên sơn đồ là ta cho nhà chúng ta lưu lại một đạo hậu thủ, bên trong trồng một chút linh thực cùng linh dược, còn có đã hàng phục 20 con thanh lang yêu thú ta có thần thông nội thiên địa. Đào nguyên sơn đồ đối với ta mà nói không có tác dụng gì." Châu Diễn không phải mù quáng làm yếu chiến đấu lực của mình, đưa ra pháp bảo đều là có lặp lại tác dụng. Chân chính cường lực cao phẩm pháp bảo Liệt Sơn Ấn cùng Khổng Long Tác, Châu Diễn một cái cũng không có đưa ra ngoài. Bởi vì hai kiện pháp bảo này coi như là cho Châu Tĩnh, cũng là không cách nào đưa đến bao nhiêu tác dụng, ngược lại dễ dàng bị người dòm nó. Châu Tĩnh rời đi thời điểm, cả người đều là run rẩy, tựa hồ lập tức thành thục rất nhiều. Châu Diễn nhìn xem Châu Tĩnh rời đi bóng lưng, trong lòng có một tia không đành lòng. Nhưng là rất nhanh, tia này không đành lòng cũng là biến mất. Thân ở loạn thế bên trong, chính là muốn làm tốt hết thể chuẩn bị. Có đôi khi, tha rằng là làm phí công, cũng không muốn đợi đến chân chính xảy ra chuyện thời điểm hối hận không kịp. "Hô, trong nhà cùng bên ngoài đều là bố trí xong, ta cũng có thể chân chính yên tâm rời đi." Châu Diễn thần sắc khẽ thả lỏng, cả người có chút lười biếng. Hai năm này đến nay, thần kinh của hắn thế nhưng là một mực căng cứng, so chiến đấu thời điểm cũng là không kém bao nhiêu. Cái này có lẽ cũng là bởi vì như thế, Châu Diễn mới có thể gặp được bình cảnh. Dù là đã đến hiện tại địa vị cùng Tu Vi, hắn trong đầu chỗ sâu cái kia gần, thủy chung đều là không có buông ra qua. "Đúng rồi." Châu Diễn đột nhiên tựa hồ nghĩ tới điều gì, vung tay lên giữa bản sách nhiều ba cái hộp ngọc cùng năm cái vỏ. Những vật này vẫn là hắn từ Bạch Liên bảo khố bên trong đặt được, cùng cái kia võ tướng cao phẩm pháp bảo đặt chung một chỗ. Bất quá bởi vì phía trên có cường đại cấm chế, Châu Diễn không cách nào cởi ra, lại là sợ cưỡng ép phá vỡ sẽ dẫn đến đồ vật tổn hại, cho nên một mực đặt ở nội thiên địa bên trong. Thời gian trôi qua quá lâu, Châu Diễn đều là hầu như quên. Những vật này đến cùng là cái gì đây? Châu Diễn có chút hiếu kỳ, bắt đầu thử mở ra. Hắn đạt được những vật này thời điểm, bất quá là ngưng thần cảnh sơ kỳ tu vi, bát phẩm đạo vực, thần thức 6 thứ 7. Mà bây giờ Châu Diễn tu vi là ngưng thần cảnh hậu kỳ, thất phẩm đạo vực, thần thức 9 thức 1, so với lộ sắc thành dương thần trên cơ sở còn nhiều hơn một tấc. Có hy vọng. Châu Diễn thử một lát sau, cảm nhận được hộp ngọc cấm chế bị thôi động, lập tức mắt sáng rực lên. Bởi vì không biết cấm chế pháp chú, cho nên hắn sử dụng chính là ngu xuẩn nhất biện pháp, từng chút một đi cởi ra cấm chế. Trong đó, không chỉ cần có thâm hậu pháp lực cùng cường đại thần thức chèo chống, còn cần đối với trận pháp cấm chế có đầy đủ tạo nghệ. Nếu không lời nói, trừ phi là có được đủ để trong nháy mắt hủy diệt tất cả cấm chế tu vi. Nếu không lời nói, ngay cả cửa đều không vào được, chớ nói chi là đạt được bên trong đồ vật. Dần dần, cái thứ nhất hộp ngọc cấm chế bị không ngừng thổi ra, bên trong đồ vật tựa hồ cũng đang hướng về Châu Diễn lộ ra thần bí dung nhan. Một khắc đồng hồ sau, trong hộp ngọc phát ra thanh thúy răng rắc tiếng vang. Châu Diễn mắt sáng rực lên, hộp ngọc phía trên cấm chế đã toàn bộ bị phá giải, công tác bị mở ra, lộ ra bên trong đồ vật. Đây là một viên ngọc giản. Chương 451, Gió Thủy Tông chương 451, Gió Thủy Tông đây là Chu Diễn dùng pháp thuật dò xét một lần, xác định không có nguy hiểm sau, lúc này mới đưa tay cầm lấy ngọc giản, dùng thần thức đi dò xét. Sau một khắc, lượng lớn đồ họa cùng nội dung xuất hiện ở trong đầu hắn, còn có chân ý một bát thủy. Chu Diễn mở to mắt, thần tình có chút cổ quái. Đây là một môn uy lực cường đại pháp thuật, thậm chí so với thiên tầng 1 cũng là không chút nào kém, tu luyện đến viên mãn thậm chí có thể thuế biến thành thần thông. Chính là cái tên này quá mức phổ thông, trực tiếp dùng một bát thủy để mệnh danh. Hơn nữa, trong ngọc giản còn nói rõ, một bát thủy là Phong Thủy Tông truyền thừa đại pháp một trong, tu luyện đến cao thâm cảnh giới sau, có phi phàm uy năng. Phong Thủy Tông. Chu Diễn hồi ức trong đầu ký ức, cái tên này chưa từng nghe nói qua. Không chỉ là bây giờ không có, đẩy về trước ngàn năm, Triệu gia cùng Nhạc gia ghi chép bên trong đều không có tông phái này ghi chép. Về phần ngàn năm trước, vậy quá mức xa xôi, chính là không rõ ràng. Xem ra, vẫn là một kiện cổ vật a. Trong lòng Chu Diễn lập tức nhiều mấy phần hứng thú. Không phải hắn trọng cổ khinh kim, chỉ là thượng cổ thời điểm tu hành hoàn cảnh xác thực không phải hiện tại có thể sánh bằng. Bất kể là thiên địa nguyên khí hay là những linh vật kia, đều là như thế. Cũng chính bởi vì như thế, rất nhiều thượng cổ đồ vật uy lực đều muốn so hiện tại lớn hơn nhiều. Bất quá cũng không phải tất cả thượng cổ đồ vật đều là tốt, có chút thượng cổ pháp thuật ở bây giờ chính là không thích hợp, bởi vì cần tiêu hao pháp lực thật sự là quá nhiều, thường thường còn phi thường thô ráp. Một bát thủy khác biệt, mặc dù cũng là cổ vật, nhưng là rõ ràng còn chưa tới thượng cổ trình độ, hơn nữa khá là huyền diệu. Có thể tu luyện, cứ coi như là nhiều một loại thủ đoạn. Trong lòng Chu Diễn nhanh chóng nghĩ đến, hắn bây giờ một thân pháp thuật võ công đều là đỉnh tiêm, hơn nữa đều là tinh chọn tỉ mỉ. Không phải hắn không muốn nhiều tu hành, mà là thời gian có hạn, muốn trồng chất trạng thái là vì tốt hơn tu hành, không thể bản mạt đạo trí. Nếu là mù quáng tu hành, chỉ là lãng phí thời gian cùng tinh lực. Hơn nữa càng là cường đại pháp thuật, tu hành đến hóa cảnh sau đó đặc tính cũng chính là càng cường đại. Chu Diễn đem một bát thủy ngọc giản thu vào nội thiên địa bên trong, bắt đầu tiếp tục công phá cái thứ hai hộp ngọc. Có kinh nghiệm trước đó ở, cộng thêm trong hộp ngọc cấm chế đều là cùng xuất một nguồn, cho nên Chu Diễn chỉ là dùng nửa khắc đồng hồ nhiều một chút thời gian, chính là đem cái thứ hai hộp ngọc cấm chế toàn bộ đều là giải trừ. Thanh phong độ thuật. Chu Diễn cầm lấy cái thứ hai ngọc giản, dùng thần thức thăm dò vào, lập tức chính là mắt sáng lên. Nơi hắn thiếu sót chính là ở tốc độ cùng ẩn nấp phương diện pháp thuật. Mà độ thuật có cái giỏi về tốc độ, có cái giỏi về ẩn nấp, có cái cả hai đều có. Mà thanh phong độ thuật chính là tốc độ cùng ẩn nấp kiêm cụ cường đại pháp thuật, cùng một bát thủy một dạng, là Phong Thủy Tông truyền thừa đại pháp một trong. Điều này không khỏi khiến Chu Diễn có chút hiếu kỳ, Phong Thủy Tông rốt cuộc là một cái tông môn như thế nào? Không nói cái khác, chỉ bằng hai môn có thể thuế biến thành thần thông cường đại pháp thuật này, liền nói rõ Phong Thủy Tông tuyệt đối không đơn giản. Năm xưa Phong Thủy Tông toàn thịnh thời điểm, cho dù là không sánh bằng Long Hồ Sơn cùng Bạch Mã Tự dạng này đỉnh tiêm môn phái, cũng tuyệt đối sánh ngang Mao Sơn dạng này đại phái. Thanh phong độn thuật là phong độn thuật, một bát thủy là thủy hệ pháp thuật, cái này Phong Thủy Tông còn thật là danh xứng với thực a. Thần tình trên mặt Chu Diễn có chút quái dị, vốn dĩ nghe tên còn tưởng là giỏi về phong thủy phương diện tông môn, lại không nghĩ tới thật sự là giỏi về phong thủy pháp thuật tông môn. Cuối cùng, Chu Diễn cầm lấy cái thứ ba hộp ngọc. Theo liên bộ nói, ba cái hộp ngọc lúc trước là cùng nhau truyền thừa xuống, nói không chừng cũng là Phong Thủy Tông truyền thừa đại pháp một trong. Liên tiếp có hai cái kinh hỉ, hắn đối với cái thứ ba hộp ngọc cũng là tràn đầy chờ mong. Nhất là loại cảm giác mở bảo dương này, thật sự là một loại tràn đầy chờ mong, kinh hỉ cùng nghi thức cảm giác thể nghiệm. Cái thứ ba hộp ngọc mở ra tốc độ nhanh nhất, Chu Diễn cầm lấy cái thứ ba ngọc giản vừa nhìn, thần tình trên mặt lập tức trở nên càng thêm quái dị. Phong Thủy Tông, còn thật là danh xứng với thực a. Cái thứ ba ngọc giản này cũng là xuất từ Phong Thủy Tông, bất quá không phải cái gì cường đại pháp thuật, mà là ghi chép lượng lớn phong thủy trận pháp. Không sai, là phong thủy trận pháp, còn có phong thủy trận pháp. Trong lúc nhất thời, Chu Diễn đều cảm giác bản thân có phải là khí vận tại thân, lại ba cái hộp ngọc bên trong đều là thứ hắn cần. Nhất là thanh phong độn thuật cùng phong thủy trận pháp, càng là bù đắp thứ hắn hiện tại thiếu sót nhất. Chu Diễn hơi kinh ngạc sau đó, rất nhanh chính là lấy lại tinh thần. Hắn nhìn ba cái ngọc giản, nụ cười trên mặt tràn đầy vui sướng. Một bát thủy không đổi, phong thủy trận pháp cũng có thể từ từ nghiên cứu, việc cấp bách là đem thanh phong độn thuật nhập môn, sau đó tu hành đến tiểu thành cảnh giới. Trong lòng Chu Diễn nhanh chóng có quyết định, chỉ cần là đem thanh phong độn thuật tu hành đến tiểu thành cảnh giới, như vậy tốc độ của hắn liền sẽ có cực lớn tăng lên, năng lực tự bảo vệ càng là tăng lên một đoạn. Mặc dù lấy tu vi hiện tại của Chu Diễn, không có bao nhiêu người có thể uy hiếp được hắn, nhưng là thân phận địa vị của hắn cũng không tầm thường, địch nhân phải đối mặt càng là khác biệt. Dù là đối mặt hóa hư cảnh tu sĩ, hắn đều có năng lực tự bảo vệ. Nhưng là nếu như đối mặt là mấy vạn có cận đại hỏa khí tinh nhuệ binh mã, cho dù là Chu Diễn có ngự thi quân đoàn, e rằng cũng không chống đỡ nổi pháo hỏa điên cuồng mấy tạc. Đây cũng là bây giờ hóa hư cảnh tu sĩ dễ dàng sẽ không xuất hiện nguyên nhân, bọn hắn là trấn áp một thế lực nội tình chỗ, nếu là dễ dàng liền chết dưới pháo hỏa, vậy quả thực là lỗ lớn. Chu Diễn cũng cần tránh khỏi khả năng này, cho nên hắn cần đem Thanh Phong độn thuật tu hành đến tiểu thành cảnh giới, sẽ không dễ dàng bị đại quân vây khốn mới được. Ba cái hộp ngọc nhau nhau bị mở ra sau đó, có kinh hỉ ở phía trước, Chu Diễn nhịn không được đem ánh mắt đặt ở một bên năm cái vỏ bên trên. Mặc dù năm cái vỏ này cùng ba cái hộp ngọc không phải cùng nhau phát hiện, nhưng là cấm chế trên vỏ so với hộp ngọc cũng là không kém bao nhiêu, nói rõ trong đó đồ vật cũng là phi thường chân quý. Nghĩ đến liền làm, Chu Diễn đem ba cái ngọc giản thu vào nội thiên địa bên trong, liền bắt đầu công phá vỏ. Nửa canh giờ sau, Chu Diễn nhìn năm cái vỏ trước mắt, trên mặt thần tình có kinh hỉ, còn có một loại hoang đường lãng phí cảm giác. Trong năm cái vỏ này là được năm loại linh cửu, phân biệt là Bích linh cửu, Mộc thủy cửu, Hồng la cửu, Kim diễm cửu cùng Hoàng phong khúc, chiếu rọi ngũ hành, mỗi loại trăm cân. Vỏ chính là pháp bảo, lại chỉ có một công năng, đó chính là ủ càng lâu, mỹ tiểu bên trong càng thơm, hơn nữa sẽ không xuất hiện biến chất tình huống. Về phần linh khí, đó chỉ là vỏ pháp bảo sở phụ mang một loại không đáng kể công năng. Tu sĩ trước kia, ăn thật là tốt ta. Chu Diễn nhịn không được cảm thán nói. Chương 452, con đường lựa chọn chương 452, con đường lựa chọn hảo tiểu. Chu Diễn mỗi loại lấy một chén rượu uống vào, lập tức cảm giác thể nội pháp lực trực tiếp tinh tiến một đoạn. Hơn nữa, không có chút nào hư phụ, còn đem pháp lực tôi luyện một lần, lộ ra càng thêm tinh thuần. Bất quá so sánh với pháp lực tinh tiến, nhất làm Chu Diễn say mê vẫn là ngũ hành linh tiểu hương vị, quả thực là khiến người ta nhịn không được trầm tầm trong đó không cách nào tự kiềm chế. Dù là Chu Diễn dạng này không thế nào uống rượu người, đều là có chút muốn trầm luân. Cái này nếu là những cái kia tiểu quỷ người được, chỉ sợ là không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn đạt được. Ngay sau đó, Chu Diễn lại là mỗi loại lấy một chén rượu, nhưng là lần này lại là không có hiệu quả gì. Mặc dù hương vị như cũng là tuyệt hảo, nhưng là lại không có tăng tiến pháp lực công hiệu, ngay cả tôi luyện phương diện cũng là yếu đi rất nhiều. Đến cùng không phải đan dược, chỉ là linh cửu, hương vị so công hiệu càng thêm trọng yếu. Chu Diễn có chút tiếc nuối lắc đầu, đem năm vỏ linh cửu một lần nữa phong tốt, sau đó để vào nội thiên địa bên trong. Ngũ hành linh cửu mặc dù không bằng Chu Diễn trong dự liệu như vậy, nhưng cũng là tuyệt hảo linh vật, hơn nữa đối với tu hành phương diện cũng là có trợ ích, tự nhiên là cần phải thật tốt bảo tồn lại. Dù là chỉ là một lần, nhưng là đối với những cái kia ở vào bình cảnh trạng thái tu sĩ, nói không chừng có kỳ hiệu. Dù cho là không cách nào dùng cho đại cảnh giới đột phá, nhưng là dùng cho tiểu cảnh giới đột phá vẫn là không thành vấn đề. Bởi vậy, Chu Diễn cũng là không có vội vã cho bên cạnh người chia sẻ. Những ngày sau đó, Chu Diễn trên cơ bản đem tinh lực chủ yếu dùng tại Thanh Phong độn thuật tu hành phía trên. Thanh Phong độn thuật thuộc về phong độn thuật, có thể ngự phong phi hành, cũng có thể hóa thành thanh phong. Trong đó, còn trộn lẫn phong thủy chi thuật. Cho nên, Thanh Phong độn thuật tại tăng lên tốc độ đồng thời, còn kiêm cụ ẩn nấp hiệu quả, trong độn thuật cũng là thuộc về đỉnh tiêm vương diện. Với tu vi và đạo hạnh của Chu Diễn, tu hành Thanh Phong độn thuật tự nhiên là tương đối dễ dàng. Ngày thứ nhất, Thanh Phong độn thuật trực tiếp nhập môn. Ngày thứ hai, Thanh Phong độn thuật cấp tốc tăng lên tới thuần thục đẳng cấp. Ngày thứ năm, Thanh Phong độn thuật tiến vào tinh thông đẳng cấp. Ngày thứ 11, Thanh Phong độn thuật đạt tới tiểu thành đẳng cấp. Ngày thứ 16, Thanh Phong độn thuật tiểu thành đạt tới 1/5, sơ bộ lĩnh ngộ trong đó phong thủy ẩn nấp pháp môn. Ngày thứ 19, Chu Diễn lặng lẽ rời đi Tây Bắc. Chu Diễn ra Tây Đô thành về sau, không có vội vã đi trước thân thành. Hắn trước là lặng lẽ đi một chuyến Khang thành thị sát, sau đó lại là đi quan ngoại, cuối cùng lần nữa quay lại, hầu như đem Tây Bắc cảnh nội đều là đi dạo một vòng về sau, lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu. Mặc dù còn có một chút tí vết, nhưng là Tây Bắc chỉnh thể đều là không ngừng tăng lên, các nơi quan lại cũng đều còn tính tận trước. Cái này muốn so Chu Diễn dự liệu, muốn tốt hơn nhiều. Nguyên bản hắn còn có chút lo lắng lại trị vấn đề, hiện tại xem ra, chính vụ tư cùng tổng vụ tư làm không tệ, giám sát cũng là 10 phần nghiêm ngặt. Chỉ cần thỏa mãn sinh hoạt cần có, lại thêm nghiêm hình tuân pháp, những quan viên kia tự nhiên chính là không dám dễ dàng xuất thủ. Đặc biệt Tây Bắc vẫn là một cái tân sinh tập đoàn, nội bộ chính là tràn đầy sức sống, hơn nữa không ngừng hướng lên tăng lên, lên cao kênh không chỉ trong suốt còn rất nhiều, tự nhiên chính là cho rất nhiều người hy vọng. Chỉ cần có dạ tâm người, đều là nghị thăng quan, mà sẽ không nhớ nhung một điểm kia tiền tài. Ở trong tình huống như vậy, Tây Bắc xác thực có thể coi là loạn thế bên trong một mảnh tịch thổ. Mà khi Chu Diễn đi ra Tây Bắc thời điểm, chính là cảm giác chung quanh đột nhiên phảng phất đổi một cái thiên địa. Một đường phía trên, khắp nơi đều là sương trắng, còn có hoang vu, ruộng tốt bỏ hoang, thường xuyên mấy trăm dặm đều không có bất kỳ cái gì nhân yên. So mấy năm trước Chu Diễn đi qua thời điểm, trở nên càng thêm điêu linh, rất nhiều thôn trang trực tiếp chính là trở thành không một bóng người thôn quỷ. Khắc chính, binh hay, tạt loạn, tà túy. Trong đó bất kỳ một hạng nào, đều là sẽ đem lão bách tính bức bách dân chúng lầm than, càng đừng nói là cùng một chỗ. Chu Diễn nguyên bản cho rằng, ngoại giới chiến tranh lắng xuống rất nhiều, sẽ để cho bách tính ngày tháng trở nên tốt hơn một chút. Dù sao, lông dê đều là da ở trên dê. Nếu là dê đều toàn bộ chết hết, những người kia cũng là không có thu hoạch. Nhưng là hắn không có nghĩ đến là, những này quân thiệt, các thủ nhóm so trong tưởng tượng của hắn càng thêm tiền cận, càng thêm vô năng. Đại chiến kết thúc, bọn hắn có tổn thất chính là muốn điên cuồng đền bù tìm kiếm trở về, trực tiếp chính là giết gà lấy trứng, hoàn toàn không có nghĩ qua về sau ngày tháng làm sao qua. Mà nguyên bản chạy thoát một kiếp bách tính, lập tức lâm vào càng thêm thâm trầm địa ngục bên trong. Chu Diễn trên mặt nụ cười biến mất, thần sắc trở nên tái xanh lên, trong ánh mắt tựa hồ có hỏa diễm đang thiêu đốt. Từng có lúc, hắn cho là tâm tính của mình đã đủ lạnh nhạt, đủ sắt đá tâm trường, không có bao nhiêu đồ vật có thể làm cho hắn động dung. Nhưng là bây giờ, Hắn nhìn xem hoang dã bên trong thoi thóp người xa lạ, nhìn xem những cái kia mục nát không trọn vẹn thi thể, nhìn xem rất nhiều trong bụi cỏ che lấp xương trắng rợn người, cảm giác trong thân thể tựa hồ có một cỗ hỏa diễm đang thiêu đốt. Cỗ hỏa diễm này, tựa hồ muốn đem hắn cả người đều cho đốt cháy lên, đem toàn bộ thiên hạ đều cho đốt cháy. Đặc tác kiêm tế thiên hạ, cùng tác độc thiện kỳ thân. Đặc tác kiêm tế thiên hạ, cùng tác độc thiện kỳ thân. Đặc tác kiêm tế thiên hạ, cùng tác độc thiện kỳ thân. Chu Diễn trong miệng yên lặng niệm lấy đời trước cửa miệng lời nói, cũng là hắn châm luôn. Cái này nguyên bản là hắn thuyết phục bản thân lạnh nhạt lời kịch, nhưng là ở thời khắc này, lại là làm hắn trong thân thể hỏa diễm trở nên càng thêm bực thịnh, nóng bỏng. Chu Diễn trong ánh mắt quang mang trở nên càng ngày càng sáng, âm thần bên trong tựa hồ đều nhiều mấy phần sán lạn quang mang. Đạo hạnh của hắn, ở thời khắc này cũng là có cấp tốc tăng lên. Nguyên bản kẹt lại hắn bình cảnh, lập tức xuất hiện buông lòng xu thế. Cũng là ở thời khắc này, Chu Diễn trong lòng triệt để hạ quyết tâm, trong lòng lại cũng không có do dự. Cái này một bản loại cục, những người khác đã không có nắm chắc thu thập, vậy liền để hắn tự mình đến động thủ đi. Đây cũng là hắn tu hành chi lộ. Hô Chu Diễn thật dài thở ra một hơi, thể nội tựa hồ phát ra một đạo thanh thúy tiếng vỡ vụn. Tựa hồ chỉ cần hắn một niệm ở giữa, liền có thể thuận lợi tấn thăng hóa hư cảnh, trở thành thiên hạ gian có số cường giả một trong. Bất quá Chu Diễn lại là cưỡng ép áp chế loại này xúc động, cũng không có lập tức hoàn thành đột phá. Dù đội vương miện, tiên thừa kỳ trọng. Chu Diễn đem muốn đi là một đầu 10 phần gian nan đường đi, cho nên hắn muốn đem trước mắt cảnh giới đánh bóng viên mãn về sau, lại lấy tối thượng thừa phương thức tấn thăng hóa hư cảnh. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể chịu đựng được tương lai khiêu chiến. Minh ngộ tự thân đường đi về sau, Chu Diễn thần thức đã đạt tới 9 thước 6 trình độ, đột phá sau coi như đặt ở hóa hư cảnh bên trong cũng là trong đó người nổi bật. Nhưng là cái này đối với Chu Diễn tới nói, vẫn là cảm giác không đủ. Hắn chuẩn bị đợi đến thần thức đạt tới 9 thước 9 trình độ về sau, lại hoàn thành đột phá, tất có thể quán tuyệt đồng cảnh giới, thành tựu vô địch thực lực. Chương 453, Tiền Triều Du Hồn chương 453, Tiền Triều Du Hồn Chu Diễn một đường nam hạ, nhìn thấy quá nhiều thảm trạng, trong lòng cũng càng thêm trầm trọng. Cho đến khi hắn đến gần Trung Nguyên, tình hình mới hơi khởi sắc. Trong tầm mắt của hắn, bắt đầu liên tiếp xuất hiện lượng lớn chấn nhỏ có người ở, không còn là mấy trăm dặm hoang vu một mảnh, khiến người ta từ tận đáy lòng cảm nhận được sự lạnh lẽo thấu xương. Bách tính nơi đây tuy sống khổ cực, nhưng ít ra có cơm ăn, có chỗ ở, chết đi cũng có thể an táng. Sống vốn đã gian nan, nhưng có thể gian nan sống sót, thì ai lại muốn chết? Lúc này, Chu Diễn cũng cuối cùng hiểu được vì sao rất nhiều bách tính tầng lớp dưới đáy thà đối mặt với những khoản thuế má nặng nề, thậm chí bán con bán cái, cũng không muốn dễ dàng rời bỏ quê hương mình. Trong thời đại này, rời bỏ quê hương có nghĩa là mất đi gốc rễ, mọi thứ của tổ tiên cũng không còn. Hơn nữa, cho dù đến những nơi khác, cũng chưa chắc đã tốt hơn nơi ban đầu. Vì vậy, chỉ cần còn một miếng ăn, bọn họ đều không muốn dễ dàng rời đi. Không phải bọn họ không muốn mạo hiểm, mà là con đường phía trước gần như là cựu tử nhất sinh. Có lẽ trong một vạn người, luôn có một hai ví dụ thành công. Nhưng 9999 và 9998 người còn lại vĩnh viễn ngã xuống, chết đi trong im lặng. Trong ghi chép lịch sử, chỉ có một dòng chữ nhẹ nhàng, năm nào tháng nào ngày nào, nơi nào đó xảy ra thiên tai, bách tính lưu ly thất sở, mấy triệu người trở thành lưu dân, tiếng kêu than khắp nơi, thi cốt chất chồng. Thậm chí, sử sách sẽ không ghi lại con số tử vong rõ ràng, cũng như số lượng người sống sót cuối cùng. Một nơi bí mật nào đó, Tư Mã Cầm cẩn thận bước vào, coi thường khí tức âm hàn như băng xung quanh. Hắn đi thẳng vào sâu trong địa huyệt, túi người trước một thân thể đang khoanh chân ngồi phía trước, nói: "Lão tổ, kế hoạch thất bại rồi." Lão tổ chậm rãi mở mắt, đó là một đôi mắt đen kịt, không một chút tạp sắc. "Vì sao lại thất bại?" Giọng nói của lão tổ vang lên, bất ngờ không hề khàn đục hay trầm thấp, cũng không có nghe, ngược lại mang theo một chút thanh thoát của thiếu niên. Hiện tượng kỳ lạ này càng khiến cảnh tượng trước mắt thêm vài phần quỷ dị. Chúng ta đã đánh giá thấp Chu Diễn của Khang Thành, ban đầu cho rằng hắn chỉ là một thường dân, lại tay trắng lập nghiệp, dù có chút bản lĩnh, cũng chỉ gây ra một số phiền phức cho Triệu gia, vì vậy chúng ta đã ra tay quấy nhiễu tầm nhìn của Triệu gia, khiến Triệu gia cố gắng đánh giá thấp Chu Diễn, nhưng không ngờ rằng Chu Diễn này không chỉ là một hắc mã, mà còn là rồng rắn trong thảo giã, lại dám xuất kỳ binh vào thời điểm then chốt, một lần công phá Tây Đô Thành, hoàn toàn cắt đứt đường lui của đại quân Triệu gia, cũng là chặt đứt vốn liếng để Triệu gia quay lại. Đại quân Triệu gia đã không còn là đội quân hơn 20 năm trước, sau trận chiến năm đó, xương sống của Triệu gia đã bị đánh gãy, không thể ngờ Triệu gia lại bại thảm hại đến vậy. Sau đó chúng ta muốn ra tay để Triệu gia ổn định lại, nhưng đại tướng được Triệu Kỳ Anh, thiếu chủ Triệu gia tin tưởng nhất, lại là người của Khang Thành, khiến hy vọng cuối cùng của Triệu gia tan vỡ, nhân mã của chúng ta cũng tổn thất nặng nề, càng bại lộ thân phận, số nhân mã còn lại đều đã rút lui. Khi Tư Mã Cầm nói đến những điều này, cảm thán và bất ức trong lòng không cần phải nói. Sự vô năng của Triệu gia đã vượt quá sức tưởng tượng của hắn. Những chuyện trước đó không nói, sau này Triệu Kỳ Anh phất cờ ở Lan Châu Thành, lực lượng của Khang Thành không đủ, chính là thời cơ tốt nhất. Chỉ cần Triệu gia có thể kiên trì 3 tháng ở Lan Châu Thành, thì theo tình hình lúc đó, Tây Bắc có thể chia đôi thiên hạ. Dù Thanh Long Quan đã bị quân đội Khang Thành chiếm giữ, nhưng Triệu gia dù sao cũng đã thống trị Tây Bắc ngàn năm, dư uy quá lớn. Thậm chí không cần Triệu Kỳ Anh có tài năng thiên phú, chỉ cần là tài năng trung đẳng, vững vàng tiến bước, thì có thể gây ra phiền phức lớn cho Khang Thành. Nhưng ai có thể ngờ, công thần hộ tống hắn đột phá, đại tướng được trọng dụng nhất bên cạnh Triệu Kỳ Anh, lại là ám thám của Khang Thành, trực tiếp mở toàn cửa thành Lan Châu, gần 10 vạn đại quân và Lan Châu thành với tường cao hào sâu cứ thế bị chiếm. Điều này quả thực là không gọi dỗ mặt, mà gọi là hãm hại. Cũng chính vì hành động lần này, khiến lực lượng ngầm của Tư Mã Cầm bị phá hủy phần lớn, khiến những chuyện về thượng cổ yêu ma sau này hoàn toàn không thể nhúng tay vào. Nếu không, với thủ đoạn của hắn, nhất định có thể gây ra chuyện gì đó. Tây Bắc cũng vô hình chung, tránh được một kiếp nạn lớn. Triệu gia thế gia ngàn năm, lại dễ dàng bị lật đổ đến vậy, xem ra khí số của những thế gia này đã tận. Chu Diễn này có lẽ có chút bản lĩnh, nhưng nội tình không đủ, không cần để ý vì Tây Bắc đã định, vậy thì dùng người này làm cây gậy quấy phân, làm rối loạn toàn bộ cục diện thiên hạ, chỉ cần thiên hạ đại loạn, chính là cơ hội của chúng ta. Tư Mã Cầm hơi ngưng thần, cảm thấy lao tổ có lẽ đã đánh giá thấp Chu Diễn này. Giống như lúc trước hắn đã coi thường người này, kết quả đối phương một bước lên mây. Tuy nhiên lão tổ nói cũng không phải không có lý, nội tình của thế gia ngàn năm sâu dày, Triệu gia thuộc về trường hợp đặc biệt, mới xuất hiện tình huống bị lật đổ. Điều này ở địa bàn của năm đại thế gia khác là hoàn toàn không thể xảy ra. Hơn nữa, tất cả mọi người đều đã đánh giá thấp thực lực của Khang Thành, cũng coi thường Chu Diễn. Ngay cả trước trận đại chiến cuối cùng, Triệu gia vẫn có thực lực hoàn toàn áp chế Khang Thành. Trước đó, cũng không ai có thể nghĩ đến điểm này, nên cũng đã cho Chu Diễn cơ hội. Sau đó, năm đại thế gia đều sẽ cảnh giác Chu Diễn. Vì vậy, Chu Diễn sẽ không còn cơ hội thứ hai, cũng sẽ bị các thế gia khác cùng nhau đối địch. Thật ra nếu không phải Chu Diễn bất ngờ chiếm được Thanh Long Quan, Tây Bắc đã sớm bị năm đại thế gia khác chia cắt hết rồi. Tư Mã Cầm nghĩ đến những điều này, thần sắc trên mặt cũng hơi giãn ra. Trước đó mưu tính ở Tây Bắc thất bại, đã gây cho hắn không ít áp lực, nên khó tránh khỏi sẽ coi trọng Chu Diễn một chút. Ban đầu kế hoạch ở Tây Bắc tuy thất bại, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Chu Diễn này chính là một thanh lợi khí, thúc đẩy hắn và năm đại thế gia tiếp tục đấu, tiếp tục làm loạn thiên hạ, chúng ta thì có thể ngồi hưởng lợi ngư ông. Tư Mã Cầm bước ra khỏi địa huyệt, trong đầu hồi tưởng lại lời dặn dò của lão tổ. Trong thời gian ngắn, Chu Diễn vẫn chưa thể chết. Nếu không, Tây Bắc sẽ chỉ trở thành vật trong túi của năm đại thế gia. Vì vậy, hắn vừa phải phái thích khách đi ám sát Chu Diễn, vừa phải bảo vệ an toàn cho Chu Diễn. Nghĩ đến những điều này, Tư Mã Cầm đều cảm thấy hơi đau đầu. Tuy nhiên, tất cả những vất vả này đều đáng giá, bởi vì tên thật của hắn là Lý Mịch, không phải Lý của Lý gia, mà là Lý của hoàng tộc. Chương 454, liên tiếp ám sát. Chương 454, liên tiếp ám sát. Hô Chu Diễn tiến vào huyện thành, cảm thụ nhân khí chung quanh, cả người phảng phất sống lại. Ở nơi hoang vu không người ở lâu, dù hắn là một tu sĩ cũng không chịu nổi, đặc biệt nhớ nhung hơi thở phàm trần này. Chu Diễn nhanh chóng tìm một khách sạn, tẩy đi phong trần trên người, còn ngâm mình trong nước nóng, dường như muốn dùng nước nóng rửa trôi cả khí âm hàn trên người. Mặc dù với tu vi hiện tại của hắn, những khí âm hàn kia căn bản không thể gây ảnh hưởng đến hắn. Thậm chí, chỉ cần hắn vận động khí huyết bản thân, có thể trực tiếp hóa giải khí âm hàn. Nhưng Chu Diễn vẫn thích cảm giác này, không vì lý do nào khác, chỉ vì có một loại cảm giác thoải mái, an tâm. Tâm tính mỗi tu sĩ khác nhau, nên tâm cảnh mà họ trải qua, cùng một số thói quen cũng khác nhau. Sau khi tắm rửa xong, tiểu nhị bưng thức ăn vào. Chu Diễn vừa nếm miếng đầu tiên, lập tức nhíu mày, nhanh chóng nhổ thức ăn trong miệng ra. Có độc. Hắn từng tu luyện thần nông dưỡng sinh công và ngũ cầm hí đến cảnh giới đại viên mãn, ngũ quan vô cùng nhạy bén. Dù chỉ là một tia dị vị khó phát hiện, cũng không thể qua mắt hắn. Nhưng độc tố trong thức ăn này không tầm thường, không chỉ vô sắc vô vị, mà còn không có bất kỳ mùi lạ nào. Trước khi vào miệng, Chu Diễn gần như không hề phát giác. Hơn nữa, linh giác của hắn cũng không cảnh báo. Rõ ràng, đây không phải là độc dược thông thường, mà là một loại linh độc mạnh mẽ chuyên dùng để đối phó tu sĩ. May mà Chu Diễn đã phát hiện và nhổ ra ngay lập tức, không nuốt vào bụng. Nếu không, hậu quả khó lường. Lại thêm pháp lực của hắn thâm hậu, nên không chịu bao nhiêu tổn thương, chỉ là khí cơ có chút suy yếu. Khoảnh khắc tiếp theo, vô số người giấy nhỏ như hạt gạo từ trên người Chu Diễn bay ra, xuất hiện trong không khí rồi ẩn hình, sau đó nhanh chóng tràn ngập khắp khách sạn, ngay cả mấy con phố gần đó cũng không bỏ qua. Từ sau trận chiến Tây Bắc 2 năm trước, thế nhân đều biết Chu Diễn ngự thi cường đại, mở ra một con đường riêng, tự thành một nhà. Nhưng không có bao nhiêu người biết, chắc chỉ thuật của Chu Diễn cũng thần hồ kỳ kỹ. Chỉ là so với chiến lược cường đại của ngự thi, chắc chỉ thuật càng thiên về ẩn nấp, trinh sát và tìm kiếm, gần như hoàn toàn từ bỏ phương diện chiến đấu. Ừm. Chu Diễn thông qua người giấy, rất nhanh đã phát hiện mấy thi thể. Tốc độ nhanh như vậy, quyết đoán tàn nhẫn như vậy, chỉ có một khả năng. Đó là, những người này đều là tử sĩ. Xem ra, vẫn không giấu được bao lâu. Chu Diễn nhíu mày nói. Tử sĩ không dễ nuôi như vậy, hơn nữa thủ đoạn lớn như thế, trừ năm đại thế gia khác ra hắn cũng không nghĩ ra thế lực nào khác. Mà khả năng lớn nhất, chính là Nhạc gia và Lý gia từng chịu thiệt trong tay Chu Diễn. Nhưng điều khiến Chu Diễn có chút kinh ngạc là, người ra tay lại không nghĩ đến việc trực tiếp điều binh, mà lại dùng thủ đoạn như vậy. Chẳng lẽ, không muốn gây ra quá nhiều biến động? Hay là, trong đó Nhạc gia không hề tham gia? Hiện giờ Chu Diễn đang đặt chân vào khu vực Trung Nguyên, tức là địa bàn của Nhạc gia. Tuy là vùng biên giới, nhưng cũng nằm trong phạm vi thế lực của Nhạc gia, điều động một số binh mã vẫn không thành vấn đề. Nhưng bất kể là vấn đề gì, nơi này hiển nhiên là không thể ở lại. Trên mặt Chu Diễn lộ ra một tia bất đắc dĩ, trực tiếp rời khỏi khách sạn. Rất nhanh, hắn đã rời khỏi huyện thành. Để đảm bảo an toàn, trong đoạn đường tiếp theo, Chu Diễn chuẩn bị không vào thị trấn nữa. Thái Bạch canh kim kiếm khí. Chu Diễn buông tay, lượng lớn kiếm khí bắn ra, lập tức dọn sạch một mảng rừng cây phía trước. Trong đó có không ít huyết nhục lẫn lộn, đều là những sát thủ lẫn nấp. Trong vỏn vẹn vài ngày, Chu Diễn đã trải qua hơn 10 đợt sát thủ, có thể nói là khiến hắn mệt mỏi không chịu nổi. Dù hắn đã không đi qua thị trấn, nhưng sát thủ trong hoang dã cũng xuất hiện không ngừng. Nhưng may mà trừ 2 đợt sát thủ khá khó đối phó ra, những sát thủ khác đều thực lực không mạnh, thậm chí còn giống cường đạo cướp bóc hơn là sát thủ. Đây là mấy phe thế lực cùng nhau ra tay. Trong lòng Chu Diễn có suy đoán, âm thầm nghĩ, trừ Nhạc gia và Lý gia mà hắn nghi ngờ ra, đoán chừng còn có những thế lực khác đang thừa nước đục thả câu, thậm chí cố ý khuấy động nước. Trong chốc lát, Chu Diễn đều nghi ngờ mình là kẻ thù của thiên hạ. Nhưng như vậy, ngược lại khiến hắn luôn giữ cảnh giác cao độ. cộng thêm tu vi ngưng thần cảnh đỉnh phong, trừ khi hóa hư cảnh lão quái tự mình ra tay, nếu không căn bản không thể uy hiếp được hắn. Nhưng kiến nhiều cũng tán người, khiến Chu Diễn cảm thấy phiền không chịu nổi. Dù hắn đã ra tay tàn nhẫn, nhưng những người ham tiền không sợ chết lại càng nhiều. Điều khiến Chu Diễn đau đầu hơn là, ban đầu là những sát thủ tu vi không yếu, sau đó là những cường đạo cướp bóc, đến cuối cùng thậm chí có cả những lưu dân mặt vàng như nghệ, thậm chí cả phụ nữ và trẻ em. Vì một bữa cơm no, vài đồng bạc, họ đều không tiếc bán mạng mình. Đây cũng là lý do Chu Diễn ra tay tàn nhẫn vừa rồi. Bởi vì hắn đã liên tục mấy lần gặp phải tình huống như vậy, cũng đã giết không ít, cũng đã trốn thoát, trong lòng càng thêm khó chịu. Khó khăn lắm mới gặp được sát thủ chân chính, tự nhiên phải phát tiết hết khí tức kìm nén trong lòng. Ta đi đến đâu cũng có thể phát hiện, đây không phải rõ ràng nói cho ta biết là Nhạc Gia ra tay, nhưng sao ta lại càng ngày càng nghi hoặc. Chu Diễn quét mắt nhìn những sát thủ kia, khẽ lắc đầu nói, nếu không phải hắn xác định trên người mình không bị kẻ địch để lại dấu vết gì, hắn còn tưởng đối phương có một cao thủ truy tung. Nếu thật là như vậy, trong lòng Chu Diễn ngược lại có thể nhẹ nhõm hơn một chút. Nhưng tình hình hiện tại, rõ ràng không phải như vậy, phản phất trong bóng tối có một bàn tay vô hình đang thúc đẩy tất cả. Nếu không phải đối phương tổ chức sát lục quá thường xuyên, Chu Diễn thật sự sẽ không nghi ngờ thế lực nào khác ngoài Nhạc Gia. Nhưng bây giờ, đối phương càng biểu hiện hoàn hảo, trong lòng Chu Diễn ngược lại càng bắt đầu nghi ngờ. Nhưng bất kể là Nhạc Gia hay những thế gia khác, hay là thế lực ẩn giấu nào đó, Chu Diễn đều không chuẩn bị tiếp tục để đối phương kéo dài nữa. Nếu cứ tiếp tục sát lục lớn như vậy, đối phương có thể chịu đựng được tổn thất, hắn lại sắp giết đến sợ rồi. Đối phó kẻ địch, Chu Diễn có thể chém giết ngàn người, vạn người mà không chút do dự. Nhưng sát lục là những lưu dân kia, dù những người này không vô tội, đều là đến tập kích Chu Diễn, nhưng hắn lại không thể làm được sát lục vô tình. Trong hậu thế có một câu nói rất hay, đó là, một người vì tiền mà phạm tội, người đó có tội, một người vì miếng ăn mà phạm tội, xã hội này có tội, một người vì tôn nghiêm mà phạm tội, thế nhân đều có tội. Câu nói này xuất phát từ phương Tây năm 1935, nhưng trong lòng Chu Diễn lại vô cùng đồng tình. Chương 455, cổ quái chiêu đê chấn chương 455, cổ quái chiêu đê chấn đừng để ta tra ra là kẻ nào làm. Lão tử nhất định phải lật tung tổ mộ của ngươi lên. Trong ánh mắt Chu Diễn lộ ra một tia hung quang, nghiến răng nghiến lợi nói: "Nếu chỉ là sát thủ đơn thuần, vậy thì dù hắn có kiêng kỵ trong lòng, nhưng cảm xúc lại sẽ không có quá nhiều biến động. Dù sao, hai bên là kẻ địch, đã định trước phải không từ thủ đoạn để tiêu diệt đối phương. Nhưng đối phương lại dùng lưu dân để ngăn cản, đó đã không còn là đối địch, mà là một loại trêu đùa cao cao tại thượng, một loại cảm giác coi mạng người như cỏ rác, giống như thần linh trên trời đang nhìn xuống nhân gian. Hành vi như vậy mới là điều khiến Chu Diễn phẫn nộ nhất. Hơn nữa, người có thể dùng thủ đoạn như vậy, gần như có thể xác định chính là con em thế gia. Bởi vì người xuất thân bình thường, dù có đủ lạnh lùng, cũng sẽ không lãng phí như vậy." Câu nói này rất tàn khốc, nhưng lại vô cùng chân thực. Chu Diễn hít sâu một hơi, đè nén cơn giận trong lòng xuống. Mặc dù hắn không hy vọng mình tu hành đến mức mất đi thất tình lục dục, nhưng cũng không hy vọng sự biến động của cảm xúc ảnh hưởng đến tâm cảnh và lý trí của hắn, càng tức giận thì càng phải giữ đủ bình tĩnh. "Hừ, mặc kệ là ai, lão tử không chơi với ngươi nữa." Chu Diễn bấm pháp quyết, bên cạnh bắt đầu xuất hiện lượng lớn khí tức của gió. Trong khoảnh khắc sau đó, hắn hóa thành một làn gió nhẹ, bắn thẳng về phía chân trời, lập tức biến mất không còn tăm hơi. Cảnh giới tiểu thành của Thanh Phong Độn Thuật đủ để trong hơn trăm hơi thở độn ra ngoài trăm dặm, với pháp lực và cường độ nhục thân của Chu Diễn, có thể liên tục sử dụng 3 lần độn thuật xa. Độn thuật như vậy quả thực có chút kinh người, khó trách có thể trở thành độn thuật đỉnh cấp. Ngay cả cường giả hóa hư cảnh cũng không thể trong thời gian ngắn bay ra ngoài trăm dặm. Một khắc sau, có mấy đội ngũ lần theo dấu vết tìm đến, đều không phát hiện tung tích của Chu Diễn. Ngược lại vì gặp nhau, đều ra tay thăm dò một chút. Cuối cùng xác định không thể hạ gục đối phương, liền cảnh giác rút lui. Lần này, những thứ không biết là cái gì, hẳn là sẽ không nhanh như vậy đuổi kịp rồi chứ. Chu Diễn nhìn xung quanh, cảm thấy vô cùng xa lạ. Khi hắn thi pháp cũng không theo lộ tuyến ban đầu, mà rẽ mấy khúc cua, khiến bây giờ hắn cũng không biết mình đang ở đâu. Tuy nhiên, phía trước không xa có một trấn nhỏ, ngược lại khiến hắn vô cùng hài lòng. Trước đó ở trấn Thất Vũ, vốn muốn nghỉ ngơi thật tốt, nhưng vì gặp phải thích khách tử sĩ, khiến hắn ngay cả một bữa cơm nóng cũng không được ăn, mấy ngày nay đều ăn lương khô để trong nhận chữa bệnh. Mặc dù hương vị không tệ, nhưng Chu Diễn vẫn muốn ăn một bữa nóng. Chiêu đề trấn. Chu Diễn nhìn tấm bia đá ở lối vào trấn, cảm thấy cái tên này sao lại có chút kỳ lạ. Chiêu đê, chiêu đê, chiêu đệ, chiêu đệ, chiêu đệ, chiêu đệ. Bước chân của hắn cực lại, trực giác mách bảo hắn trấn này dường như có điều kỳ lạ. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, Chu Diễn liền tiếp tục tiến lên. Với tu vi của hắn, có thể nhìn ra trấn phía trước không phải huyễn thuật, cũng không tồn tại tình huống như khúc quyển trấn. Nếu đã như vậy, dựa vào tu vi của hắn, thiên hạ có rất ít nơi có thể ngăn cản hắn. Dù có tệ hơn nữa, có thanh phong độn thuật trong tay, Chu Diễn cảm thấy mình cũng có thể toàn thân trở ra. Tính cách của Chu Diễn có một phần cẩn trọng, nhưng cũng không có nghĩa là hắn không dám làm gì, cái gì cũng sẽ thoái lui. Nếu hắn thật sự có tính cách như vậy, thì sẽ trốn ở góc nào đó lén lút tu hành, đâu ra cơ nghiệp ngồi giữ Tây Bắc như ngày nay. Cẩn trọng không phải hèn yếu, mà là nhận biết thời thế, không làm những hy sinh không cần thiết. Hơn nữa, mục đích khác của Chu Diễn trong chuyến đi này chính là để thăng đạo hạnh, tự nhiên phải xem nhiều, trải nghiệm nhiều mới được. Hắn bước vào trấn, phát hiện Chiêu Đê trấn là một trấn không nhỏ, có tới hơn 1000 người, gần như sánh kịp một số huyện thành nhỏ. Hơn nữa nơi đây cũng khá phồn vinh, thậm chí còn có một đội bảo an chuyên nghiệp, đều có súng tây. Trong loạn thế này, ngược lại mang lại cảm giác an toàn không nhỏ cho người khác. Điểm khác biệt duy nhất so với các trấn khác là, trấn này cơ bản đều là nam tử, rất ít thấy nữ tử xuất hiện. Ngay cả khi thỉnh thoảng xuất hiện, cũng là vội vã, cúi đầu, không nói chuyện với người khác. Chu Diễn ngồi xuống trong một tử lâu, Khi món ăn được dọn lên, hắn liếc nhìn tiểu nhị, thần sắc khẽ động, "Tiểu nhị, ngươi là người địa phương của trấn này sao?"
"Bẩm khách quan, tiểu nhân là người ngoại địa, nhưng đến trấn này cũng đã mấy năm rồi. Nếu khách quan có điều gì muốn hỏi, tiểu nhân đều có thể trả lời một hai."
Tiểu nhị vội vàng nói. Hắn cũng đã làm tiểu nhị mười mấy năm, theo chủ quán chạy đông chạy tây, đôi mắt luyện đến tinh danh. Chỉ cần liếc mắt một cái, tiểu nhị từ lời nói và cử chỉ của đối phương đã có thể nhận ra đây là một vị quý khách, nên trong lòng luôn đề phòng. Thời buổi này quá loạn, không có một đôi mắt sáng và thái độ cẩn thận thì rất dễ mất chén cơm. Không cẩn thận một chút, có thể ngay cả mạng nhỏ cũng phải bỏ vào. Chu Diễn trong lòng gật đầu, hắn cũng nhìn ra tiểu nhị và những người trên trấn có chút khí chất không hợp, nên mới mở miệng hỏi một câu. Tên của trấn này dường như có chút kỳ lạ, hơn nữa trên trấn dường như đều là nam tử. Chu Diễn trực tiếp nói. Tiểu nhị nghe vậy cũng không kinh ngạc. Tình huống của Chiêu Đê trấn quá rõ ràng, chỉ cần là người ngoài trấn đi vào, cơ bản đều có thể nhận ra vài phần không đúng. "Khách quan, ngài quả thực nói đúng." Tiểu nhị hạ thấp giọng, nhỏ giọng nói, "Trấn Chiêu Đê này, những năm đầu còn không phải tên này, gọi là Chiêu Đệ trấn. Chỉ là sau này triều đại trước sụp đổ, đại tổng thống lên ngôi, thiên hạ biến thành dân quốc, luật pháp tuyên bố nam nữ bình đẳng, nên tên Chiêu Đệ trấn ban đầu không thể dùng nữa, đổi thành Chiêu Đê trấn. Phong tục của trấn này khác với bên ngoài, địa vị của nam tử cực cao, nữ tử thì tương đương với phụ thuộc, thậm chí là vật phẩm thậm chí, nữ tử ở trấn này không được phép tùy tiện ra ngoài, cũng như nói chuyện với nam tử khác." Chu Diễn gật đầu. Trọng nam kinh nữ trong thời đại này không có gì lạ, mặc dù là hủ tục, nhưng cũng có nguyên nhân. Bởi vì chỉ có gia đình có nhiều nam tử mới có thể tự bảo vệ mình, thậm chí bắt nạt người khác. Nếu trong nhà không có nam tử, sẽ phải chịu đựng sự bắt nạt, thậm chí bị diệt môn. Nhưng dù vậy, trọng nam kinh nữ cũng có một giới hạn. Nhưng ở Chiêu Đê trấn này, dường như có chút quá mức nhập ma. Tuy nhiên, Chiêu Đê trấn này mặc dù danh tiếng có chút không hay, nhưng thực lực vẫn có, những thổ phỉ cường đạo gần đó cũng không dám tùy tiện đến. Chỉ cần không giao lưu với nữ tử ở trấn này, những thứ khác cũng không có gì. Tiểu nhị tiếp tục nói. Nhưng trong lời nói của hắn, lại tiết lộ ra điều cấm kỵ của trấn này. Không được phép giao lưu với nữ tử ở trấn này. Chương 456, nhân tâm bồi dưỡng tà ma. Chương 456, nhân tâm bồi dưỡng tà ma. Chu Diễn gật đầu, đưa cho tiểu nhị một đồng bạc lớn, rồi bảo đối phương lui xuống. Thần sắc hắn bình tĩnh, trong lòng tuy không đồng tình với Chiêu Đê trấn, nhưng cũng không định quản quá nhiều. Dưới trời đất này, chuyện kỳ quái nhiều vô kể, hắn cũng không thể quản hết được. Hơn nữa, những chuyện như vậy phần lớn nằm ở lòng người và truyền thống lâu đời, không phải giết một hai người là có thể dễ dàng giải quyết. Nói cho cùng, luật pháp giết thân, truyền thống giết tâm. Trừ phi bản thân có sự lĩnh ngộ chân chính và dám đứng lên phản kháng, nếu không thì người ngoài dù có làm nhiều đến mấy cũng vô ích, ngược lại còn trở thành tình cảnh tốn công vô ích. Cũng chính vào lúc này, Chu Diễn mới hiểu vì sao khi vào trấn, trong lòng lại có cảm giác khó chịu. Bởi vì trong trấn này, tích tụ hàng trăm năm oán hận và bất cam của phụ nữ đã thấm đẫm cả trấn. Tình huống như vậy rất dễ chiêu dụ tà vật. Có nhân tất có quả, tốt nhất đừng dễ dàng nhúng tay. Chu Diễn liếc nhìn ra ngoài, lẩm bẩm nói. Tiếp đó, Chu Diễn ăn một bữa thật ngon, rồi ở lại khách sạn. Trước khi ngủ, hắn lấy ra huyễn trận kỳ, búng ngón tay một cái. Khoảnh khắc tiếp theo, môi trường xung quanh Chu Diễn có sự thay đổi lớn, hóa ra là một nơi đào nguyên. Đây là đào nguyên được bố trí bằng huyễn trận kỳ, kết hợp trận pháp và huyễn thuật, uy năng càng mạnh hơn, đã đạt đến trình độ viên mãn. Thậm chí, đào nguyên có thể che chắn thần thức, chỉ còn một bước nữa là đạt đến đại viên mãn. Điều đặc biệt kỳ lạ là, Chu Diễn chỉ bố trí trong một không gian nhỏ trong phòng khách sạn, nhưng trong đào nguyên lại có kích thước bằng một trang viên. Trong đó, liên quan đến việc vận dụng trận pháp, không gian và phong thủy trở nên càng thêm huyền diệu. Hơn nữa, bất kể là xúc giác, khứu giác hay những thứ khác, đều như thật. Đây chính là sự kết hợp giữa huyễn thuật và trận pháp, không chỉ là hư ảo, mà đã mang theo vài phần cảm giác hóa hư thành thật. Chu Diễn đặc biệt yêu thích đảo nguyên pháp thuật kết hợp huyễn thuật và trận pháp này, cho rằng tiềm lực của nó còn vượt trội hơn so với thiên tần mục và thái bạch canh kim kiếm khí. Nếu độ khó tu luyện quá cao, hắn đã sớm tu luyện đảo nguyên đến cảnh giới hóa cảnh. Đồng thời, đây cũng là phương pháp an toàn nhất của hắn khi ở bên ngoài. Bất cứ ai muốn làm hại Chu Diễn, đều phải phá vỡ huyễn thuật và trận pháp của đảo nguyên trước, mới có thể làm hại đến bản thân Chu Diễn. Thời gian trôi qua từng chút một, Chu Diễn đang ngủ say trong đảo nguyên. Đột nhiên, một luồng khí tức âm lãnh nhập đến, lập tức khiến hắn tỉnh táo trở lại. Đây là Chu Diễn nhíu mày, phất tay thu huyễn trận kỳ, đi đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài. Chỉ thấy bầu trời đen kịt trở nên càng thêm u ám, lượng lớn âm khí tràn ngập, che khuất cả ánh trăng trên trời. Cả trấn lớn không một chút ánh đèn, chỉ có âm khí vô hình vẫn không ngừng tụ tập. Oán khí thật nặng. Chu Diễn cảm nhận oán khí của cả trấn không ngừng tụ tập từ bốn phương tám hướng, rồi hình thành một bức bình phong vô hình, bao trùm cả Chiêu Đê trấn. Rất nhanh, trong tầm mắt hắn, một cô bé chừng 5-6 tuổi, quần áo rách dưới xuất hiện. Nàng chính là trung tâm đoán khí của cả trấn. Tà vật. Ánh mắt Chu Diễn kiên định, cố nén ý nghĩ muốn lập tức ra tay. Cô bé dường như cũng cảm nhận được sát ý của Chu Diễn, ánh mắt nhìn về phía này, trong đó tràn ngập sự đen tối hoàn toàn, khiến thần hồn người ta không tìm được mà chìm đắm vào. Nếu là tu sĩ dưới cảnh giới ngưng thần đối mặt với chiêu này, e rằng 10 phần thì 8-9 phần sẽ gục ngã. Chưa ngưng tụ thành âm thần, căn bản không thể chống lại chiêu này. Cô bé thấy Chu Diễn không sao, cũng hơi sững sờ. Nhưng ngay sau đó, cô bé không tiếp tục nhìn về phía này nữa, mà tự mình đi về phía con hẻm gần đó. Có nên đi theo xem thử không? Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Chu Diễn. Nhưng hắn nhớ đến cái tên Chiêu Đê Trấn, nhớ đến những gì tận mắt chứng kiến trên đường phố, và cả oán khí tràn ngập trời đất trước đó, lập tức trong lòng có một tia do dự. Thôi vậy, chuyện bao đồng như vậy vẫn nên ít quản thì hơn. Chu Diễn khẽ lắc đầu, trực tiếp đóng cửa sổ lại. Bóng tối trên thế gian quá nhiều,
có những thứ có thể quản, nhưng có những thứ vẫn nên tránh xa thì hơn. Chu Diễn không phải là một đóa hoa trong nhà kính, hắn cũng đã từng chứng kiến những mặt tối của nhân gian. Đôi khi, sự ra đời của tà vật chính là do ác niệm trong lòng một số người. Nếu ra tay cứu bọn họ, ngược lại là làm sai chuyện, là bất công với những người khác. Chu Diễn phất tay bắn ra huyễn trận kỳ, Đào Nguyên lại xuất hiện. Từ tận xương thủy, hắn càng là một người chủ trương lấy răng trả răng, lấy máu trả máu. Cô bé đi qua con hẻm, đến trước một căn nhà. Đây là một gia đình khá giả, diện tích nhà không nhỏ, hơn nữa nhìn ra được gần đây đã được sửa sang lại, bên trong còn có một sân vườn không nhỏ, còn phơi một ít thịt khô và cá khô, bờ bờ. Cô bé đứng ngoài cửa, khẽ mở miệng, phát ra âm thanh. Cha mẹ bà nội con muốn về nhà, con đau quá, các người dùng đinh đóng con đau quá. Từng luồng sóng vô thanh lan tỏa vào trong nhà, cả gia đình đang ngủ say đều nhíu chặt mày, lần lượt tỉnh dậy từ cơn ác mộng. Ông xã, em sao lại nghe thấy tiếng Ni Nhi, con bé không phải đã chết rồi sao? Thi Hồng nhìn cho mình, cẩn thận nói. Thân xác nàng tràn đầy sợ hãi. Trông nàng là thang thật nghe vậy, trên mặt nổi giận, quát lớn, nói bậy bạ gì đó, mau đi xem tiểu bảo thế nào rồi. Sắc mặt hắn cũng vô cùng tái nhợt, bởi vì hắn cũng nghe thấy tiếng con gái mình, nên trong lòng vô cùng lo lắng. Hai vợ chồng đội vàng đứng dậy, muốn thắp đèn dầu, nhưng lại phát hiện không cách nào thắp sáng được. Bất đắc dĩ, bọn họ cũng không còn cách nào, chỉ có thể mò mẫm trong bóng tối tiến lên. Đột nhiên, hai người dường như nhìn thấy gì đó, đều phát ra một tiếng kêu kinh hãi. Ni Nhi chỉ thấy cách đó không xa, cô bé xuất hiện ở đó, bên cạnh còn có một bà lão. Mẹ! Thang Thật nhìn bà lão, thần sắc biến đổi. Bởi vì bà lão trợn tròn hai mắt, nhưng khí tức hoàn toàn biến mất, trên người có thêm hơn 10 cây đinh sắt dài, tứ chi, đầu và nhiều chỗ trên cơ thể đều bị đinh sắt đóng vào, lượng lớn máu tươi chảy ra. Cuối cùng, bà lão này đã chết vì mất máu. Và cô bé đang ôm trong tay chính là đứa con trai bảo bối của bọn họ. Cha, mẹ cô bé ngẩng đầu nhìn Thang Thật và Thi Hồng, trên mặt xuất hiện nụ cười quỷ dị, bà nội nói, vì con ở đây nên mẹ không sinh được em trai, chỉ cần đóng đinh giết con rồi chôn dưới đất, như vậy mẹ mới có thể sinh được em trai. Con cũng muốn có em trai, nhưng con thật sự rất đau, đinh đau quá, bị người ta giẫm cũng đau, đau quá con, đau quá, con không muốn em trai nữa cha, mẹ, được không? A chương 457, phong thủy cục chương 457, phong thủy cục. Châu Diễn ngủ một giấc đến sáng bảnh mắt, khi xuống lầu dùng bữa sáng thì nghe thấy mọi người xung quanh bàn tán xôn xao. Các ngươi biết không, nhà họ Thang ở hẻm Cam Thủy xảy ra chuyện rồi, cả nhà đều không còn, chết thảm lắm. Thật sao? Mã Lao Ca, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Chẳng lẽ là cường nhân nào đó làm? Cường nhân? Ha ha, nếu là cường nhân thì tốt rồi, sợ là kẻ ra tay không phải thứ bình thường. Thứ? Mã Lao Ca, ngươi nói chẳng lẽ là thứ bẩn thỉu? Ngoài cái này ra, còn có gì nữa? Trấn chúng ta có hơn 300 dân đoàn cầm súng, ngay cả quân chính quy cũng dám đụng vào, huống chi là cường nhân cướp bóc gì đó. Có thể làm ra chuyện như vậy mà không có bất kỳ động tĩnh nào, ngươi nói sẽ là cái gì? Ừ, đúng là thứ bẩn thỉu, lần này phiền phức rồi. Đúng vậy, ngươi nói trấn chúng ta sao cứ cách mấy năm lại xảy ra chuyện như vậy, có đáng lo không? Ê, Mã Lao Ca, ngươi nói như vậy, ta ngược lại nhớ ra rồi. Nhà họ Lý 9 năm trước, nhà họ Phương 5 năm trước, còn có nhà họ Ngô 2 năm trước và nhà họ Thang hiện tại, dường như đều là chuyện như vậy. Năm nay, bên ngoài binh hoang mã loạn, lại còn có những thứ bẩn thỉu này, thật là không cho người ta sống nữa. Vậy còn có thể làm sao, sống ngày nào hay ngày đó thôi. Chúng ta đây còn tốt, cách đây không lâu nhìn thấy một số lưu dân, thảm lắm. Châu Diễn ngồi tại chỗ, liếc nhìn hẻm Cam Thủy cách đó không xa, thần sắc thờ ơ. Hắn tuy rằng người ngồi ở đây, nhưng người giấy đã được phái đến hiện trường, cũng tận mắt nhìn thấy những cảnh tượng thảm khốc bên trong. Ngoài ra, trong đó tản mát ra nồng nặc lệ khí và lượng lớn âm khí, đều nói rõ tất cả. Châu Diễn chỉ nhướng mày, sau đó lặng lẽ ăn xong bữa sáng, rồi đi ra ngoài trấn. Mọi thứ đều vô cùng yên bình, đợi đến khi hắn ra khỏi trấn, quay đầu nhìn lại Chiêu Đê trấn. So với âm khí tràn ngập ngày hôm qua, Chiêu Đê trấn hôm nay dường như đã tiêu tán không ít lệ khí và âm khí, ngay cả oán khí vốn có cũng đã giảm bớt rất nhiều, dường như đã được giải thoát. Thì ra là vậy. Trong mắt Châu Diễn lóe lên một tia hiểu rõ. Ban đầu hắn còn có chút nghi ngờ, trong thế giới tràn ngập tà ma quỷ quái này, Chiêu Đê trấn làm sao có thể tồn tại hàng trăm năm? Nhưng bây giờ, hắn dường như đã hiểu ra. Chiêu Đê trấn này, bản thân nó chính là một cục phong thủy khổng lồ, bao gồm cả phong tục tập quán trong trấn, đều là một phần của cục phong thủy. Họ dùng mỗi vài năm một lần huyết tế, đảm bảo sự phát triển và lớn mạnh của Chiêu Đê trấn, đồng thời cũng tiêu trừ lệ khí trong trấn, tránh được nguy cơ bùng nổ. Tuần hoàn lặp lại, không ngừng luân hồi. Đào Hoa Nguyên thành thạo độ 37, Thanh Phong Độn thuật thành thạo độ 69. Một cục phong thủy thật hay. Trong mắt Châu Diễn không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc. Cho đến giờ phút này, hắn mới thực sự phản ứng và hiểu rõ. Tuy nhiên, cũng là một cục phong thủy thật tàn nhẫn. Châu Diễn coi như đã mở rộng tầm mắt, thiên hạ rộng lớn, quả nhiên không thiếu kỳ lạ. Hắn lắc đầu, không nhìn Chiêu Đê trấn nữa, quay người rời đi. Thân Thành. Châu Diễn tiến vào Thân Thành, đến nơi hắn lớn lên từ nhỏ, cảm thấy thêm vài phần xa lạ. Trước đây Thân Thành mang lại cho hắn cảm giác, ngoài sự phồn hoa ra, chính là sự điên cuồng và méo mó tột độ. Nơi đây có thể khiến người ta một đêm giàu có, cũng có thể khiến vô số người tan xương nát thịt. Giống như một ngọn lửa đang cháy hừng hực, nếu không có vô tận tuổi lửa từ bốn phương tám hướng đổ về, e rằng đã sớm hóa thành một đống tro tàn lạnh lẽo. Thế nhưng hiện tại ngọn lửa này lại có xu hướng chậm lại, hơn nữa dường như có gốc rễ, không còn là một ngọn lửa không đáy, mà là một ngọn hải đăng, có thể chiếu sáng lâu dài. Xem ra, Vũ Na tỷ thật sự đã dốc lòng kinh doanh Thân Thành rồi, chứ không phải coi nó như một cái ví tạm thời, chỉ dùng để rút tiền. Châu Diễn trầm rãi nghĩ. Châu Diễn không vội vàng đi gặp Nhạc Vũ Na, mà là ở ngoại thành thân thành đi dạo một vòng, rất nhiều nơi đều có sự thay đổi. Hắn thậm chí còn quay về hẻm Thạch Đàm nơi mình từng ở, nơi đó cũng có sự thay đổi, môi trường rõ ràng tốt hơn nhiều. Châu Diễn không lộ diện, mà là quay người rời đi. Ngay khi hắn bước vào nội thành, bóng dáng ánh điện xuất hiện. Đối với điều này, Châu Diễn không hề ngạc nhiên. Nếu hắn đã đến hang ổ của Nhạc Vũ Nam mà đối phương không phát hiện ra, thì đó mới là có vấn đề. "Chúc mừng nhé, Ngoánh Điện, nghe nói ngươi thăng quan rồi." Châu Diễn vừa đi vừa cười nói. Ngoánh Điện vốn là thống lĩnh đội cận vệ bên cạnh Nhạc Vũ Na, cũng có thể coi là cận vệ thân cận. Cùng với sự phát triển thế lực của Nhạc Vũ Na, địa vị của những người bên cạnh nàng cũng không ngừng được nâng cao. Như Vũ đã trở thành tổng quản dưới trướng Nhạc Vũ Na, có địa vị tương đương với Kim Mãn Đường ở Tây Bắc. Còn Ngoánh Điện thì trở thành thống lĩnh quân thân vệ của Nhạc Vũ Na, nắm giữ một chi lực lượng vũ trang tinh nhuệ nhất dưới trướng Nhạc Vũ Na. Tuy nhìn qua chức quan không bằng Như Vũ, nhưng xét về tầm quan trọng, không hề kém Như Vũ bao nhiêu. Ngoánh Điện vẫn giữ vẻ lạnh lùng như cũ, mấy năm qua không có gì thay đổi, ngược lại trông càng lạnh lùng hơn. Tuy nhiên, khi đối mặt với Châu Diễn, thần sắc của Ngoánh Điện sẽ dịu đi một chút. Không chỉ vì thân phận của Châu Diễn, mà còn vì hai người đã là bạn cũ. Công tử nói đùa rồi, Ngoánh Điện tình nguyện ở lại bên cạnh tiểu thư. Thần sắc Ngoánh Điện vẫn như cũ, nhưng ngựa khí lại mang theo vài phần không cam lòng không muốn. Châu Diễn nhìn thấy người quen, trong lòng cũng thả lòng vài phần, cười nói: "Ngoánh Điện, ngươi không thể nghĩ như vậy. Hiện nay cơ nghiệp của Vũ Na tỷ đã bắt đầu, các ngươi là tâm phúc của nàng, tự nhiên cần phải vì nàng mà chia sẻ nỗi lo thân phận của Vũ Na tỷ hiện tại không tầm thường, đã là một phương chư hầu, cho nên các ngươi càng cần phải phụ trợ nàng nắm chắc vững chắc cơ nghiệp này, nếu như ngươi không nắm giữ, tự nhiên sẽ có người khác xuất hiện, vậy thì khó bảo đảm lòng trung thành ngươi nói có đúng không?" Những lời này của hắn mang theo chút đùa cợt, chút trêu chọc, nhưng cũng mang theo chút chân thật. Châu Diễn quả thực hy vọng Nhạc Vũ Na có thể ngồi vững vị trí hiện tại, với mối quan hệ giữa hai bên, dù vì gia tộc họ Nhạc mà không thể trở thành đồng minh chính thức, nhưng việc âm thầm cấu kết giúp đỡ lẫn nhau là hoàn toàn có thể. Hơn nữa, Nhạc Vũ Na vì những bài học trước đó đã sớm nảy sinh ý nghĩ độc lập. Nếu không thì Nhạc Vũ Na cũng sẽ không mãi không trở về kinh thành. Trong mắt người ngoài, Nhạc Vũ Na và gia tộc họ Nhạc là một thể. Nhưng chỉ có một số người tinh mắt mới nhìn ra, Nhạc Vũ Na và gia tộc họ Nhạc đã sớm bằng mặt không bằng lòng. Trong đó, không liên quan đến bất kỳ ân oán tình thù nào, hoàn toàn là vì lập trường của mỗi người khác nhau và góc nhìn vấn đề của họ cũng khác nhau mà thôi. Nhạc Minh Thanh hy vọng Nhạc Vũ Na có thể trở thành một tiểu thư khuê các biết Tề gia nội trợ, nhưng Nhạc Vũ Na lại không muốn giao nửa đời sau của mình cho một người chưa từng quen biết, hơn nữa hoàn toàn không có quyền tự chủ. Chương 458, lại độ tương kiến. Chương 458, lại độ tương kiến. Đây là vấn đề lập trường của mỗi người, cho dù là cha con ruột thịt cũng không thể hòa giải. Vì vậy, sau khi Nhạc Vũ Na đứng vững gót chân ở thân thành, nàng bắt đầu có ý thức tách mình ra khỏi Nhạc gia. Dần dần, nàng dồn hết sức lực vào thân thành, cũng là để đặt nền móng vững chắc cho sự quật khởi sau này. Đợi đến khi Nhạc Vũ Na dần dần chiếm cứ chiếc tỉnh và nửa hồ tỉnh, nàng gần như đã hoàn toàn độc lập khỏi Nhạc gia, chỉ còn mang danh Nhạc Tam tiểu thư mà thôi. Thực ra ngay cả danh xưng này cũng ngày càng ít người nhắc đến, thiên hạ bắt đầu gọi Nhạc Vũ Na là Vũ Soái. Đặc biệt là những vùng đất mà Nhạc Vũ Na chiếm cứ đều là những nơi chủ phú, không chỉ tài nguyên phong phú, tiền bạc dồi dào, mà dân số cũng vượt xa Tây Bắc. Hiện nay, đại quân dưới trướng Nhạc Vũ Na đã đạt tới 35 vạn người, nhiều hơn Tây Bắc gần 10 vạn binh mã. Điều này cũng là do môi trường xung quanh Nhạc Vũ Na tạo thành, xung quanh đều là cường địch, ẩn ẩn hình thành cục diện khốn long, còn phiền phức hơn cả Lưu gia ở Thục Trung. Thục Trung là do vấn đề địa lý, còn xung quanh Nhạc Vũ Na là mấy đại thế gia, không có thêm đất đai để mở rộng. Xung quanh nàng, bị Nhạc gia, Lý gia và Hạ gia bao vây chặt chẽ, hơn nữa hầu như đều là bình nguyên rộng lớn. So sánh ra, Tây Bắc tuy chỉ chiếm một góc, nhưng có Thanh Long quan hiểm yếu như vậy, hầu như không thể uy hiếp đến nội bộ Tây Bắc. Vì vậy, hai năm nay Chu Diễn mới có thể yên tâm phát triển, cắt giảm lao yếu, chỉnh biên tinh nhuệ. Chu Diễn không ở nội thành dạo chơi bao lâu, tình hình ngoại thành đã đủ để nói rõ sự thay đổi của thân thành, cũng có thể từ đó nhìn thấy phương châm thi hành chính sách của Nhạc Vũ Na. Chỉ có thể nói, Nhạc Vũ Na làm rất tốt, hơn nữa rất phù hợp với phương diện chấp chính của Tây Bắc. Ngoánh Điện không dẫn Chu Diễn đến nha môn, mà là đến căn nhà cũ năm xưa. "Ôi, lão quản gia, ngài vẫn còn ở đó sao?" Chu Diễn nhìn thấy lão quản gia, lập tức trêu chọc một tiếng. Lão quản gia nhìn thấy Chu Diễn, trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Nhưng ông ta không còn tùy tiện như trước, mà là nghiêm chỉnh hành lễ, Chu Diễn vội vàng tiến lên đỡ dậy. Lão quản gia thuận thế đứng dậy, trên mặt cười nói: "Công tử bây giờ không còn như trước, mà là Tây Bắc chi vương." Lão nâu nghe xong gần như cho rằng mình xuất hiện ảo giác, không ngờ khách khanh năm xưa tiếp đãi lại trở thành một phương chư hầu ngày nay. Chu Diễn cũng hơi cảm thán: "Ai nói không phải chứ? Hồi đó, ta thật không ngờ sẽ có một ngày như vậy, có thể thấy con người đều là bị ép ra." "Lão quản gia, ngài nói ta nếu gặp Nhạc gia chủ, có phải nên tặng đại lễ không?" Lão quản gia nghe vậy, cười khổ một tiếng nói: "Vậy còn phải xin công tử thủ hạ lưu tình, ngàn bạn đừng nhắc đến lão hủ. Bằng không, bộ xương già này của ta e rằng khó giữ được." "Không sợ." Chu Diễn vung tay lên, lớn tiếng nói: "Chỉ cần lão quản gia ngài nguyện ý, có thể theo ta về Tây Bắc, tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngài." "Lão quản gia." Ngoánh Điện đứng một bên nhìn Chu Diễn và lão quản gia ôn chuyện, trên mặt thần sắc có chút kỳ lạ. Không hiểu sao, nàng luôn cảm thấy cảnh Chu Diễn và lão quản gia ôn chuyện có chút kỳ lạ, dường như đều là lời trong lời. Nàng tuy không đốc, nhưng tâm tư đều đặt vào tu hành và kiếm đạo, thỉnh thoảng còn học thêm binh pháp. Đối với Chu Diễn và lão quản gia, nàng chỉ trực giác cảm thấy không đúng, nhưng cũng không nói ra được nguyên nhân. Thực ra Ngoánh Điện đoán không sai, Chu Diễn và lão quản gia đã âm thầm giao phong không ít. Tuy nhiên trong đó một nửa là thăm dò, một nửa là trêu chọc đùa giỡn, cũng không đáng kể. đặc biệt là Chu Diễn, nhìn thấy Lao quản gia một lòng trung thành, nên chỉ là chơi bùa với ông ta mà thôi. Tiếp theo, hai người không tiếp tục giao phong nữa, mà là pha trà, kể những chuyện cũ, cũng là một cảnh tượng vui vẻ hòa thuận. Chưa đầy một canh giờ, Nhạc Vũ Na đã xuất hiện trong căn nhà cũ. "A Diễn, Vũ Na tỷ." Chu Diễn và Nhạc Vũ Na gần như đồng thời gọi một tiếng, trên mặt đều nở nụ cười. Nhạc Vũ Na nhìn Chu Diễn, thần sắc có chút cảm thán nói, "Mấy năm không gặp, ngươi gần như không có gì thay đổi." Phải biết, Chu Diễn năm đó chỉ là một huyện lệnh nhỏ bé, đối mặt với áp lực của Triệu gia thậm chí là sớm tối khó giữ. Mà bây giờ hắn lại trở thành Tây Bắc chi vương, hơn nữa đã có mấy năm. Nhưng Nhạc Vũ Na nhìn Chu Diễn, trên người vẫn là khí chất nhàn nhạt đó. Mấy năm thời gian, xung quanh thay đổi long trời lở đất, nhưng dường như không để lại chút dấu vết nào trên người hắn. Điều này đại diện cho tâm cảnh mạnh mẽ, ý chí kiên định không đổi, cùng với tu vi thâm bất khả trắc của Chu Diễn. Chỉ một cái nhìn, Nhạc Vũ Na đã nhìn ra ý chí mạnh mẽ trong tu hành của Chu Diễn, sẽ không vì bất kỳ sự can thiệp bên ngoài nào mà lay chuyển. Chu Diễn cũng khẽ cười, mở miệng nói, "Sự thay đổi của Vũ Na tỷ, thật không nhỏ a." Nhạc Vũ Na 4 năm trước, tuy đã trở thành thân thành đốc quân, nhưng khí chất tiểu thư thế gia trên người vẫn mạnh hơn khí chất đốc quân. Hơn nữa lúc đó Nhạc Vũ Na, tuy danh nghĩa là chủ nhân thân thành, nhưng thực tế chỉ là một minh chủ mà thôi. Mà Nhạc Vũ Na hiện tại, trên người đã không còn khí chất mềm yếu của tiểu thư thế gia năm xưa, tràn ngập là khí tức thiết huyết và tinh huệ, cùng với sự bá đạo ẩn ẩn của kẻ bề trên và sự quyết đoán độc đoán. Khí tức như vậy mới phù hợp với khí chất của một phương bá chủ. Hơn nữa, bên cạnh Nhạc Vũ Na cũng có thêm không ít cao thủ, rất nhiều người hắn đều không có chút ấn tượng nào, đều là những người mới được chiêu mộ trong mấy năm nay. Đặc biệt là ba nữ hai nam đi theo bên cạnh Nhạc Vũ Na, trừ một mộ di là Chu Diễn quen biết, những người khác hắn đều không quen. Tuy nhiên mấy người này đều là cao thủ ngưng thần cảnh. Khí tức của mộ di ngược lại trong mấy người này là yếu nhất. "Mộ di, mấy năm không gặp, ngài vẫn khỏe chứ?" Chu Diễn cười chào mộ di một tiếng. Tuy sau này mộ di không mấy mặn mà với Chu Diễn, nhưng lúc ban đầu mộ di đã mấy lần che chở Chu Diễn, điểm này Chu Diễn vẫn luôn ghi nhớ trong lòng. Hơn nữa, tình nghĩa được xây dựng trong thời kỳ viễn vông luôn là điều đáng nhớ nhất. Mộ di nhìn thấy Chu Diễn chủ động chào hỏi nàng, trên mặt có vài phần thần sắc thụ sủng nhược kinh, vội vàng nói, "Đa tạ công tử quan tâm, ta vẫn khỏe." Chu Diễn lại cười nói vài câu, liền cùng Nhạc Vũ Na đi vào đại đường, chỉ có bánh điện đi theo cùng vào. Còn mộ di và mấy người khác đều canh giữ bên ngoài, lão quản gia thì đi sắp xếp hạ nhân chuẩn bị bữa tối. Mộ di nhìn bóng lưng Chu Diễn, trên mặt lộ ra một tia thần sắc khó tả. Thế sự thay đổi quá nhanh, nếu là mấy năm trước, mộ di làm sao cũng không dám tin Nhạc Vũ Na sẽ có một ngày trở mặt đối lập với Nhạc gia. Càng không ngờ, kẻ dân đen bình thường mà nàng năm đó gần như không để vào mắt, lại trở thành Tây Bắc chi vương. Chương 459, chủ động tiết lộ. Chương 459, chủ động tiết lộ. Mộ tỷ, ngươi quen Tây Bắc vương? Một nữ tu sĩ từ Lệ Hà tương đối thân cận với mộ di, hiếu kỳ nhìn mộ di hỏi. Lời này vừa nói ra, hai nam một nữ còn lại đều nhìn về phía mộ di, trên mặt đều lộ vẻ hiếu kỳ. Nếu là người bình thường thì thôi, nhưng vị đại nhân vật này lại là Tây Bắc vương nổi danh thiên hạ. Ngay cả so với chủ thượng mà mình hiệu lực, địa vị cũng mơ hồ có xu hướng vượt qua. Chỉ tính diện tích, địa bàn Tây Bắc lớn hơn địa bàn Nhạc Vũ Na chiếm cứ gấp 15 lần trở lên. Thêm vào đó những năm gần đây, đất hoang và sa mạc ở Tây Bắc đều có sự cải thiện lớn, có thể dung nạp nhiều người hơn sinh sống. Khuyết điểm duy nhất, đó chính là dân số Tây Bắc quá ít. Mặc dù Chu Diễn không ngừng thu nhận lưu dân, còn đánh bại tất cả bộ tộc và man di xung quanh, đồng thời di chuyển dân số của họ vào nội địa, nhưng so với những vùng đất màu mỡ như Thân Thành, Chiết Tỉnh vẫn còn kém xa. Ngay cả khi diện tích Tây Bắc lớn hơn 15 lần trở lên, nhưng tổng dân số lại chỉ bằng khoảng 2/3 dưới trướng Nhạc Vũ Na. Thêm vào đó, sự phát triển của Tây Bắc đều cần đủ lao động, khiến Chu Diễn trong 2 năm nay không những không mở rộng quân đội, ngược lại còn loại bỏ một lượng lớn người già yếu, tinh giản quân đội, tăng cường huấn luyện, cố gắng hết sức để tinh nhuệ hóa nhân mã. Tuy nhiên, những phương diện này, người bình thường không quá hiểu rõ. Bọn họ chỉ nhìn thấy Tây Bắc địa vực rộng lớn, dù môi trường không tốt lắm, nhưng diện tích lớn như vậy quả thực rất dọa người. Sắc mặt Mộ Dĩ có chút phức tạp, nàng dừng lại một chút, khẽ gật đầu. "Thật sao? Khó trách vị Tây Bắc vương kia chủ động tìm ngươi nói chuyện." Từ Lệ Hà cười nói. Mấy người bọn họ không như Mộ Dĩ và Bánh Điện, đối với Chu Diễn đều vô cùng xa lạ, trong lòng cũng mang theo một tia kính sợ. Vị này tay trắng gây dựng sự nghiệp, trong vài năm đã một bước lên trời, thế không thể cản. Trong quá trình vượt khởi của hắn, tràn đầy màu sắc truyền kỳ, người trong thiên hạ lại có mấy ai không hiếu kỳ. Từ Lệ Hà mấy người thân là tu sĩ ngưng thần cảnh, bọn họ đối với tu vi của bản thân đều có chút tự hào, những gì đã trải qua đều có thể biên thành chuyện xưa. Nhưng so với vị này, lại cảm thấy chênh lệch quá nhiều. Mộ Di nhìn sắc mặt mấy người khác, không hiểu sao, trong lòng đột nhiên thoải mái hơn một chút. "Vũ Na tỷ bây giờ bên cạnh là Tàng Long Hỏa Hổ a?" Chu Diễn nhìn Nhạc Vũ Na, cười ha ha nói. Nhạc Vũ Na liếc xéo Chu Diễn một cái, cười như không cười nói, "Hay cho một ta diễn, cánh cứng rồi thì đến chào phúng ta đúng không?" Chu Diễn vội vàng nói, "Ta nào dám a." "Ồ, vậy ngươi phải nói cho rõ ràng, nếu nói không tốt, ta thế nhưng là sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu." Nhạc Vũ Na cười nói. Vài câu nói công phu, sự xa lạ nhiều năm không gặp của hai người nhanh chóng tiêu tan, lại trở nên quen thuộc. Hơn nữa so với lúc trước sự cẩn trọng và lo sợ, lúc này trên người Chu Diễn có một tia khí chất tiêu sái. Đây chính là sự tự tin do sức mạnh mang lại. Mộ gì thì không nói, trong bốn hộ vệ kia, hai nữ tử một người ánh mắt linh động, nhưng khí tức sắc bén, trên người mang theo một thanh trường đao, hiển nhiên là đã luyện đao pháp đến tận xương thủy. Hơn nữa tiềm lực tương lai không thấp một người trầm mặc, nhưng trong ánh mắt thần quang nội liễm, trên thần hồn nhất đạo có thành tựu không kém hai nam tử còn lại, khí huyết trên người cường đại, trên võ đạo tạo nghệ không thấp, chủ tu là hoành luyện công pháp. Hơn nữa trong cơ thể bọn họ có một luồng năng lượng cường hành, hẳn là đã tu hành một loại dị thuật cường đại nào đó. Chu Diễn nói cười giữa chừng, nói ra suy đoán của mình về mấy người. Hắn môi nói một người, sắc mặt Nhạc Vũ Na lại càng kinh ngạc một phần. Đợi đến khi hắn nói xong, Nhạc Vũ Na không nhịn được kinh thán nói, "Được đó, ngươi lại biết vọng khí. Đây đã không chỉ là vấn đề mắt tinh, mà là liên quan đến một loại bí thuật nào đó." Chu Diễn khẽ lắc đầu, cười nói, "Vọng khí thì không hiểu, nhưng gần đây kiêm tu một chút phong thủy học, cho nên mới lấy ra khoe khoang một hai." Nhạc Vũ Na trong lòng khẽ động, cũng không quá để ý dưới trướng ta tổng cộng chỉ có bấy nhiêu nhân tài, ai cũng có thể nhìn rõ ràng. Đâu như Tây Bắc của ngươi, tất cả mọi người đều cao thâm khó lường, căn bản không nhìn rõ được nội tình." Nhạc Vũ Na khẽ cười nói, vốn dĩ còn có người suy đoán sau lưng Chu Diễn có người, nhưng cùng với thành tựu của Chu Diễn càng ngày càng lớn, sau khi trở thành Tây Bắc Vương thì không còn ai suy đoán nữa. Như vậy, đối với cao thủ thần bí dưới trướng Chu Diễn cũng có rất nhiều suy đoán. Phương diện này vẫn có một số ví dụ. Quỷ Vương lúc trước, sau này là thượng cổ yêu ma, đều thuyết minh Tây Bắc có một cao thủ thần bí tu vi cực sâu. Thật ra ngay cả Chu Diễn bản thân cũng không ngờ tới, thân phận Liêu bà lại có thể che giấu cho tới bây giờ. Tuy nhiên cùng với Liêu bà thăng cấp hóa hư cảnh sau, Chu Diễn đã bắt đầu thả lỏng việc che giấu tin tức Liêu bà, thậm chí bắt đầu chủ động tiết lộ ra ngoài. Giống như uy lực thật sự của vũ khí hạt nhân không nằm ở lúc nổ tung, mà nằm ở sự chấn nhiếp. Sự phát triển của Tây Bắc ngày càng nhanh, đã thu hút không ít người chú ý, cho nên phương diện chấn nhiếp cũng phải theo kịp, để các thế gia lớn khác không dám dễ dàng động thủ, mới là phù hợp nhất với lợi ích của Tây Bắc. Hiện tại mỗi ngày trôi qua, thực lực Tây Bắc đều đang tăng lên. Đây cũng là lý do Chu Diễn cực lực áp chế người dưới trướng xin chiến. Hắn cảm thấy vẫn chưa đủ, uy lực bùng nổ cũng chưa đủ. Chu Diễn cười ha ha, nếu người khác hỏi ta chắc chắn sẽ không nói. Nhưng Vũ Na tỷ đã mở miệng hỏi, ta tự nhiên là biết gì nói đấy. Sắc mặt Nhạc Vũ Na lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức dường như đã hiểu ra. Vị cao thủ mà ngươi hết sức che giấu kia, tu vi đã thăng cấp hóa hư cảnh rồi. Trong giọng điệu của nàng vẫn mang theo một tia nghi vấn và không dám xác định, nếu không phải đối với tính cách Chu Diễn hiểu biết rất sâu, nàng thậm chí không dám đưa ra suy đoán như vậy. Bởi vì chỉ có như vậy, Chu Diễn mới có phản ứng như vậy. Chu Diễn nghe vậy, cũng khẽ sửng sốt. Không phải vì Nhạc Vũ Na suy đoán ra, mà là đối phương lại hiểu hắn đến vậy. Hắn khẽ đè nén cảm xúc khác thường trong lòng, cười nói, Vũ Na tỷ quả nhiên lợi hại, Liêu bà là một vị cao nhân ta quen ở Khang Thành, cách đây không lâu chính thức thăng cấp hóa hư cảnh ngay sau đó. Chu Diễn đại khái nói một lần tình huống của Liêu bà. Nói xong, không chỉ Nhạc Vũ Na trầm mặc, ngay cả trong ánh mắt ánh điện cũng tràn đầy không thể tin được, nhìn về phía Chu Diễn với ánh mắt kinh thán. Thiên hạ đồn đại, ngươi là người có khí vận trong người. Nhạc Vũ Na không nhịn được khẽ lắc đầu, vốn gì ta còn có chút không tin lời đồn đại như vậy, nhưng ngươi lại có thể ở một huyện thành biên địa gặp được tình huống như Liêu bà thế này, muốn không tin cũng rất khó. Ánh điện bên cạnh cũng liên tục gật đầu. Tình huống như vậy, ngay cả trong chuyện kể cũng không dám biên như vậy, lại xảy ra trong hiện thực. Quả nhiên, hiện thực thường không hợp lý hơn nhiều so với chuyện kể. Chương 460, Tổng thống Hạ Thanh Trần chương 460, Tổng thống Hạ Thanh Trần đối với sự kinh thán của Nhạc Vũ Na, trên mặt Chu Diễn cũng mang theo nụ cười không che giấu, trong ánh mắt còn có một tia tự mãn. Tình huống như vậy quả thật là vô cùng hiếm thấy, nếu không phải những điều này đều là trải nghiệm thân mình của Chu Diễn, e rằng ngay cả bản thân hắn cũng sẽ bị chấn kinh đến mức không nói nên lời, rồi lớn tiếng kêu trời bất công. Nhưng đã là Chu Diễn tự mình thụ ích, vậy thì lại là một chuyện khác. Liêu bà quả thật là quý nhân của ta, nhưng trước đó, Vũ Na tỷ mới là quý nhân lớn nhất của ta. Chu Diễn nhìn Nhạc Vũ Na, vẻ mặt chân thành nói. Nhạc Vũ Na nghe vậy, trong lòng vô cùng thoải mái, trên mặt lại nói, xem ra mấy năm ở Tây Bắc này, thật sự là khiến ngươi thay đổi rất nhiều, trước đây đâu có một mép kép nhảy như vậy. Chu Diễn khẽ cười, trước đây thực lực của ta không đủ, trong lòng có bao nhiêu lời cũng không dám nói ra. Nhưng bây giờ, thì khác rồi, ánh mắt hắn rất trực tiếp, cũng rất rực cháy, khiến Nhạc Vũ Na cũng có chút không chịu nổi, khẽ nghiêng đầu tránh đi. Ngoài điện bên cạnh thần sắc có chút kỳ quái, cũng cảm thấy luôn cuống tay chân, muốn mở miệng nhưng lại không biết nói gì cho phải. Ngay khi Nhạc Vũ Na và Ánh Điện đều cho rằng Chu Diễn sẽ tiến thêm một bước, Chu Diễn lại đột nhiên rụt trở lại. Điều này khiến Nhạc Vũ Na trong lòng thở phào nhẹ nhõm, đồng thời lại có một cảm giác lo lắng khó hiểu. Nhạc Vũ Na đè nén tạp niệm trong lòng, nhìn Chu Diễn nói, "Ngươi lần này đến đây, hẳn là để hỏi về chuyện ta viết thư cho ngươi 2 năm trước phải không?" Chu Diễn khẽ gật đầu, "Không sai, một phần nguyên nhân chính là điều này." "Ừm." Trên mặt Nhạc Vũ Na lộ ra một tia kinh ngạc, nhưng vẫn tiếp tục nói, "Thật ra tin tức này không phải là quá bí mật, chắc hẳn 2 năm qua, bản thân ngươi cũng đã suy đoán được một ít." Trong thần sắc Chu Diễn lộ ra vẻ trịnh trọng, chậm rãi nói, "Đại tổng thống, không sai." Trên mặt Nhạc Vũ Na lộ ra nụ cười an ủi, trực tiếp gật đầu thừa nhận. Nếu nói ai là cường giả đệ nhất thiên hạ, thì không ai khác ngoài đại tổng thống, triều đình cũ năm đó chính là bị vị này một tay lật đổ. Trên mặt Nhạc Vũ Na mang theo vài phần thần sắc trịnh trọng, còn có vài phần kinh thán. Khi triều đình cũ sụp đổ, thật ra không phải là không có sức chống cự, ngược lại, lúc đó lực lượng triều đình không hề yếu, trong tay nắm giữ hơn 10 vạn tinh nhuệ binh mã, còn có rất nhiều cường giả cung phụng, dù cho địa phương đã nổi loạn, nhưng toàn bộ phương Bắc vẫn đại khái xu hướng bình tĩnh. Hơn nữa hoàng thất còn vững vàng nắm giữ vùng kinh kỳ, thậm chí lúc đó có người đề nghị làm vận động dương vụ, nói không chừng còn có thể kéo dài mấy chục năm Giang Sơn có thể. Nói, không ai cho rằng Giang Sơn lúc đó sẽ sụp đổ trong chốc lát. Sắc mặt Nhạc Vũ Na hơi ửng hồng, luyên viên nói một đồng lớn, cũng có thể thuyết minh sự kích động trong lòng nàng. Thần sát Chu Diễn hơi có chút kinh ngạc, hắn đã suy đoán đại tổng thống có thể vô cùng lợi hại, nhưng không ngờ triều đình cũ lúc đó trong tay lại còn nắm giữ nhiều lực lượng như vậy. Với lực lượng triều đình lúc đó, cộng thêm danh nghĩa đại nghĩa, gần như không thể sụp đổ trong thời gian ngắn. Nếu có vị minh quân hiền thần nào xuất hiện, nói không chừng còn có thể tiếp tục mục nát thêm 100-200 năm. Nghĩ như vậy, vị đại tổng thống kia quả thật có chút khủng bố. Vậy thì triều đình cũ rốt cuộc đã sụp đổ như thế nào? Hơn nữa, Vũ Na tỷ, ngươi nói đại tổng thống là cao thủ đệ nhất thiên hạ, chẳng lẽ không thể nào là hắn một mình đánh bại triều đình cũ chứ? Còn có quân đội của đại tổng thống nữa. Trong lòng Chu Diễn có rất nhiều nghi vấn. Đây cũng là nguyên nhân 2 năm qua hắn vẫn luôn không nghĩ thông. Nếu đại tổng thống và chính phủ không phải con rối, tại sao thiên hạ lại loạn thành ra như bây giờ? Thông thường, khi lập quốc, lúc vị quân chủ khai quốc mạnh nhất, cả về uy vọng cá nhân, quân lực dưới trướng và lòng dân. Nhưng những điều này, Chu Diễn hoàn toàn không cảm nhận được từ chính phủ hiện tại. Kể từ khi hắn có ý thức, chính phủ vẫn luôn là một sự tồn tại như con rối, gần như không có bao nhiêu cảm giác tồn tại. Phải biết, Thân Thành lúc đó là thành phố trực thuộc trung ương của chính phủ, không giống như những nơi khác bị các quân phiệt và thế gia thống trị. Nhưng dù vậy, chính phủ vẫn không có cảm giác tồn tại như vậy, hoàn toàn là thương nhân, sĩ thân và bang phái đang quản lý và thống trị tất cả. Cũng khó trách Chu Diễn sẽ luôn cho rằng chính phủ chính là con rối. Nhạc Vũ Na nhìn Chu Diễn, thần sắc nghiêm túc nói, theo một ý nghĩa nào đó, chính là vị đại tổng thống kia một mình đánh bại triều đình cũ, thành lập nước Cộng hòa hiện tại, tự nhậm chức đại tổng thống. Chu Diễn nghe xong, chớp chớp mắt, gần như cho rằng Nhạc Vũ Na đang nói đùa. Nhưng khi hắn nhìn thấy thần sắc vô cùng nghiêm túc của Nhạc Vũ Na, lập tức biết đối phương nói là sự thật, trong đầu nhất thời ong một tiếng nổ tung. Điều này cũng quá vô lý đi. Tiếp theo, Chu Diễn từ trong miệng Nhạc Vũ Na, cuối cùng đã biết được sự thật lịch sử này. Đại tổng thống tên là Hạ Thanh Trần, thậm chí có thể coi là con cháu của Hạ gia Giang Nam. Nhưng Hạ Thanh Trần đã vượt ra ngoài ngũ phụng, thậm chí không phải ở chi thứ, đến đời Hạ Thanh Trần này, đã là một bách tính bình thường không thể bình thường hơn, dựa vào họ của tổ tông miễn cưỡng có thể kiếm cơm, và còn có thể đọc sách biết chữ trong từ đường tục học. Còn những cái khác, không có gì khác biệt so với bách tính bình thường, thậm chí khi còn nhỏ còn thường xuyên đói bụng, thỉnh thoảng sẽ bị con cháu phú hộ trong cùng tộc bắt nạt. Cũng chính là trải nghiệm thời thơ ấu, đã tạo nên tính cách và tam quan của Hạ Thanh Trần. Khi Hạ Thanh Trần 15 tuổi, cha mẹ đều mất, trong nhà cũng không có thân thích nào khác. Hắn cũng chính là lúc đó rời khỏi Giang Nam, không biết đã đi đâu. Đợi đến khi hắn trở lại lần nữa, đã là hơn 20 năm sau, tuổi tác cũng gần 40, nhưng vẫn là một mình. Nhưng lúc này Hạ Thanh Trần đã có một thân tu vi kinh thế hai tục, hơn nữa còn có một thế lực không yếu. Không chỉ vậy, hắn còn ra sức tuyên truyền biến pháp, cách mạng của nước ngoài, vân vân. Lúc đó, giao lưu Đông Tây đã ngày càng mật thiết, lượng lớn hàng hóa tiên tiến của phương Tây tràn vào phương Đông, trở thành nơi tiêu thụ hàng hóa phương Tây, hệ thống kinh tế phương Đông gần như bị phá hủy. Trong tình huống như vậy, triều đình không làm gì, cuộc sống của đại lượng bách tính ngày càng khó khăn, các cuộc khởi nghĩa phản loạn liên tiếp xảy ra. Cộng thêm sự va chạm của văn hóa phương Tây, khẩu hiệu biến pháp cứu quốc ngày càng vang dội. Triều đình và thế gia tự nhiên không muốn quyền lực trong tay bị tước đoạt, bọn họ ra sức đàn áp những người biến pháp, bắt giữ những người đọc sách hô hào biến pháp, thậm chí không tiếc ra tay sát hại. Trong một khoảng thời gian dài lúc đó, không khí ở khắp nơi vô cùng căng thẳng, giống như một thùng thuốc súng sắp nổ tung. Một khi bùng nổ, không ai có thể thuyết minh được tình hình thiên hạ lúc đó sẽ xảy ra như thế nào.